Chương 803, Tống triều hoàng vị thay đổi phức tạp. Chương 803, Tống triều hoàng vị thay đổi phức tạp. Nhắc tới cũng xảo, có một ngày, Dư Thiên Tích cùng một vị tăng nhân cùng thuyền, đem chống đỡ Thiệu Hưng phụ lúc, rơi ra mưa giáo tầm tã. Tăng nhân nói cho hắn biết lần này đi cửa tây tay trái có một vị toàn bảo trường, có thể đi nhà hắn tránh mưa. Toàn bảo trường hiểu rõ tránh mưa khách qua đường là phụ tể tướng tục sư, liền ân cần địa sắc ghê, chuẩn bị cơm. Trong bữa tiệc, có hai đứa bé ở một bên đứng hầu, toàn bảo trường đối với Dư Thiên Tích lời nói, đây là bát sáu bảy cháu ngoại của ta, xem tướng đoán mệnh nói, hai đứa bé này ngày sau hội đại phú đại quý. Dư Thiên Tích nhớ ra Sử Di Viễn nhắc nhở, hỏi tên của bọn hắn, lớn gọi Triệu Dữ Cử, tiểu nhân cứ gọi Triệu Dữ Nhuế, là Tống Thái Tổ chi tử Triệu Đức Chiêu mười thế tôn. Trận quan cử chỉ ngôn ngữ, vậy đều có thể, liền ghi tạc trong lòng. Thi hương sau khi kết thúc, Dư Thiên Tích đem hai người này để cử cho Sử Di Viễn, nhưng Sử Di Viễn cũng không đội vã dẫn tiến cho Ninh Tông, mà là đem nó tuyết giấu đi, mà đối đại thời cơ. Gia định thập tứ năm tháng 4, Ninh Tông tuyển 15 tuổi trở lên Thái Tổ mười thế tôn vào cung bị học, hắn dụng ý chỉ tại từ đó chọn định hoàng vị người thừa kế, mà thôi vào tự nghi vương sau đó Triệu Quý Hòa tiếng hô tối cao. Quả nhiên, sau 3 tháng Triệu Quý Hòa được lập làm hoàng tử, tiến phong kỳ quốc công, đổi tên Triệu Hành. Tác phẩm mô phỏng là tương lai hoàng vị người nối nghiệp. Sử Di Viễn có chút luống cuống, cho dù hắn hiện tại đã đứng hàng thế chấp, hơn nữa còn là độc ủng, nhưng vẫn như cũ không tiện công khai phản đối. Hắn vòng qua hoàng chữ vấn đề, ngược lại hướng Ninh Tông đề nghị ứng là nghi vương lại người kế thừa, cũng đem sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Triệu Dữ Cử để cử đi lên. Tháng sau, đổi tên Triệu Quý Thành. Triệu Quý Thành trước đây đã chịu qua Sử Di Viễn luyện tập, vào cung về sau tiến lui có chừng mực, có chút Ninh Tông thưởng thức. Tháng 9, chính thức lập làm nghi vương sau đó. Lúc này, Sử Di Viễn kế hoạch đã hoàn thành bước đầu tiên, Triệu Quý Thành đã thành công thượng vị, tiếp xuống thì thấy thế nào đem hoàng tử Triệu Hành kéo xuống. Muốn nói chuyện này Triệu Hành, không chỉ không thông quyền yêu, mà lại rất là nhiệt huyết. Sử Di Viễn chi kỳ yêu thích đánh đàn, liền đưa lên một vị sắc nghệ thuật song tuyệt mỹ nhân, thầm nhường mỹ nhân trình thám tư báo cáo Triệu Hành nhất cử nhất động. Nay Triệu Hành chỉ biết mỹ nhân, nhưng không có suy nghĩ nhiều Sử Di Viễn cử động lần này mục đích. Lúc này, Sử Di Viễn chính vào quyền thế như mặt trời ban trưa, ngoại giới thậm chí tin đồn cùng Dương Hoàng hậu có ái mội hoạt động, Triệu Hành rất chấn nộ, trên giấy viết Di Sa làm quyết xứng 8000 dặm để tiết phân không. Hắn thường xuyên chỉ vào dư trên bản đồ quỳnh, ngai và hải ngoại châu quân hận hận nói, ta ngày khác đắc chí, liền đem Sử Di Viễn lưu đẩy tới nơi này. Triệu Hành can đảm lắm, nhưng không may, những tình huống này đều bị Sử Di Viễn một vừa được biết. Sử Di Viễn còn muốn tái tranh thủ một chút Triệu Hành. Hắn mượn lễ thất tịch làm tên vào trình một nhóm khất xảo chân ngoạn đưa cho Triệu Hành, không ngờ, Triệu Hành nhìn thấy quà tặng, rất tức giận, mượn chiến choáng đem chân ngoạn ném trên mặt đất, ngã nát ấy. Sử Di Viễn nghe nói sau rất khủng hoảng, hắn biết rõ, một ngày kia, Triệu Hành vào chỗ, chính mình quyết 1.9 kế không có quả ngon để ăn. Dù thế nào, không thể để cho Triệu Hành đăng cơ. Mà lúc này Triệu Hành đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ thỉnh thoảng tại mỹ nhân kia trước mặt phát tiết đối với quyền tướng mạo phản cảm tâm trạng. Triệu Hành bên người vậy không phải là không có thiện quyền nhu người, chủ quản hoàng tử dạy học chân đức tú, thấy Triệu Hành không dành thao lược, mười phần lo lắng. Chương 804, lúc ngủ trên người Trường Long Lân thái tử. Chương 804, lúc ngủ trên người Trường Long Lân thái tử. Không chỉ một lần an ủi Triệu Hành, việc cấp bách, một thì là lấy được hai cung, đặc biệt Dương hoàng hậu tín nhiệm, thứ hai là đúng làm hạ người sự tình im miệng không nói, để tránh chọc giận có chút đại thần. Nhưng đối với chân đức tú khuyên cáo, Triệu Hành không đồng ý, vẫn như cũng là tùy ý phát tiết nhìn bất mãn của mình. Ngay tại Triệu Hành bốn phía chửi đồng thời, Sử Di Viễn đã bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch, hắn tìm thấy đồng hương Trịnh Thanh Chi, nhường hắn đảm nhiệm nghi vương Triệu Quý Thành vương phụ giảng quan, cũng tại trong âm thầm đối với Trịnh Không Bốn Thanh Chi giảng đạo, sau khi chuyện thành công, chỗ ngồi của ta chính là tương lai người vị trí. Trong đó, đã mơ hồ có mưu lập Triệu Quý Thành hiểm nghi. Tại Sử Di Viễn an bài xuống, về Triệu Quý Thành lúc sinh ra đời đủ loại dị triệu bắt đầu ở trong cung đình bên ngoài lan truyền nhanh chóng, cái gì lúc sinh ra đời xích quang đời phòng, như vậy giữa trưa, hay là có người tận mắt nhìn đến hắn ngủ lúc trên người mơ hồ như bảy rồng. Rất nhiều loại này lời đồn đại. Hắn mục đích đúng là muốn vì Triệu Quý Thành thượng bị làm nền. Gia định 17 năm vào thu được về, Linh Tông cơ thể bệnh chuyển nhiễm lúc càng. Bước vào sau 9 tháng, bệnh tình chuyển tiếp đột ngột, một lần bệnh không dậy nổi. Thời khắc hấp hối, Linh Tông mặc dù từ nội tâm đã nhận định Triệu Hành liền là chính mình hoàng vị người thừa kế, nhưng hắn quên một rất mấu chốt chuyện, lúc này Triệu Hành chỉ là hoàng tử, không phải thái tử, kém một chữ, kém chi ngàn giảm. Cái này cho Sử Di Viễn từ đó dở trò, cung cấp thời cơ lợi dụng. Ngày 16 tháng 9, Linh Tông bệnh tình nguy kịch, Sử Di Viễn ứng chiếu tiến cung, kế hoạch chính thức bắt đầu, một phương diện, hắn nhường Trịnh Thanh Chi báo tin tại nghi vương phủ Triệu Quý Thành chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, hắn cùng Trịnh Thanh Chi một đêm ngay cả thảo giả mạo chỉ dụ vua 25 đạo. Trong đó có 3 đạo giả mạo chỉ dụ vua là mấu chốt nhất, đạo thứ nhất chiếu thư sửa lập Triệu Quý Thành là hoàng tử, ban tên Triệu Quân, đạo thứ hai chiếu thư vào phong phong tử Triệu Quân là võ thái quân tiết độ sứ, thành quốc công. Này hai đạo chiếu thư sứ Triệu Quý Thành địa vị cùng Triệu Hành không phân sản sánh nhau, đạo chính sau khi thành công, Sử Di Viễn sai sử sử quan đem này hai đạo chiếu thư ngày di chuyển về phía trước 4 ngày, tạo thành Triệu Quý Thành lập làm hoàng tử hoàn toàn là Ninh Tông quyết sách giả tưởng, đạo thứ ba cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất một đạo chiếu thư. Vào phong phong tử Triệu Hành là tế dương của vương, ra phán linh quốc phủ. Nhưng Triệu Hành triệt để chết cạnh tranh hoàng vị tư cách. Đêm để lọt chưa hết, Linh Tông băng hà. Lúc này, bị màn đêm bao phủ đại nội trong hoàng cung, người có quyền lực lớn nhất chỉ có Sử Di Viễn. Hắn không còn làm bộ làm tịch địa che giấu dã tâm của mình, biết được Linh Tông băng hà thông tin về sau, lập tức phái người tuyên triệu hoàng tử, cũng nghiêm nghị phân phó nói, hiện tại để các ngươi tuyên triệu là Nghi Vương phủ hoàng tử, không phải Vạn Tuế hạng hoàng tử. Như sai lầm rồi, chặt đầu của các ngươi. Thực tế 867 bên trên, nếu quả như thật gọi sai người, bị chặt nhân ngươi 96 y 6 9 y tán bắt đầu chỉ sợ là chính sử di biến đi. Theo ghi chép, Triệu Hành cũng đã nhận được Ninh Tông Băng Hà thông tin, hắn mong mọi cùng trông mong chờ lấy đại nội tuyên triệu, thế nhưng đợi tới đợi lui, lại trông thấy tiếp người cố kiệu, theo chính mình trước cửa phủ trải qua. Hắn hoài nghi không chừng, lại không dám liều lĩnh, chỉ có thể lo lắng xuông. Lúc này, đang đại nội hoàng cung căng thẳng an bài Sử Di Viễn đột nhiên nhớ ra một người, Dương Hoàng Hậu, sao đem cái này đã từng đồng đội đem quên đi. Hắn lập tức tìm thấy Dương Hoàng Hậu hai cái huynh đệ Dương Cốc, Dương Thạch, nhường hai người bọn họ cần phải thuyết phục Dương Hoàng Hậu đồng ý lập Triệu Quân là tân hoàng đế. Chương 805, Triệu Hành, bắt trước thái tổ, hoàng bào gia thân. Chương 805, Triệu Hành, bắt trước thái tổ, hoàng bào gia thân. Ngay tại này ngắn ngủi mấy giờ trong lúc đó, anh em Dương Thị bảy lần đi tới đi lui tại Sử Di Viễn cùng Dương Hoàng Hậu trong lúc đó, cuối cùng vì Dương Thị một môn tính mệnh làm mời, khiến cho Dương Hoàng Hậu đồng ý Sử Di Viễn phương án, cũng cùng Triệu Quân nước là mẹ con, làm vì tương lai chính trị bảo hiểm. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Sử Di Viễn dẫn Triệu Quân đến Phúc Ninh Điện, tại Ninh Tông Linh Cứu tiến lên khóc tang lễ, sau đó hạ lệnh tuyên Triệu Hành tiến cung. Triệu Hành chờ đến quá lâu, nghe mệnh tức đi đại nội. Đến trước cửa cung, cấm vệ thú binh từ chối phóng tùy tùng của hắn cùng vào cấm bên trong, hắn đành phải độc thân tiến cung. Hắn được đưa tới Ninh Tông Linh tiền khóc tang, điện soái hạ trấn phụng Sử Di Viễn chi mệnh đưa hắn gắt gao coi chừng. Qua chỉ chốc lát sau, thái giám tuyên bố bách quan lập ban nghe tuyên di chiếu. Triệu Hành bị dẫn tới thì ra là ban liệt lên, hắn kinh ngạc hỏi, hôm nay đại sự, ta ha có thể còn đứng ở ban này bị thượng. Hạ trấn lừa gạt hắn, chưa tuyên chiếu trước nên đứng ở chỗ này, tuyên chiếu sau thì vào chỗ. Triệu Hành tin là thật, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, xa xa trông thấy ánh nến chập chờn bên trong, đã có một người ngồi ngay ngắn ở ngự tháp bên trên. Tuyên chiếu bắt đầu, hoàng tử thành quốc công quân tức hoàng đế vị, tôn hoàng hậu là hoàng phu nhân về sau, giật dây cùng chấp chính. Triệu Hành thế mới biết chính mình vẫn là bị Sử Di Viễn cái quyền này gian chi tướng tinh kế. Hắn kiên quyết không chịu bái, lại bị bên cạnh hạ trấn cứng rắn nhấn xuống đầu. Tiếp theo, vì Dương Hoàng bái ý linh thất hai nhị vong bát ý không về sau danh nghĩa tuyên bố Sử Di Viễn dự đoán mô phỏng tốt chiếu thư, hoàng tử Triệu Hành khai phủ, nghi đồng tam tư, tiến phong tế Dương quận vương, phán Ninh quốc phủ. Tân hoàng kế vị là vì Tống Lý Tông. Sau 8 ngày, Triệu Hành sửa phong tế vương, ban thưởng thứ Hồ Châu, bị giáng quản. Nhưng sự việc đến đây cũng chưa kết thúc. Chu Nguyên Chương bọn người ở tại nhìn thấy những nội dung này sau đó, đều là nhịn không được dừng lại nghỉ ngơi nghỉ con mắt, bởi vì bọn họ sao cũng không nghĩ tới, về lần này hoàng vị tranh đoạt thế mà lại như thế phức tạp. Tống triều có thể nói là tương đối dở hơi. Có loại đó vì không cho nước mất nhà tan sự việc rơi trên người mình, trở tay đem con trai mình đẩy lên đi, làm hình nhân thế mạng hoàng đế. Cũng có loại đó không muốn làm hoàng đế thái tử. Cho nên nói đúng là 10 phần dở hơi. Chẳng qua tuy nói như thế, nhưng mà trước đó, Tống triều cũng vẫn luôn chưa từng xảy ra bất luận cái gì đổ máu tranh đoạt hoàng vị sự việc. Nhị một san khí lâu lưu sam ý hiện tại ngược lại tốt. Chuyện như vậy chẳng những đã xảy ra, với lại cuối cùng thậm chí còn nhường hoàng hậu giật dây chính nghe, này đã thuộc về hậu cung tham gia vào chính sự đi. Mọi người đối với cái này đều là vô cùng cảm khái, chẳng qua ngược lại cũng không có quá mức để ý, chỉ là đem ánh mắt của mình lại lần nữa đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Sử Di Viễn chuyên quyền quốc mệnh, ngông cuồng vô dụng lập, đem tế vương Triệu Hành giam cầm tại Hồ Châu ở lại, không chỉ rất nhiều tại triều quan viên đối với cái này có chút lòng căm phẫn, ngay cả bình thường bách tính vậy rất bất mãn. Năm sau tháng riêng, Hồ Châu Phan Nhâm, Phan Bính huynh đệ tổ chức thái hồ ngư dân cùng Hồ Châu tuần tốt hơn 10 người, mượn màn đêm che giấu, vượt qua Hồ Châu tường thành, đến Tế Vương phủ tìm kiếm Tế Vương, công bố là Sơn Đông, Tiền Vương Triệu, Trung Nghĩa. Quân muốn vì 20 vạn tinh binh ủng hộ Tế Vương Triệu Hành là hoàng đế. Triệu Hành nghe hỏi, lập tức trốn ở trong thủy động, nhưng vẫn là bị phát hiện, bị cuốn theo đưa đến địa phương Đông Nhạc Miếu, lấy long ỷ thu xếp tại miếu sảnh, đem hoàng bào thêm tại trên người Triệu Hành, vì lệ như nghi, sơn hô bạc tuế. Triệu Hành gào khóc không theo, Phan Thị thì dùng vũ lực uy hiếp bách. Triệu Hành bất đắc dĩ, đành phải đồng ý, nhưng muốn cầu không được làm hại hoàng đế cùng thái hậu. Sĩ. Chương 806, Tống triều thật đúng là vừa thối vừa dài. Chương 806, Tống triều thật đúng là vừa thối vừa dài. Ngày kế tiếp bình minh, Triệu Hành không khỏi kinh hãi, nguyên lai ủng hộ quân đội của hắn cũng không phải Sơn Đông Trung Nghĩa quân mà là thái hậu ngư dân, nhân số vậy mới bất quá 100 người. Triệu Hành hiểu rõ đám ô hợp việc khó thành, liền lập tức phái người hướng triều đình tố giác, cũng tính cả Hồ Châu chú quân bình định lập lại trật tự, bình định phản loạn. Đợi quân đội của triều đình đến Hồ Châu lúc, phản loạn đã bị Triệu Hành bình định. Hồ Châu chi biến, Triệu Hành không phải là chủ mưu, lại bình loạn có công, rất không cần phải truy đến cùng. Nhưng Sử Di Viễn nhưng từ trông được ra mánh khỏe, cho rằng Triệu Hành bất tử, kỳ thế có thể trường, nhất định phải chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tại tình thế làm sơ lắng lại về sau, lập tức 867 phân công thân tín Tần Thiên Tứ, lão xương phụng Lý Tông Thánh dụ đến Hồ Châu cho Triệu Hành chữa bệnh. Triệu Hành vốn không bệnh, Tần Thiên Tích bức bách Triệu Hành thượng treo cổ tự sát tại Hồ Châu trị chỗ, cũng sát hại Triệu Hành chi tử. Sau đó, triều đình lại vì tế vương Triệu Hành ốm chết chiêu cáo thiên hạ. Sử Di Viễn một tay sáng tạo ra Tống triều hai cái ca đầu tiên đại thần bị ám sát, ca đầu tiên tôn thất bị treo cổ giết. Tế vương Triệu Hành cái chết biến thành Tống triều hậu kỳ một đám sự kiện chính trị, hắn ảnh hưởng kéo dài gần nửa cái thế kỷ. Đầu tiên là có Lý Tông một khi cách mỗi mấy năm, đặc biệt đại thai hoàng chi niên, thì có người bạch ra là Tế vương chi hoan khuất không được sửa lại án xử sai, thu nhận tai họa, không ngừng đưa ra muốn vì Tế vương chính danh lưu sau. Nhưng Lý Tông vẫn luôn bỏ mặc. Đến Tống Độ Tông đăng cơ, tại triều thần theo đề nghị, hạ chỉ truy tặng Tế Vương là thái sư, bảo đảm tính chấn đồng quân tiết độ sứ, nhưng vẫn chưa cho Tế Vương lập hậu. Lại qua 10 năm, đến Tống Cung Đế thời kỳ, Tống triều đã nguy cơ sớm tối, có người vạch ra ngày càng giảm mất thổ địa cùng ngoại địch không ngừng xâm lấn, đều là quy tội Tế Vương oan khuất không được giải tội, mời Cung Đế là để ý, độ hai tông lại việc này. Cung Đế là hạ chỉ, đặc phong trấn vương, ban thưởng thụy hào chiêu túc phê chuẩn tại trong tông thất theo bối phận tuyển hai, 3 tuổi tông tử là hậu tự kế tập Tế Vương vương tước. Trận này kéo dài nửa cái thế kỷ phân tranh, cuối cùng tại Lâm An phủ đỉnh trệ đêm trước tuyên bố kết thúc. Một năm sau, Mông Cổ thiết kỵ công phá Lâm An thành. AF, Nam Tống chính phủ bên ngoài lưu vong 3 năm sau, bị triệt để tiêu diệt, Nam Tống tuyên cáo diệt vong. Phân tích đến nơi đây cũng liền kết thúc. Chẳng qua mọi người ngược lại là không có phát biểu ý kiến gì. Rốt cuộc bọn hắn nhìn xem đã tê. Bởi vì bọn họ sao vậy không nghĩ tới, Tống triều duy nhất một lần đổ máu hoàng bị tranh đoạt chiến, vậy mà sẽ như thế dài dằng dặc. Nhìn xem bọn hắn đầu cũng hơi lớn. Cho nên nói, bọn hắn đã không nghĩ phát biểu ý kiến gì. Tống triều thực sự là một vừa thối vừa dài vương triều. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt đặt ở kế tiếp phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Bọn hắn đối với tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra còn rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc Nam Tống đã không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc. 4 triệu quân, hoàng đế cái này chức nghiệp, thật là nhiều người vì đó hướng tới ngăn nắp cương vị, hoàng đế có được quyền lực trí cao vô thượng, khi còn sống hưởng hết vinh hoa phú quý, sau khi chết vậy bị chịu lễ tang trọng thể, quả thực để người không ngừng hâm mộ. Rất nhiều đế vương văn trị võ công, triển khai kế hoạch lớn, cho chúng ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Những thứ này tài đức sáng suốt quân vương vì quốc gia hương thịnh lo lắng hết lòng, mất ăn mất ngủ, bọn hắn tại nước ta lịch sử lâu đời Trường Hà bên trong lưu lại chỉ riêng huy bút mực. Đương nhiên, những thứ này đế vương rất thụ lao bách tính kính yêu. Chương 807, một sau khi chết còn bị đào đi xương đầu hoàng đế. Chương 807, một sau khi chết còn bị đào đi xương đầu hoàng đế. Cùng với nó tương phản, có đế vương thì chỉ biết thèm muốn hưởng thụ, nhận hết bách tính phá mạng, khi còn sống gặp bách tính nguyền rủa chết không yên lành, sau khi chết vậy khó được căn bình, cũng tỉ như vị hoàng đế này, sau khi chết đầu lâu cũng bị người khác lấy mất làm khô lâu bản. Hắn là ai đâu? Chính là Tống Lý Tông Triệu Quân. Tống Lý Tông Triệu Quân, tên thật Triệu Dữ Cử, sinh ra ở Thiệu Hưng Phụ Sơn Âm huyện Hồng Tiểu Nhà. Triệu Quân một nhà tuy là Bắc Tống khai quốc hoàng đế Triệu Không Giận đời sau, lại không phải con vợ cả. Triệu Quân chính là Tống Thái Tổ Triệu Không Giận 10 thế tôn, Triệu Đức Chiêu cửu thế tôn. Nương theo thời gian trôi qua, Triệu Quân một nhà bên trong hoàng thất huyết mạch đã kinh cực kỳ xa lánh. Triệu Quân mặc dù có dạng này huyết mạch, nhưng mà hắn cũng không phải hoàng tử, chỉ là hoàng đế Tống Ninh Tông bà con xa đường điện, không có bị hoàng đế phong bất kỳ tước vị. Phụ thân của hắn Triệu Hy Lô lúc còn sống cũng không có bất kỳ cái gì phong tước, chỉ coi qua huyện Sơn Âm địa phương tiểu quan, sinh hoạt cùng bình dân không khác. Triệu Quân 7 tuổi lúc, phụ thân của hắn qua đời, mẫu thân Từ Hiến phu nhân liền mang theo hắn cùng đệ đệ Triệu Dữ Nhuế về tới nhà mẹ đẻ, mãi cho đến hắn dài đến 16 tuổi. Triệu Quân 7 tuổi năm này, phụ thân Triệu Hy Lô bởi vì bệnh bất ngờ qua đời, trong nhà duy nhất sinh hoạt nơi phát ra vậy đoạn tuyệt. Lúc lý học thịnh hành, quy mô cương thường, đối với quả phụ tái giá là mọi người đều đánh. Rơi vào đường cùng, mẫu thân dẫn đầu Triệu Quân tìm nơi nương tựa ca ca của mình Toàn Bảo Trường. Cái này ở chính là 9 năm. Ngay lúc đó hoàng đế Tống Ninh Tông Triệu Khuếch, đối mặt 8 vị hoàng tử lại liên tiếp chết yểu, lớn như vậy hậu cung càng lại không hoàng tử. Tống Ninh Tông ngay lập tức tìm đến tể tướng Sử Nhị Sa, mệnh lệnh hắn tại Triệu thị dòng họ bên trong tìm được một vị phẩm hạnh đoan chính người thừa kế. Sử Nhị Sa thì lại đặt cái kia nhiệm vụ giao cho mình tâm phúc, Dư Thiên Tích. Dư Thiên Tích tại lúc thi hành nhiệm vụ đường tắt Triệu Hưng, ở đây tránh mưa lúc gặp được Triệu Dữ Cử, Triệu Dữ Nhuế hai anh em, một phen trò chuyện phía dưới biết được hai người này là hoàng thất tông tộc. Triệu Quân lúc này mới nổi lên mặt nước. Triệu Quân thấy có khách người đến thăm, chủ động là dư trời ban rót nước trà, hành vi cực kỳ đoan trang vừa vặn. Triệu Quân tại mẫu thân dạy bảo dưới, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nho nhã chi khí, khiến cho Dư Thiên Tích chú ý, liền hướng Toàn Bảo Trường nghe ngóng hải tử lai lịch, lại phát hiện Triệu Quân chính là hoàng thất dòng họ. Không cầu hoa tươi, Dư Thiên Tích thấy này hai anh em cử chỉ vừa vặn, cho rằng là thí sinh thích hợp kế thừa nghi vương, cho nên hướng Sử Di Viễn đề cử. Sử Di Viễn nhìn thấy này hai anh em sau đó tự mình tiến hành suy tính, hắn cảm thấy Triệu Dữ Cử là nghi vương thí sinh thích hợp, liền đem Triệu Dữ Cử mang vào cung trong. Tống Ninh Tông đối với Triệu Dữ Cử tiến hành suy tính sau đó, tuyển định hắn là nghi vương người thừa kế tuyển, ban tên Quý Thành, kế thừa nghi vương vương vị. Gia định 17 năm, Tống Ninh Tông băng hà, Sử Di Viễn liên kết cùng Dương Hoàng hậu giả truyền Ninh Tông di chiếu, phế bỏ thái tử Triệu Hành là tế vương, lập nghi vương Triệu Quý Thành là tân đế, là vị Tống Lý Tông. Kế thừa hoàng vị mới bắt đầu Triệu Quân, tự biết hoàng vị kiếm cũng dễ, chính mình có hôm nay chi huy hoàng toàn bộ nhờ tể tướng Sử Nhị Sa vận hành. Bởi vậy, Triệu Quân đối nó là nghe lời giam giáp, không dám chút nào ngỗ nghịch Sử Nhị Sa. Quân chính đại quyền hoàn toàn bị Sử Nhị Sa chỗ khống chế, Tống Lý Tông Triệu Quân thành hắn khôi lỗi. Nhưng Triệu Quân đối với loại này hiện tượng lại vui vẻ chấp nhận, trong chính trị không đắc thế, sứ Triệu Quân đem tinh thần và thể lực bỏ vào lý học phía trên. Chương 808, biết mình hoang đường, còn khăng khăng hưởng thụ hoàng đế. Chương 808, biết mình hoang đường, còn khăng khăng hưởng thụ hoàng đế. Tống Lý Tông tôn sùng lý học, tận tình thanh sắc, hắn kế vị sau đó 10 năm trước trong, vẫn luôn là sống ở quyền thần Sử Di Viễn dùng thế lực bắt ép phía dưới, chính hắn thì đối với chính vụ mặc kệ không hỏi. Mãi đến khi Sử Di Viễn sau khi chết, Tống Lý Tông mới bắt đầu tự mình chấp chính. Một lúc bắt đầu, ngược lại cũng có một phen hành động, giống nhau một vị minh quân, hắn hàng loạt cải cách cũng được xưng là đoan bình canh hóa. Tại Triệu Quân xử lý xong trong bát 6 7 chính sau đó, bắt đầu đem ánh mắt đặt ở Bắc Bộ cương vực cái vấn đề bên trên. Mọi người thấy nơi này, trên mặt đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc, bởi vì bọn họ thật sự là không biết rõ, vì sao vị hoàng đế này hội như vậy bị người hận. chí ít theo góc độ của bọn hắn nhìn tới, vị hoàng đế này dường như làm không có vấn đề gì. Chẳng qua phân tích cũng đã nói, đây chẳng qua là ban đầu thôi. Dường như là bọn hắn Đại Minh có chút hoàng đế đồng dạng, ban đầu có tư cách, sau đó liền bắt đầu nằm ngửa. Sau đó Đại Minh thì quốc lực hạ xuống. Tịnh Khang chi nạn thoáng như cách đêm, Tống Huy Tông cùng Tống Khâm Tông bị bắt, Bắc Tống chịu thảm bởi diệt quốc. Chính mình mới bước lên đại bảo, nhu cầu cấp bách công lao sự nghiệp củng cố tự thân địa vị, liên kết được kháng Kim chính là thượng sách. Nhưng Triệu Quân hiển nhiên là đánh giá cao Nam Tống quân đội chiến đấu lực, cho dù Kim Nhân bị che cổ kỵ binh đánh cho liên tục bại lui, nhưng Nam Tống quân đội nhưng như cũng không phải Kim Nhân đối thủ. Nhìn chung tất cả Tống triều tình cảnh, Trọng Văn Khinh Võ một mực là khó mà sửa đổi chính trị thể chế. Trận chiến này đồng dạng nhường người Mông Cổ thăm dò Nam Tống thực lực, cái này chủ phú nhất, có trăm vạn quân đội Hán nhân chính quyền lại không chịu được như thế một kích. Người Mông Cổ thừa cơ xuôi nam, ý đồ dơ lên tiêu diệt Nam Tống chính quyền. Như vậy Tống Lý Tông lại là thế nào đối mặt đây này? Đối mặt như thế ngăn trở, Triệu Quân lòng tin là khó, bắt đầu hoang phế chính vụ, trầm mê ở tiểu sát trong. Hoàng đế đều có Tam Cung Lục Viện, đây là bao nhiêu nam nhân mộng tưởng, Tống Lý Tông tại có Tam Cung Lục Viện sau đó vẫn chưa đủ, thế là Triệu Nữ Chi vào cung. Là Lý Tông tiếp thân thái giám, Đồng Tống Thần đối với hoàng đế tâm tư tự nhiên là mười phần hiểu rõ. Tại sắp xếp của hắn dưới, tìm tới Lâm An một cái gọi làm Đường An An phong trần nữ tử phục thị Lý Tông. Nàng này không chỉ tài năng ca hát hay vũ đạo, tướng mạo vậy mười phần xinh đẹp động lòng người, càng quan trọng chính là Đường An An trên người để lộ ra một cố khí chất đặc thù không. Trên người nàng không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, ngược lại tràn đầy dân gian nữ tử gia tính. Triệu Quân trong nháy mắt liền bị Đường An An dưới váy, không chỉ coi trời bằng vung đem nó tiếp vào trong cung, còn xây dựng cung điện vì cung cấp hai người hưởng thụ. Triều trung rất nhiều đại thần ban đầu cũng không biết hoàng đế cùng Đường An An có lui tới, sau đó bọn hắn biết được việc này, sôi nổi thượng thư khuyên can. Sinh hoạt thường ngày lang nhu tử tài thượng thư khuyên y mình, cánh vây cá chết ấu hẹ 98 giới Triệu Quân, cử động lần này làm hư bệ hạ 30 năm tự học chi thao. Triệu Quân nghe rất tức giận, còn để người chuyển cáo nhu tử tài, không được đem việc này nói cho cái khác thần tử, để tránh có hại hoàng đế hình tượng. 1.9 còn có đại thần cầm Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi, cao lực sĩ sự việc tới quên gián Tống Lý Tông, kết quả Tống Lý Tông lại nói tự mình biết chính mình hoang đường, nhưng mà so với Đường Minh Hoàng vẫn là chênh lệch rất xa, chấm mặc dù không đức, chưa như Minh Hoàng chi rất vậy. Hắn thấy, chính mình mặc dù hành vi không ngay thẳng, nhưng là còn kém rất rất xa Đường Huyền Tông hành động. QN3 vong thất ngươi nhĩ 4 đi sư. Chương 809, trong lịch sử chưa từng có nếu như. Chương 809, trong lịch sử chưa từng có nếu như. Mà ở đám đại thần trong mắt, Triệu Quân đơn giản là chó chê mèo lắm lông thôi. Tống Lý Tông như vậy hoang dâm, đưa đến hư danh, Diêm Quý Phi lại cùng Mã Thiên Ký, Linh Đại Toàn, Đồng Tống Thần và Gian Thần thông đồng, cấu kết với nhau làm việc xấu. Sau đó Nam Tống triều đình liên kết được kháng Kim, mặc dù tiêu diệt Kim Quốc, nhưng cũng dẫn sói vào nhà, Mông Cổ rất nhanh liền bắt đầu tiến đánh Nam Tống triều đình, Gian tướng giả tự đạo vì Tống Lý Tông danh nghĩa ký kết đầu hàng thỏa thuận, đem Trường Giang phía Bắc thổ địa hoàn toàn cắt nhường lừa gạt cổ. Triệu Quân bệnh nặng thời điểm, còn từng hạ chiếu trưng thu tìm thiên hạ danh y vì hắn chữa bệnh, đáng tiếc không người triệu tập. Triệu Quân vô cùng không tình không muốn nguyện địa nhắm mắt lại, hắn ở đây vị 40 năm, mặc dù có Minh Quân khả năng, lại vô Minh Quân chi tâm, coi như là một được mất cùng nửa hoàng đế đi. Tống Lý Tông qua đời lúc 59 tuổi. Tống Lý Tông sau khi chết vậy không được căn bình, bởi vì Lý Tông tuổi già hoang đường vô độ, sau khi chết đem hàng loạt vật bồi táng đưa vào phần mộ, hấp dẫn một nhóm lớn người không có hảo ý, trong đó liền có ác tăng Dương Liễn chân giả. Dương Liễn tại trộm lấy trong lăng mộ chôn theo phẩm về sau, đem ánh mắt đặt ở Lý Tông trên thi thể, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, càng đem Lý Tông đầu lâu trực tiếp cắt lấy mang đi. Lý Tông đầu lâu liền trở thành Dương Liễn trong tay đồ chơi, vì thuận tiện thưởng thức, Dương Liễn tìm đến công tượng đem đầu lâu mài thành khô lâu hoàn, cũng ở phía trên khảm nạm đá quý. Đối với hoàng đế sau khi chết kết cục bi thảm, làm lúc người Tống nhóm vậy khó nén bi thiết. Sau đó cái kia bắt nhiều lần gián tiếp, lại rơi xuống Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương trong tay, Chu Nguyên Chương đối với Lý Tông cảnh ngộ vô cùng là đồng tình, liền đem nó nặng tân an chôn ở trong lăng mộ. Chu Nguyên Chương tại nhìn đến đây sau đó sửng sốt một chút. Còn có chuyện như vậy sao? Nói thật, hắn đối với chuyện như vậy kỳ thực đã quên không sai biệt lắm. Tại trong ấn tượng của hắn, hẳn là không có có chuyện như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là mình quên? Chẳng qua hắn cũng không có quá mức để ý, chỉ là đem ánh mắt phóng tại phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Cũng tại Hồng Vũ 2 năm, vì đế vương chi lễ đem Tống Lý Tông xương đầu mai táng. Tống Lý Tông khi còn sống bất lực, sau khi chết còn không được căn bình, đầu lâu bị người đùa bỡn nhiều năm, thật sự cũng là đủ thảm một vị hoàng đế. Triệu Quân bi kịch cũng coi là đối với hắn hoang đường vô độ trừng phạt, đáng thương một đại quân vương, lại rơi vào cái chết không toàn thây kết cục. Nhưng mà cái này lại có thể trách ai đâu? Ngoài ra, Dương Liễn chân giả vì sao muốn đem Tống Lý Tông đầu lâu làm thành chén rượu đâu? Này cùng hắn tôn giáo tín ngưỡng có quan hệ, loại rượu này chén tại Phật giáo gọi là bát cạ bạ là nó có thể sứ mang theo người càng thêm thông minh, cũng có thể phóng đi tất cả tà ma vật. Tống Lý Tông nếu như dưới suối vàng có biết, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. 867 mọi người thấy nơi này sau đó, cẩn thận trở về chỗ một chút, chỉ cảm thấy có chút không biết nói cái gì. Nay kỳ thực trước đây cũng là một vị hoàng đế tốt à, chẳng qua khi hắn ý thức được chính mình nỗ lực đã hơn nửa ngày, chỉ là một tên hề, vẫn đang làm vô dụng công sau đó, liền trực tiếp từ bỏ. Mọi người đối với cái này, chỉ cảm thấy có chút tiếc hận. Nếu như nói vị hoàng đế này có thể tiếp tục cố gắng một chút, nói không chừng mọi thứ đều sẽ cải biến. Chẳng qua này là không có khả năng. Trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy nếu như. Bọn hắn không có quá nhiều bình luận, chỉ là nhìn về phía kế tiếp đề mục. Tiếp xuống tới chính là thứ 15 đề. Chương 810, nửa Giang Sơn, lại chắp tay nhường cho người. Chương 810, nửa giang sơn, lại chắp tay nhường cho người. Không trung xuất hiện một hàng chữ lớn. Vô Tận trả lời thứ 15 đề, trở xuống người nào Tống triều hoàng đế đem nửa giang sơn chắp tay nhường cho. Một Tống Lý Tông Triệu Kỳ, 2. Tống Cung Tông Triệu Hiển, 3. Tống Đoan Tông Triệu Thị, 4. Tống Thiếu Đế Triệu Bính. Đạo đề này xuất hiện, tất cả mọi người là có chút suy tư. Lần này độ khó kỳ thực không lớn, chính là khoảng cách tương đối lớn. Với lại trong này nói mỗi người, cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng có vấn đề. Nam Tống những hoàng đế này, ở đây đám người này, mỗi cái đều là vô cùng xem thường. Hoàng đế bằng không là hoang đường vô cùng, bằng không chính là đại thần nâng đỡ một ít tiểu oa nhi đi lên. Quốc thổ tiêu vong, quốc đem không quốc, bốn người đều cũng có vấn đề. Như thế để mục, hẳn là. Chu Nguyên Chương lẩm bẩm một tiếng, thật đúng là không có đoán được, cụ thể lựa chọn cái đó càng tốt hơn. Theo đạo lý mà nói, dạng này để mục, nên là lựa chọn thứ nhất như vậy. Nói được tương đối hiểu rõ, với lại phạm sai lầm tương đối nhiều hoàng đế gánh chịu. Nhưng mà sao, vấn đề này không phải đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là nhìn xem những thứ này phân tích, hẳn là lựa chọn cái thứ nhất, nhưng mà vấn đề này hỏi, không phải nói đơn thuần vong quốc chi quân. Chỉ có vong quốc chi quân lời nói, Tống Thiếu Đế tương đối phù hợp, còn mặt kia, chắp tay nhường cho người, lại hẳn là trực tiếp đầu hàng hoàng đế, cái thứ hai cũng là tương đối phù hợp. Lý Thiện Trường nói như vậy, khoảng phân tích sau đó, mới là phát hiện vấn đề này, không phải dễ dàng như vậy giải đáp. Đạo lý rất đơn giản, vì bốn người này, mỗi cái đều cũng có nhìn không ít vấn đề. Thật sự phân tích sau đó, có thể nói đều là đem Giang Sơn chắp tay nhường cho người, nhưng cũng không phải nói vấn đề lớn nhất. Những người khác gật đầu một cái, ngay cả Chu Nguyên Chương đối với cái này cũng là không có ý kiến gì. Loại vấn đề này đúng là không thích hợp, càng là có không ít vấn đề. Như thế nói đến, Chu Nguyên Chương ngón tay có hơi bân bê, hiện tại không nói gì thêm, nhưng rất rõ ràng, vấn đề này không dễ lựa chọn. Như là kiểu này khắp nơi trên đất hôn quân triều đại, muốn tại bùn nhão bên trong trực tiếp tìm thấy một đống, nát nhất thật đúng là không được. Mỗi người đều cũng có vấn đề, với lại vấn đề không nhỏ, cũng đều là phù hợp đáp án. Kể từ đó, Chu Nguyên Chương không có một cái nào rõ ràng đáp án, nơi này những người khác cũng là không có cụ thể đáp án. Ngay cả Lý Thiện Trường cũng là rất khó sắp xếp điều tra ra, Chu Nguyên Chương cũng là muốn suy nghĩ kỹ một chút. Nếu là chắp tay nhường cho người lời nói, hẳn là trực tiếp chọn cái thứ hai, dù sao cũng là mang theo phần lớn người đầu hàng. Sau một lát, Chu Nguyên Chương không nghĩ nhiều nữa, coi như là giải quyết dứt khoát, dựa theo phát hiện dấu vết để lại, liền hẳn là như vậy. Nếu như không như vậy lựa chọn khác, có thể đều cũng có cả mấy. Mỗi cái đều là bùn nhão lúc, trực tiếp lựa chọn tối phù hợp tiêu chuẩn. Như thế tiếp theo, mới là có thể bảo đảm đáp án là chính xác. 2, 3, 4, mặc dù vậy đều có khả nghi chỗ, nhưng nói xong lời cuối cùng, thực chất vẫn là phải trở về đến chắp tay nhường cho người bốn chữ bên trên. Ừm, đây là nhất là biện pháp ổn thỏa. Đối với Chu Nguyên Chương phát hiện, Lý Thiện Trường gật đầu, rất rõ ràng đây quả thật là dưới mắt tương đối phù hợp vấn đề đáp án. Nhìn thấy vấn đề này, đúng là để người cũng rất tức giận, nhưng nhất định phải lý trí hạ đến trả lời. Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng nói, tiên nhân, đề thi này ta cho rằng đáp án nên là cái thứ nhất tuyển hạng. Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức xuất hiện một đạo nhắc nhở. Trả lời chính xác. Trước mắt trả lời tiến độ 15 đề. Chủ đề phân tích 1. Tống Lý Tông Triệu Kỳ, Tống Độ Tông Triệu Kỳ chính là Nam Tông thứ 6 vị hoàng đế, tại Tiền Vương Triệu, vị 10 năm không hề thành tích đem quốc gia chính quyền toàn bộ giao cho đại gian thần giả tự đạo, dẫn đến hoắc quốc loạn chính. Có thể Nam Tống an phận ở một góc chính quyền gần như diệt vong, cũng coi là đem Nam Tống nửa giang sơn chắp tay mà nhường. Lúc này Hốt Tất Liệt hẳn là tương đối vui vẻ, lòng cảm kích không nói gì Vũ Biểu liền đợi đến thay đổi triều đại giang sơn nội chủ. Mà ở gần như vong quốc con đường Tống Độ Tông Triệu Kỳ, hoàn toàn không hỏi quốc sự, vẫn còn bận rộn qua lại trong hậu cung, hoang đường vô đạo, hắn kết cục là có thể nghĩ. Sĩ. Chương 811, thương vong suy biến, ở chỗ một người. Chương 811, thương vong suy biến, ở chỗ một người. Quả nhiên là hắn. Tất cả bắt đầu, lại là dẫn đến cục diện khó mà duy trì căn nguyên. Một sáng một hoàng đế có vấn đề, rồi sẽ dẫn đến người phía sau, rất khó thật sự sửa đổi. Chu Nguyên Chương cảm khái một câu, đáp án này tại trong dự liệu. Mọi người nghe vậy, cũng không cảm giác kinh ngạc như vậy, rốt cuộc nói cho cùng, bốn hoàng đế bên trong, này Tống Lý Tông là tất cả bắt đầu. Mặc kệ là hại nước hại dân, hay là nói trọng dụng gian thần, dẫn đến quốc đem không quốc, thực chất cũng là bởi vì Tống Lý Tông. Tống Lý Tông không phải nói, triệt để tan vỡ căn nguyên, mà là đại Tống làm lúc, nhường bất luận kẻ nào đi lên, cũng là rất khó thay đổi bại cục. Chẳng qua Tống Lý Tông đi lên, đem tan vỡ cái bây thế, khiến cho càng thêm tan vỡ. Với lại này Tống Lý Tông là chuyển tiếp, dẫn đến các phe người đều có thu hoạch khổng lồ, trực tiếp phân hóa hoàng quyền tác dụng. Vì sử làm gương, quả nhiên là đại Tống làm năm vô dụng đến trên căn. Chu Tiêu, Chu Đệ hai người, trong lòng lại là như thế nghĩ, hai người vị trí cùng những người khác không giống nhau. Như là Lý Thiện Trường những người này, kỳ thực đối với loại vấn đề này cũng không có cái gì tiên tiên mẫn cảm. Nhưng Chu Đệ, Chu Tiêu là Chu Nguyên Chương nhi tử, thân mình đối với hoàng đế, hoàng tộc vấn đề thì sẽ khá để ý đại mình tại Chu Tiêu, Chu Đệ trong tay, mặc dù cũng không có cái gì thật sự tan vỡ, a em, cảm giác. Nhưng mà cùng là có hùng tâm tráng chi anh chủ, hai người đối với tiền triều giáo huấn, đương nhiên là có chút khẩn trương. Vì sử làm gương, là Chu Tiêu, Chu Đệ nhất trí ý nghĩ. Loại vấn đề này, vẫn là phải nhiều thêm phân tích. Vấn đề cũng không nhất định tại ngoài sáng bên trên. Lam Ngọc, Lý Thiện Trường mấy người này, nghĩ thì là đơn thuần vấn đề như thế nào giải quyết. Ở chỗ này trực tiếp trả lời, chỉ có thật sự đã hỏi tới, thần tử cần hồi đáp vấn đề, thực chất những người này, mới có thể trong nháy mắt hiểu ra. Về phần vừa nãy kiểu này hoàng tộc vấn đề, mặc kệ là công thần đứng đầu Lý Thiện Trường, hay là nói vô cùng tiêu căng Lăng Ngọc, đều muốn tăng cường tự hỏi. Mà tại thời khắc này, hiểu rõ như thế sau khi phân tích, không khí nơi này lại là dần dần thay đổi. Rốt cuộc đạo này vấn đề đã đáp xong, tiếp xuống tới chính là muốn nhìn, còn lại ba vị hoàng đế, cụ thể địa phương nào có vấn đề. Chủ đề phân tích 2, Tống cung Tông Triệu Hiển đối với tất cả mọi người cung kính vô cùng, nhìn đến không giống nhân quân, còn có dư lực thời khắc, đầu hàng Nguyên Anh Tông, có thể còn có hồi thiên chi lực triều cục triệt để tan vỡ Nguyên Anh Tông không cần tốn nhiều sức, đạt được đại tống hoạch tâm chính quyền, tính thực chất nắm giữ đại tống Tống Nguyên trong lúc đó vì Tống Lý Tông, đại cục đã định, Tống Lý Tông lựa chọn vào miếu là tăng, độ hóa người trong thiên hạ, lại là đem chính mình đặt ở trên tất chịu người ức hiếp, như thế đế vương, tự nhiên là đã trở thành bị sâu xé đối tượng. Xem hết phân tích, tất cả mọi người có chút im lặng. Người nơi này đều là không ngờ tới, cái thứ hai phân tích hội là như thế này. Dựa theo lựa chọn thứ hai phân tích, kỳ thực đáp án này cũng là tương đối phù hợp vừa nãy vấn đề. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lựa chọn thứ nhất so với cái thứ hai đúng là càng thêm phù hợp. 5 tháng dài dằng dặc, 24 triệu, chung quy là một tuần hoàn. Thiên hạ ở chỗ một người, đế vương mới là hạch tâm a. Chu Nguyên Chương thanh âm nhàn nhạt vang lên, lời nói này trên thực tế là nói xong, nguyên triều cuối cùng đế vương, đại tống cuối cùng có không ít đồ hèn nhát hoàng đế, mà nguyên hướng đằng sau cũng là có rất nhiều không thua Tống Lý Tông hoàng đế, có hoang đường vô cùng, cả ngày không ra hậu cung, có thì là nghĩ đến đầu hàng, căn bản không hề đấu trí. Chu Nguyên Chương đúng là đối phó rồi nguyên triều, nhưng người nào dám cam đoan đại minh ngày sau không phải như vậy. Chương 812, Tống Đoan Tông bất đắc dĩ đế vương. Chương 812, Tống Đoan Tông bất đắc dĩ đế vương. Chu Nguyên Chương thở dài thở ngắn, làm cho tất cả mọi người câm như hến. Chu Tiêu, Chu Đệ đối với cái này đều là không thật nhiều nói, quần thần không muốn tại mấy vấn đề này thượng nói quá nhiều, thực chất vậy là nguyên nhân này. Nói sai một câu, thường thường thì là rất khó giải thích. Liên lụy đến hoàng đế, hoàng tộc làm việc, đây đều là tối kỵ. Bệ hạ nói xác thực có đạo lý, chẳng qua vương triều phục hưng, cũng là tại hoàng đế một ý niệm. Chỉ cần chưa từng bỏ cuộc tín niệm, vung cánh tay hô lên, cũng là có thể thay đổi cả khuôn. Lý Thiện Trường nói như vậy, nhường Chu Nguyên Chương tâm lý, không nên nghĩ quá nhiều. Đại Tống hoàng đế vết xe đổ, bây giờ ở chỗ này nhìn thấy, Chu Nguyên Chương cũng đã nói, là hoàng triều thời kỳ cuối nguy cơ. Đại Minh cũng không có cái gì, cùng loại với Đại Tống hậu kỳ cảnh tượng. Ở thời điểm này, Chu Nguyên Chương tâm lý sẽ không cần một thằng lo lắng, hội sinh ra cỡ nào nguy cơ. Còn chưa có xuất hiện nguy hiểm, quá mức quan tâm, ngược lại là có chút không ổn. Đúng, nói có đạo lý. Chu Tiêu gật đầu, Lý Thiện Trường nói, mặc dù có chủng A Duôn định hót cảm giác, nhưng nói đến những thứ này, hoàng tộc, hoàng tử đúng là nên suy nghĩ nhiều một chút. Về phần bây giờ Chu Đệ, không có rõ ràng nói cái gì, lại là chân chính đem Lý Thiện Trường thái độ nhớ đến trong lòng. Chu Nguyên Chương lời nói, càng làm cho Chu Đệ không cách nào quên. Chủ đề phân tích 3, Tống Đoan Tông Triệu Thị chịu người ức hiếp khối lỗi, không hề thực quyền quân cờ hoàng đế, đại hạ tương quy lúc, ngồi lên đế vị triều chính tranh đoạt hừng hực khí thế, gian thần lộ quyền, quyền thế ngút trời thái hậu nắm giữ đại quyền thời khắc sống còn, quyền thế tranh đấu lửa mạnh thêm dầu, bị người mang theo đầu hàng Tống Đoan Tông, đặt vững vô cùng thê lương tương lai hốt tất liệt tại Tống Đoan Tông Triệu Thị trên tay, đạt được đại tông rất nhiều thổ địa, cùng với chính quyền chính đáng tính, về phần vị này Tống Đoan Tông vận mệnh, tại leo lên đế vị lúc, thì sớm đã sớm nhất định. Tống Đoan Tông phân tích, so với những người khác mà nói, ngược lại là nhường Chu Nguyên Chương, quần thần đáy mắt nhiều một chút thương hại. Rốt cuộc trước hai cái hoàng đế đều là thuộc về mình sa đoạn, dẫn đến đại quyền tan vỡ. Như là Tống Lý Tông, Tống Cung Tông những thứ này, còn là có không ít quyền lực hoàng đế, có sức lực phản kháng, lại là lựa chọn dung túng địch nhân trưởng thành. Dạng này hoàng đế mới là để người căm thù đến tận xương thủy, vô cùng bất mãn. Mà Tống Đoan Tông còn nhỏ kế vị, có lòng không đủ lực, thậm chí đều là không biết bàn tay mình cầm cái gì quyền lực. Không cầu hoa tươi căn bản là không có quyền lực gì Tống Đoan Tông, không lý do vứt đi giang sơn, bị người mang theo đầu hàng, vậy đúng là nhiều hơn mấy phần bi ai. Hậu cung không được căn chính, quần thần không thể bị một người thao túng. Chu Nguyên Chương lẩm bẩm một tiếng, ở đây như là Lý Thiện Trường, Từ Đạt, Lam Ngọc những người này đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Tống Đoan Tông kết cục cùng với bị khống chế quá trình là hoàng quyền cùng quyền tranh đoạt, cũng là hoàng quyền thật sự nắm giữ tại trong hoàng tộc, trên tay người nào vấn đề, không có tể tướng thao túng triều chính, đúng là tránh khỏi đại thần kết bè kết cánh, sau đó đối phó hoàng quyền, nhưng bị điên cuồng cường hóa hoàng quyền đến cuối cùng lại là hội dẫn đến tiểu này quyền lực thành kiếm hai lưỡi, ai nắm giữ tiểu này quyền lực, người đó là khống chế thiên hạ, sẽ không bị một ít thần tử ngăn được. Như thế cục diện này đúng là có chút. Chu Duẫn Thông cảm giác được không khí nơi này vô cùng bi diệu, nhưng cũng là không có nhiều lời. Thì như nói trong hậu cung không chỉ là hoàng đế định đoạt, trên triều đình hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng hậu cung có thái hậu, hoàng hậu hoặc là quý phi những người này. Mặc dù hoàng đế ngày thường chiếm cứ ưu thế thật lớn, nhưng mà như là Tống Đoan Tông loại tình huống này lại là muốn là chuyện khác. Chương 813, Ngai Sơn chi chiến, Đại Tống nền tảng. Chương 813, Ngai Sơn chi chiến, Đại Tống nền tảng. Ở đây tất cả mọi người đều là bị Tống Đoan Tông phân tích ảnh hưởng. Nhưng phàm là liên lụy đến hoàng quyền, cùng quyền tranh đoạt, cùng với quyền lực hai chữ lúc, rồi sẽ dẫn đến loại tình huống này xuất hiện. Kỳ thực loại tình huống này, tại vấn đề này xuất hiện lúc thì là không thể tránh né. Trước đó hai cái hoàng đế, hay là tính làm chính mình có vấn đề, đại thần vấn đề, đều là thuộc về không tính là gì. Song lần này, không ít người đối mặt bát sáu bảy một chút, đều là cảm giác được mình bị sóng gió vây quanh. Ở chỗ này trả lời, đương nhiên là không cần lo lắng, cái khác một sự tình. Nhưng Chu Nguyên Chương trời sinh tính đa nghi, những người này làm sao có khả năng không nghĩ, mình bây giờ tỏ thái độ sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tất cả. Đừng nói là Chu Nguyên Chương, cho dù là bất kỳ một cái nào hoàng đế, đứng ở đám người này trước mặt, ai cũng không dám nói là lại nhiều lẫn vào trong đó. Chu Nguyên Chương lời nói mới rồi, chỉ là cho mình một cảnh giới, cũng là nghĩ nhìn cụ thể quy định, còn không có thật sự nhằm vào người tới chỗ này. Chủ đề phân tích, 4, Tống Thiếu Đế Triệu Bính có lòng sắt đặc, vô lực hồi tiên, không cách nào xoay chuyển tình thế, chỉ có thể là một đường đảo vòng biến thành hoàng đế một khác, đại tống trung báo tang đã gõ, không ai có thể để cho đại tống lại lần nữa khôi phục cường thịnh nguyên triều nhất thống, như vậy không có bất kỳ cái gì trở ngại tại bắt đầu lưu vong lúc, Tống Thiếu Đế Triệu Bính liền đã là nhai sơn đền nợ nước, đã làm xong tất cả làm nền. Triệu thị đều là không có quá lớn trách nhiệm, không có cơ hội giải quyết tích lũy vấn đề, chớ nói chi là Tống Thiếu Đế Triệu Bính trách nhiệm. Mặc dù đại tống chỉnh thể tan vỡ, là xuất hiện tại trong tay Triệu thị, nhưng Triệu thị không cách nào cầm quyền. Về phần Tống Thiếu Đế Triệu Bính, càng là hơn không có gì cơ hội đến vãn hồi sắp tan vỡ đại tống. Triệu Bính gặp phải thế cuộc càng thêm nguy hiểm, rất nhiều trong lòng của người ta đối với Triệu Bính đương nhiên cũng là có một chút tiếc hận. Nếu là có chấn hưng đại tống ý nghĩ Triệu Bính, cùng với những kia có cốt khí triều thần thượng vị, có thể sẽ không. Chu Tiêu có chút sầu não, lời nói này Chu Nguyên Chương gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa cùng con của mình ý nghĩ nhất trí. Triệu Bính, Lục Tú Phu, cùng với rất nhiều đại thần, tại Nhai Sơn phụ cận những người kia đều là đại tống chân chính nền tảng. Nếu như lại cho Triệu Bính mấy năm thời gian, vì làm lúc những người này trung tâm, tăng thêm đại tống mạch tính, làm lúc không ngừng chống cự nguyên triều, có thể Triệu Bính còn có một chút cơ hội đến bảo đảm đại tống kéo dài. Chẳng qua vô cùng đáng tiếc là cũng không tồn tại cái gọi là giá thiết không. Lên trời cũng không có cho Triệu Bính những người này nhiều thời gian hơn đến nhường đại tống kéo dài tính mạng. Tương phản, thế như trẻ che nguyên triều, cũng là nắm chặt thời gian tiêu diệt đại tống cuối cùng ngọn lửa. Cục diện như vậy, đại tống nền tảng hủy đi cũng là giữ cuối cùng mặt. Lý Thiện Trường từ đặt những người này cũng là có thể trắng trợn đi theo thở dài một tiếng. Rốt cuộc hoàng đế thần tử tại Nhai Sơn chi chiến bên trong biểu hiện cũng là không tệ, thậm chí có thể nói như vậy, Lục Tú Phu cùng với càng nhiều thần tử bảo đảm đại tống cuối cùng sĩ diện. Như là vừa nãy ba vị đại tống hoàng đế liên lụy đến hoàng tộc thần tử quan hệ, những người này không thật nhiều nói, nhưng Tống Thiếu Đế cuối cùng này vô cùng bi tráng kết cục, chính là nhường Chu Nguyên Chương, Lý Thiện Trường đám người này đều cũng có chút ít 1.9 của mình. Cái vấn đề này phân tích kết thúc, không biết tiếp xuống vấn đề. Chu Nguyên Chương đối với Tống Thiếu Đế giao hấn hiện đang yên lặng ghi ở trong lòng, nghĩ là tiếp đó còn có cái gì vấn đề khác. Đối với kiểu này trả lời, Chu Nguyên Chương có chút ỉ lại, không chỉ có là có thể vì sự làm gương, cũng là có thể hiểu rõ bên cạnh mình những người này ý nghĩ. Chương 814, ai là nguyên triều khai quốc chi chủ? Chương 814, ai là nguyên triều khai quốc chi chủ? Không có cho những người này tự hỏi thời gian, không chung mới đề mục rất mau ra hiện. Vô tận trả lời thứ 16 đề, dưới đây người nào là nguyên triều khai quốc hoàng đế? Một thiết mục chân, 2. Hoa quát đại, 3. Quý do, 4. Ngông Kha vấn đề này nhìn như đơn giản, lại làm cho người ở chỗ này đều có chút suy tư. Nói đơn giản nguyên nhân, là nguyên triều khoảng cách làm hạ không xa, ở đây những người này cũng là hiểu rõ nguyên triều. Nhưng mà trong đó liệt kê 4 vị, đều là đối với nguyên triều thành lập có tác dụng cực lớn người. Phía sau vấn đề, độ khó đã nói từ từ lớn lên. Không muốn không còn là một tầng vấn đề. Lý Thiện Trường hơi xúc động, nơi này vấn đề, phía trước hay là không khó. Nhưng thật sự đến phía sau, lại là mặt ngoài một vấn đề, bí mật hay là phủ lấy vấn đề. Tương đương với mấy vấn đề, trực tiếp chồng chất lên nhau, sau đó trực tiếp hỏi ra đây. Không chỉ là muốn nhìn cuối cùng đặt câu hỏi, còn muốn đối đáp án tiến hành kín đáo phân tích. Thật sự trên ý nghĩa khai quốc chi chủ, nhưng thật ra là Thiết Mộc Chân, cũng là Thành Cát Tư Hãn, hắn hơn nửa cuộc đời đều là lưu tại trên lưng ngựa đánh thiên hạ. Từ Đạt đứng ra nói, cảm thấy Thành Cát Tư Hãn tương đối mấu chốt. Rốt cuộc không có Thành Cát Tư Hãn đánh xuống cương thổ, không có Thành Cát Tư Hãn cơ sở, những người khác vậy rất khó có thu hoạch. Nguyên Quần Nhĩ Diệu lên lưu 1, 3, lưu hướng phía trước mấy cái quân chủ, đều cũng có nhìn không nhỏ bản lĩnh. Nhưng nói cho cùng, những người này đều là đứng ở Thành Cát Tư Hãn trên cơ sở. Nơi này hỏi là Nguyên Triều, mà Thành Cát Tư Hãn thành lập là Đại Thảo Nguyên Quốc. Quan trọng nhất là, Thành Cát Tư Hãn làm lúc lựa chọn người thừa kế chế độ, vậy không phải là vì Nguyên Triều suy xét, mà là vì Đại Thảo Nguyên Quốc phát triển. Lam Ngọc hơi nghi hoặc một chút, Thành Cát Tư Hãn vũ lực mạnh cỡ nào, kỵ binh đáng sợ cỡ nào, điểm này người nơi này rất rõ ràng. Nguyên Triều quân đội lợi hại như thế, thực chất vẫn là bởi vì Thành Cát Tư Hãn sáng lập hệ thống. Nhưng vấn đề này hỏi, là Nguyên Triều khai quốc hoàng đế. Thành Cát Tư Hãn thành lập là Đại Thảo Nguyên Quốc, cũng không phải nói trong này Nguyên Triều. Nếu thật là nói sáng lập Nguyên Triều lời nói, như vậy Lam Ngọc cảm thấy Hoa Khoát Đài tồn tại, tính là vấn đề đáp án. Hoa Khoát Đài tính cách ôn hòa, là thừa thượng khải hạ người, đúng là tác dụng không nhỏ. Nếu như nói như vậy, kia cái khác ba người, vậy cũng không phải chân chính thành lập Nguyên Triều, thật sự thành lập Nguyên Triều hẳn là Hốt Tất Liệt, cũng không ở nơi này mặt. Chính Hoa đứng ra, đề ra nghi ngờ của mình, vấn đề này hiện tại cũng không đơn giản. Đương nhiên, khả năng tính lớn nhất vẫn là một tuyển hạng, Thiết Mộc Chân. Rốt cuộc cái khác mấy cái cống hiến đều là xây dựng ở Thiết Mộc Chân trên cơ sở. Từ Đạt, Lam Ngọc, Chính Hoa nói ra, tất cả mọi người có chút vấn đề nghi hoặc. Cuối cùng những thứ này hoài nghi chuyển dời đến Chu Nguyên Chương bên này. Cuối cùng làm ra quyết định người, trên thực tế là Chu Nguyên Chương, những người khác chỉ nói là ra khoảng phân tích cùng với ý nghĩ của mình. Có thể giải quyết dứt khoát, nói ra tối 867 sau quyết định hay là Chu Nguyên Chương. Nói ngược lại là có chút đạo lý, đây đều là cần muốn cân nhắc. Chu Nguyên Chương đáy mắt mang theo một chút suy tư. Kỳ thực này bốn lựa chọn bên trong, Chu Nguyên Chương đã có chỗ quyết định. đối với nơi này máy hỏi đáp chế cùng với cụ thể trả lời phương pháp, Chu Nguyên Chương đã hiểu một ít. Mỗi cái vấn đề đều cũng có nhìn nhiều loại giải đáp, có nhiều theo âm thầm tìm kiếm dấu vết để lại, không thể đơn thuần đi xem đề mục. Như vậy tiếp theo, bất kỳ cái gì lựa chọn sai lầm đều sẽ dẫn đến xuất hiện sai lầm. Có nhiều đáp án ngay tại đề mục bên trong, những thứ này cần phải cẩn thận phân rõ. Thiên nhân, đề thi này đáp án nên là cái thứ nhất. Chu Nguyên Chương nói như vậy. Chương 815, thành cắt tư hán quan quắc giết lung tung. Chương 815, thành cắt tư hán quan quắc giết lung tung. Trả lời chính xác. Trước mắt trả lời tiến độ 16 đề. Chủ đề phân tích 1. Thiết Mộc Chân, đại thảo nguyên quốc thủ vị hoàng đế, cường đại chiến tranh của nhân, vô cùng tướng lãnh ưu tú, nhất thống thảo nguyên bá chủ, đánh xuống hơn phân nửa làm tinh xuất thân tại bộ lạc thủ lĩnh Thiết Mộc Chân, bởi vì bộ lạc trong lúc đó tranh đấu dẫn đến còn nhỏ mất cha, nhưng vẫn là tại mẫu thân duy trì dưới, thành lập nên không kém bộ lạc 27 tuổi Thiết Mộc Chân, được đề cử biến thành bộ lạc khả hãn, nhanh chóng nhất thống thảo nguyên, biến thành trên thảo nguyên bá chủ thực sự, làm hậu chiến đấu liên tục tranh làm ra sung túc chuẩn bị. 44 tuổi biến thành đại thảo nguyên quốc khai quốc hoàng đế, một tay thành lập đại thảo nguyên quốc, cho nguyên triều đặt vững cơ sở, đồng thời lộ ra cường đại nhất bộ đội đối với nguyên triều hình thành, làm ra khó mà phá diệt tác dụng, đánh xuống rất nhiều quốc gia, đã trở thành nguyên triều cương vực cơ sở ở trên ngựa chinh phục làm tinh Thiết Mộc Chân, vong tại cuối cùng khởi xướng chiến tranh trên đường thoát thai từ đại thảo nguyên quốc nguyên triều. Tại đại thảo nguyên quốc trên cơ sở không ngừng phát triển, bởi vậy có thể nói Thiết Mộc Chân là nguyên triều chân chính khai quốc chi chủ. Phân tích hoàn tất, kết quả này cũng là tại mọi người trong dự liệu. Thiết Mộc Chân cũng là thành cát tư hãn, phù hợp nhất cái đề mục này. Mà lần này vấn đề lại là thuộc về ẩn tàng thức đặt câu hỏi. Cái khác ba cái đáp án đều là ngụy trang, cả bấy. Nói cho cùng, nguyên triều trung quy là từ trong thảo nguyên đi ra, tất cả nguyên triều từ đầu đến cuối cũng đều là có nồng đậm thảo nguyên sát thái. Lý Thiện thở dài một cái, đối với này có chút kỳ quái vấn đề, cũng không cảm thấy bất ngờ. Tương phản, dạng này đặt câu hỏi cách thức mới là phù hợp để mục độ khó gia tăng tiêu chuẩn. Mà Thiết Mộc Chân là đáp án, lại là phù hợp nhất để mục lựa chọn. Cái khác ba cái lựa chọn, dù là cũng là lập xuống qua rất lớn công vân, nhưng đều là không có Thiết Mộc Chân tác dụng lớn hơn. Thảo nguyên chỉ là một mặt mà thôi, tại chính thức xa trận đánh nhau bên trong, đặt vững vị quân lập quốc tiêu chuẩn, đây là nguyên triều từ đầu đến cuối quán triệt. Chu đệ thái độ, kỳ thực cùng vừa nãy Lam Ngọc không sai biệt lắm, đó chính là quân đội tồn tại, trọng yếu vô cùng. Chi này đáng sợ quân đội, làm cho cả đại thảo nguyên quốc thuận lợi giao qua nguyên triều. Nếu như không có một chi vô cùng dũng mãnh, cường đại đến cực hạn Thiết Huyết đại quân, không còn nghi ngờ gì nữa đại thảo nguyên quốc sẽ như cùng phụ dung sớm nở tối tàn biến mất. Lam Ngọc cùng các tướng quân đối với Chu đệ lời giải thích rất tán thưởng cùng. Chủ yếu nhất, có thể không phải nói đơn giản mạnh nhất kỵ binh, mà là đã sớm người trong thảo nguyên trong lòng, thảo nguyên một thể ý nghĩ. Chu Tiêu góc độ thì là cùng Lý Tiện Trường không giống nhau, mà Chu Tiêu dường như cũng là mò tới tất cả trả lời mạch lạc. Hiện tại chủ yếu nhất không chỉ là nói, nhìn xem đặt câu hỏi là cái gì, một kỹ xảo chính là lựa chọn thích hợp nhất đáp án, không cần quản cái khác quấy nhiễu. 15 đề hỏi là căn bản nhất, mà 16 đề hỏi coi như là công vân lớn nhất là ai. Từ trên xuống dưới, do biểu và bên trong phân tích cũng hẳn là Thiết Mộc Chân. Còn những cái khác một ít chỉ tốt ở bề ngoài đáp án, cũng chỉ là một bộ phận phù hợp, dùng để quấy nhiễu lòng người, tiền 4 triệu. Tốt một cái thảo nguyên một thể, đúng là như vậy. Chu Nguyên Chương hí mắt, cùng Chu Tiêu ý nghĩ không sai biệt lắm. Thật sự mấu chốt, trên thực tế là lòng người. Chu đệ, Lam Ngọc những người này nghĩ, đại quân trọng yếu hơn, nhưng đại quân cũng là cần, những người khác nội tâm tán thành, mới có thể thật sự tạo dựng lên. Không có có thảo nguyên một thể, cái này trọng yếu nhất nội dung, cho dù là tổ kiến đại quân, nói cho cùng vẫn là năm bẻ bảy mảng xí. Chương 816, Hoa Quát Đài, ta so ta lão ba thông minh nhiều. Chương 816, Hoa Quát Đài, ta so ta lão ba thông minh nhiều. Nhi Lâu Kỳ Liễu Lâu Y Áo Lưu chủ đề phân tích 2. Hoa Quát Đài, Thiết Mộc Chân phí hết tâm tư, lựa chọn ra người thừa kế, sử dụng thay mận đổi đảo kế sách thành công nhất, quân chủ, huynh đệ nội đấu cuối cùng quyết thắng người người thừa kế tranh đoạt bên trong, không chiếm cứ thiên thời địa lợi, chỉ chiếm theo nhân hòa. Hoa Quát Đài đạt được Thiết Mộc Chân xem trọng sử dụng chuẩn xích, đà lôi đại chiến công hơn tranh đấu, dẫn đến chuẩn xích, đà lôi mâu thuẫn cực sâu, phân hóa đà lôi, chuẩn xích hai người lại lần nữa sử dụng. Sát hợp đài, chuẩn xích trong lúc đó cùng Thiết Mộc Chân thân sơ xa gần chênh lệch, dẫn đến chuẩn xích, sát hợp đài không có thân phận người thừa kế Thiết Mộc Chân sau khi qua đời, Hoa Quát Đài thay mận đổi đảo, nhường đà lôi là giám quốc, bị các phương nhằm vào sau đó, Hoa Quát Đài đạt được nhất thống thảo nguyên các bộ tán thành Hoa Quát Đài tại đại thảo nguyên quốc, chuyển biến thành là nguyên triều trong quá trình, làm ra liên hợp các phe tác dụng, 867 nhưng đại đa số lúc là mượn Thiết Mộc Chân bố cục. Thay mận đổi đảo kế sách, mặc dù bảo đảm đại thảo nguyên quốc ổn định, nhưng cũng không về cơ bản giải quyết hết đại thảo nguyên quốc người thừa kế lựa chọn vấn đề. Tại Hoa Quát Đài sau khi qua đời, vững chắc vô cùng hắn bị rơi vào đà lôi tử tôn trên người. Về Hoa Quát Đài phân tích, nhiều người nơi này có chút khẩn trương. Nói đến người thừa kế của đế quốc, luôn luôn một vô cùng mẫn cảm, lại là không thể không nói vấn đề. Đặc biệt tại loại này đặt câu hỏi bên trong, gặp được vấn đề như vậy, đáp án đúng là rõ ràng sáng tỏ. Về cái vấn đề này phân tích, không ai có thể nói xảy ra vấn đề gì. Chẳng qua liên lụy đến nguyên triều người thừa kế tuyển chọn, vấn đề này chính là không tốt nói tỉ mỉ. Đây thật là cho người khác làm quần áo cưới, nhưng căn cứ cái này phân tích, hay là không thể phủ nhận Hoa Quát Đài cống hiến. Những người khác đối với cái này giữ kín như bưng, mà Chu Nguyên Chương lại là một câu phê bình Hoa Quát Đài tác dụng, hoặc nói Hoa Quát Đài trí tuệ hay là đáng giá khẳng định. Dù sao không phải là mỗi người đều muốn cùng thành cát tư hãn bình thường khai thác vô số cương thổ. Thời khắc này Chu Nguyên Chương nói như vậy, kỳ thực nguyên nhân căn bản hay là một chút, đó chính là Thành Cát Tư Hãn gặp phải người thừa kế vấn đề, là mỗi cái đế vương cũng muốn cân nhắc. Làm lúc Đại Thảo Nguyên quốc thực hành là huynh đệ trong lúc đó lẫn nhau chuyển thừa, như thế cách hiển nhiên là không đúng lúc. Cho nên lúc này ở chỗ này những người khác không có đối với này à em cái phương pháp tiến hành qua nhiều đánh giá. Chu Nguyên Chương tâm lý lại là cùng Thành Cát Tư Hãn có không sai biệt lắm sầu lo. Mặc dù Đại Minh người thừa kế Chu Nguyên Chương đã chọn tốt, nhưng bây giờ Đại Minh ưu tú hoàng tử quá nhiều. Thành Cát Tư Hãn trước đây gặp phải vấn đề cũng không phải nói thẳng lùn bên trong cất cao cái, không có năng lực cưỡng ép người nhường chọn lựa. Chủ yếu nhất vấn đề thực chất hay là một chút, đó chính là năng lực mạnh quá nhiều người, luôn luôn chọn hoa mắt. Chính Chu Nguyên Chương trong lòng như thế ngẫm lại, nhân tài quá nhiều, đúng là sự tình tốt. Nhưng mà thật sự có thể trở thành người thừa kế hoàng tử, số lượng có chút nhiều, mặc kệ là Thành Cát Tư Hãn hay là Chu Nguyên Chương, đều cũng có chút ít ngồi không vững. Thành Cát Tư Hãn lựa chọn chính mình cho Ba Khoát Đại Thanh lý không ít đối thủ. Bây giờ Chu Nguyên Chương kỳ thực cũng là nghĩ tận lực giúp trợ Chu Tiêu đến giải quyết rơi trở ngại. Thành Cát Tư Hãn đều là chưa từng ngoại lệ, bây giờ mấy vấn đề này không thể tránh khỏi liên lụy đến hoàng tử kế thừa. Lý Thiện Trường cùng cả đám chờ, hiện tại trong lòng cũng là suy đoán, Chu Nguyên Chương đáp xong những thứ này để sau đó cụ thể là thế nào suy xét. Những thứ này thần tử chỉ có biết đại khái, Chu Nguyên Chương cụ thể nghĩ như thế nào mới là có thể nghĩ biện pháp đi trả lời. Chương 817, từ đường triều đến nay, tranh đoạt hoàng vị vĩnh viễn muốn máu chảy thành sông. Chương 817, từ đường triều đến nay, tranh đoạt hoàng vị vĩnh viễn muốn máu chảy thành sông. Cái thứ hai phân tích, nhiều người ở chỗ này đều là yên tĩnh. Mặc dù theo đạo lý mà nói, Thành Cát Tư Hãn sầu lo, Chu Nguyên Chương không cần suy nghĩ nhiều. Đại Minh hoàng vị kế thừa, cùng Thành Cát Tư Hãn lúc kia so ra tự nhiên là không giống nhau. Nhưng mà sao, Chu Nguyên Chương gặp phải thế cuộc, cùng Thành Cát Tư Hãn trước đây gặp phải thế cuộc không sai biệt lắm. Chu Nguyên Chương thủ hạ ngụy trang đều là tương đối lợi hại. Kể từ đó, kỳ thực bất kể như thế nào đi làm, Chu Nguyên Chương đều là muốn cân nhắc, an ổn truyền lại vấn đề. Chủ đề phân tích 3. Quý Do, hỗn loạn vô cùng người thừa kế tuyển chọn, dẫn đến tiền nhân lưu lại thai hoàng ẩm, tại Quý Do thế hệ này bộc phát, người thừa kế lựa chọn chế độ biến thành một thanh kiếm hai lưỡi. Đối ngoại không có quá nhiều đối thủ Đại Thảo Nguyên quốc, tại đời thứ hai Khả Hãn Hoa Khoát Đài qua đời trước đó, thay đổi người thừa kế chế độ, huynh cuối cùng đệ và biến thành cùng một mạch, Quý Do đạt được cơ hội tại Mại Mã Chân Hoàng hậu duy trì dưới, Quý Do đạt được đại bộ phận Thảo Nguyên bộ lạc ủng hộ, cùng Hoa Khoát Đài tuyển định người thừa kế, cháu của mình thất liệt môn tranh đoạt Khả Hãn vị trí ưng thuận rất nhiều lợi ích, lung lạc Thảo Nguyên các bộ Mại Mã Chân Hoàng hậu. Quý Do đánh bại hắn đối thủ của hắn đạt được Khả Hãn vị trí Quý Do, chấm mê ở tiểu sắc trong, thêm nữa thể chất lại yếu, không đủ thời gian 3 năm, bệnh tình xấu đi qua đời Quý Do hoàn toàn thay đổi người thừa kế tuyển chọn chế độ. Nhường so với huynh cuối cùng đệ và càng thêm hợp lý cùng một mạch, biến thành triệt để vũ lực tranh đấu, dẫn đến người trong Thảo Nguyên tâm cắt đứt mãi đến khi nguyên triều diệt vong, một bộ phận nhân tố đều là Quý Do quyền mưu đấu tranh dẫn đến. Nhưng cùng lúc Quý Do thống trị, cho sau đó đế vương tỉnh táo, quá độ chơi trò quyền thuật, cũng sẽ bị quyền mưu phản vệ. Về Quý Do người này phân tích, kỳ thực đại bộ phận cũng là mặt trái đánh giá. Chẳng qua đánh giá như vậy, nói đến cũng coi như là đúng quy định. Quý Do đưa đến tác dụng, chỉ là khuyên bảo hậu nhân không muốn học tập. Ngoài ra, quyền mưu tranh đoạt đưa đến phản vệ, làm cho cả nguyên triều cũng không cách nào khôi phục. Như là Lý Đường từ đầu đến cuối cùng hỗn loạn, nguyên triều dung chuyển, đúng là có rất nhiều nguyên nhân, cũng cùng Quý Do quan hệ rất lớn. Như thế nhân vật, quyền mưu đang phong tạo cực, lại là không để ý đến lòng người. Mọi người nghị luận Quý Do, này Quý Do tất cả động tác, cũng là vì quyền vị tranh đoạt. Như là phân tích bên trong một câu, vì quyền mưu sinh ra tranh đấu, cuối cùng cũng là lại bởi vì quyền mưu bị phản vệ. Không cầu hoa tươi Quý Do hành động, nhìn như chỉ là nội bộ tiêu hao. Trên thực tế là đưa đến ngay lúc đó Đại Thảo Nguyên quốc, mất đi thân mình tốt nhất phát triển thực tiễn. Với lại chủ yếu nhất, là vì Quý Do hối lộ Thảo Nguyên các bộ, hơn nữa là âm mưu cướp đoạt Khả Hãn vị trí, nhường đến tiếp sau nguyên triều đế vị kéo dài đều là tràn đầy âm mưu lương vị. Về quyền mưu lời giải thích quả nhiên là có đạo lý. Chu Nguyên Chương cảm khái một câu, Quý Do kết cục nhìn như không có gì, cho dù là sớm chết bệnh, kỳ thực vậy là trở thành Khả Hãn. Nhưng trên thực tế đây hết thể cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tương phản, Quý Do cả người cũng là trở thành nguyên triều hủy diệt căn nguyên một trong. Theo Quý Do bắt đầu quyền mưu tranh đấu, dẫn đến nguyên hướng đằng sau hoàng đế vị trí tranh đoạt đều là biến đến vô cùng phức tạp. Dường như là Lý Thiện Trường nói, Lý Đường hoàng triều ví dụ đồng đạo. Huyền Vũ môn chỉ biến, dẫn đến mỗi lần hoàng vị thay đổi đều là tràn ngập máu tanh, cùng với quét sạch đế quốc đáng sợ sóng gió. 16 đề, nhường không khí nơi này trở nên càng phát ra nặng nề một ít. Chương 818, trên thảo nguyên tân bá chủ. Chương 818, trên thảo nguyên tân bá chủ. Đối với Quý Do phân tích rất đơn giản, nhưng là nhường người ở chỗ này đều có chút im lặng. Những người này đều đã nghĩ đến, Quý Do sự việc dị thường mẫn cảm, nhưng thật sự nói đến Quyền Nưu, tất cả tự nhiên là thay đổi. Quý Do một đời đã trải qua Đại Thảo Nguyên quốc theo sinh ra, đến không ngừng mạnh lên, quân đội cường thịnh, càng làm cho vốn cũng không ổn định kế thừa cách thức, đã xảy ra cách ra Đại Thảo Nguyên quốc dung chuyển, theo đế quốc bát 6-7 trong không ngừng kéo dài, Quý Do từng bước một, theo không có Khả Hãn quyền thừa kế thứ tử, đã trở thành trên Thảo Nguyên mới Khả Hãn tại đông đảo người ủng hộ bên trong, Quý Do không chỉ đạt được mẫu thân, Ngại Mã Chân Hoàng hậu ủng hộ, còn chiếm được vương tộc rất nhiều ủng hộ. Như thế phân tích, ngược lại là vô cùng đấu triệt, Quý Do từng bước một đi lên, phía trước vẫn rất có bản lãnh. Chu Nguyên Chương nói như vậy, hiện tại đối với Quý Do phân tích, trên thực tế là nói rõ, Đại Thảo Nguyên quốc cùng lúc đó phát triển, cùng với các phương diện biến hóa. Nhìn như việc này, cùng Thành Cát Tư Hãn, Hoa Quan Đài, Quý Do, Mông Kha này bốn lựa chọn, không có gì quá lớn quan hệ. Nhưng những thứ này bên trong, có bất kỳ một chút không có đạt tới lời nói, thực chất đều là không có nguyên triều tồn tại. Thiết Mộc Chân đối đầu rất nhiều chuyện, nhưng cũng là có không ít sai lầm, tỉ như nói người thừa kế lựa chọn. Hoa Khoát Đài mặc dù cũng không phải vô cùng hoàn mỹ, không có thành cắt tư hãn vũ lực, cũng là không có quý do mưu tính. Nhưng mà Hoa Khoát Đài tính cách âm nhu hòa, bảo đảm Đại Thảo Nguyên Quốc chủ yếu tích lũy quá trình, không có bị ngắt lời. Hoa Khoát Đài như là mờ mịt, làm cho cả Đại Thảo Nguyên Quốc có thể tiếp tục duy trì. Bốn người ắt không thể thiếu a. Chu Nguyên Chương Tây Hoàn trong như thế ngẫm lại, điểm này ngược lại là không có nói thẳng ra, nhưng ý nghĩa xác thực rất rõ ràng. Quý do tồn tại thì là nhường Đại Thảo Nguyên Quốc người thừa kế lựa chọn, triệt để có biến hóa, cho dù là nhường thế cuộc chuyển biến xấu. Nhưng trường kỳ đến xem, quý do tồn tại cũng là có tác dụng rất lớn. Tại phương diện quân sự, quý do tham gia Đại Thảo Nguyên Quốc Tây Trinh quân, đạt được không ít quân bên trong tướng sĩ ủng hộ, cùng lúc đó, Đại Thảo Nguyên Quốc bên kia quân đội tiêu diệt Kim Quốc, cho quý do sơ kỳ ổn định thống trị, đặt vững cơ sở nhất định. Cùng lúc đó, Hoa Khoát Đài trưởng Tử Khoát xuất tại đại chiến bên trong qua đời, quý do chính thức đạt được vấn đỉnh người thừa kế cơ hội. Quý do tại Tây Trinh trong lúc đó, biết được Khoát xuất qua đời, lựa chọn trực tiếp trở về. Cùng Ngai Mã Chân Hoàng hậu hợp tác một chút, đạt được tiến thêm một bước cự cơ hội lớn. Quý do nhờ vào đó khống chế quân đội, vì lợi ích hợp tác cùng nhau thảo nguyên các bộ, thúc đẩy quý do biến thành khả hãn. Những thứ này phân tích thì là đối với quý do hoàn chỉnh nhất phân tích không. Nói xong lời cuối cùng, quý do tồn tại cùng với loại hành vi này mang tới thai hoàng ẩm, đã trở thành làm hạ những người này cần muốn cân nhắc sự việc. Mỗi một bước đều là đi vừa đúng, lại là hoàn mỹ khống chế tất cả, lại là không có làm được quản lý Đại Thảo Nguyên Quốc. Lý Thiện Trường nói như vậy, đối với nơi này rất nhiều cáo giả mà nói, cũng không thể không bội phục. Quý do cùng nhau đi tới kỳ ngộ, cùng với tự thân năng lực. 1.9 nếu như quý do nắm lấy cơ hội, có thể là có thể biến thành cái thứ hai Đường Thái Tông. Nhưng mặc kệ thiên mệnh cho phép, hay là nói lòng người biến hóa quá nhanh, quý do lên làm đại hãn sau đó, không để ý tới triều chính, tăng thêm tự thân chết sớm. Kể từ đó, quý do nói cho cùng, thực chất cũng là thằng xui xẻo. Phí hết tâm tư, chỉ là làm không đến 3 năm khả hãn, với lại đến cuối cùng, hay là khiến người khác nhặt được tiện nghi. Chương 819, Nguyên Triều Hy Vọng Mới. Mạnh Nhân Mông Kha. Chương 819, Nguyên Triều Hy Vọng Mới. Mạnh Nhân Mông Kha. Chu Nguyên Chương, Lý Thiện Trường những người này, đối với quý do càng phát ra hiểu rõ. Trong này phân tích, theo quý do trưởng thành, cùng với các phương diện tăng lên, bao gồm quý do đến tiếp sau nguyên nhân thất bại, đều là phân tích 10 phần đúng chỗ. Hiện tại vậy tiếp tục xuất hiện, đối với quý do phân tích. Quý do tại quyền thừa kế lực cách thức bên trên, cũng không phải thật sự là làm được, chính mình độc lập phá vỡ, quá khứ minh cuối cùng đệ và kế thừa cách thức, mà là lựa chọn, căn cứ Hoa Khoát Đài kế thừa cách thức, chính mình chiếm trước khả hãn vị trí Hoa Khoát Đài lựa chọn đích trưởng tôn thất liên môn, làm vì mình người thừa kế, thay đổi nguyên bản kế thừa cách thức, đồng thời cho quý do lưu lại một cái quyền lợi cánh cửa, thất liệt môn tuổi tác, hy vọng đều là rất kém cỏi lúc, quý do được không muốn đến lôi kéo các phe cơ hội trước đây chiếm cư ưu thế thất liệt môn, bị dẫn đầu quân đội quý do nhanh chóng đánh bại, tại kế thừa cách thức phía trên, quý do thật sự quán triệt Hoa Khoát Đài lưu lại kế thừa cách thức, cũng không thuộc về tự thân cải tiến cách thân. Dạng này phân tích, coi như là đem quý do tất cả nói rõ ràng, các phương diện sai lầm, cùng với một ít ưu thế cũng rất rõ ràng. Quý do tại vô cùng may mắn đồng thời, lại là vô cùng bất hạnh, đánh bại cháu lấy được hắn bị, cũng không có thật sự duy trì được. Quý do. Chu Nguyên Chương đáy mắt có chút suy tư, những người khác đối với trận này quyền mưu tranh đoạt, kỳ thực vậy đều hiểu. Quý do nếu như nói, thật chính là từ ca ca của mình trong tay, cướp được vị trí thích hợp, đồng thời thuận lợi kéo dài cho con của mình, có thể quý do rồi sẽ là cái này để đáp án. Rốt cuộc người thừa kế vấn đề, vô cùng mấu chốt, nhưng quý do căn cứ phân tích mà nói, thực chất chính là một, xấu hổ vô cùng đạo tặc. Chủ đề phân tích, 4. Mông Kha, Đại Thảo Nguyên Quốc tranh quyền đoạt lợi, dẫn đến quyền lợi theo Hoa Khoát Đài nhất mạch trong tay, về tới Đà Lôi đời sau, Mông Kha trong tay Mông Kha đạt được nổ cũng giúp đỡ, tại 43 tuổi leo lên đại hán vị trí, đồng thời gắt gao nắm giữ lấy thành cát tư hán lưu lại cường đại quân đội, đã trở thành Đại Thảo Nguyên Quốc bên trong đúng nghĩa vị thứ nhất quân chủ. Mông Kha lên đài, đại biểu Đại Thảo Nguyên Quốc kết thúc quân quyền chính quyền phân lập lúng túng. Tình cảnh hậu cung tham gia vào chính sự nhiều năm tập tục xấu, huynh cuối cùng đệ và kế thừa cách thức cũng là như vậy có một kết thúc, biến thành cùng một mạch chuyển thừa cách thức. Mông Kha lên làm khả hãn sau đó, đối nội đối ngoại đều cũng có một loạt hữu hiệu cử động, tại cầm quyền trong lúc đó thành công bảo đảm Đại Thảo Nguyên Quốc cường thế, mặt khác tại vốn có trên cơ sở nhường Đại Thảo Nguyên Quốc trừ ra quân sự cường thế bên ngoài, dần dần biến thành toàn thể quốc lực vượt xa quốc gia khác. Nhưng Mông Kha đột nhiên qua đời, vội vàng phía dưới cũng không có thật sự cho mình tìm kiếm được thích hợp người thừa kế, đưa đến một bộ phận không ổn định nhân tố, cũng là sai lầm mất công đánh càng nhiều cương vực cơ hội. Này là đối với Mông Kha các 867 phương diện tiến hành trực tiếp tổng kết, phía sau đối với quân sự, nội chính, ngoại giao và cử động đều sẽ có càng nhiều tổng kết. Nhằm vào Mông Kha, hiển nhiên là phân tích có thể càng thêm toàn diện, với lại tổng thể đánh giá không tệ. Như là quý do kiểu này phân tích lúc, luôn luôn nhường Chu Nguyên Chương những người này đều là bóp cổ tay thở dài. Nhưng đến Mông Kha, đây đều là có lợi cử động, cho dù là Chu Nguyên Chương cũng không khỏi không cảm khái. Tiền nhân câu chuyện thật, tại trên thảo nguyên trưởng thành, có thể đi đến một bước này, đúng là không dễ dàng. Chu Nguyên Chương từ tốn nói, sắc mặt cũng là khôi phục rất nhiều. Quý do phân tích, tại tất cả mọi người trong lòng bị kín vẻ lo lắng, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Chương 820, Mông Kha đặc hữu tầm nhìn chiến lược. Chương 820, Mông Kha đặc hữu tầm nhìn chiến lược. Nhằm vào Mông Kha phân tích, Chu Nguyên Chương sau khi xem, đối với Mông Kha 10 phần tán thưởng. Thậm chí Chu Nguyên Chương đối với Mông Kha thưởng thức, so với đối với Thành Cát Tư Hãn, hơi còn nhiều hơn một chút. Thành Cát Tư Hãn đúng là khai quốc chi chủ, càng là chân chính thiết huyết chiến thần. Nhưng Mông Kha tiểu này quân chủ, mới là một đế quốc, thật đang cần quân chủ, toàn diện đều là tương đối am hiểu, không có gì chân chính thiếu hụt. Mông Kha các phương diện, đúng là không thể chỉ trích. Lý Thiện Trường tán thành Chu Nguyên Chương lời nói, Mông Kha mặc dù cũng là còn sót lại một bộ phận vấn đề, nhưng tác chiến trên đường qua đời, bản thân liền là tràn ngập sự không chắc chắn. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Nguyên Chương, Lý Thiện Trường những người này đều tin tưởng, vì Mông Kha địa vị, hoàn toàn là không cần phải lựa chọn trực tiếp ngự giá thân trình. Mông Kha có can đảm ngự giá thân trình, hơn nữa là dẫn đầu đại quân, đặt xuống không ít thành trì, này bản thân liền là không yếu. Đương nhiên Chu Nguyên Chương tán thưởng Mông Kha, cũng không phải nói Chu Nguyên Chương cảm thấy Mông Kha dụng binh là chân chính tài năng như thần. Chu Nguyên Chương xem trọng, nhưng thật ra là Mông Kha chỉnh hợp Đại Thảo Nguyên Quốc, thật sự dương trường tránh đoạn, bảo đảm Đại Thảo Nguyên Quốc tại thích hợp nhất lúc làm thích hợp nhất sự việc. Đại Thảo Nguyên Quốc loại cấp bậc này quốc gia, đối ngoại chiến đấu một sáng thúc đẩy, muốn bình ổn duy trì, đồng thời liên tiếp lấy được thu hoạch, đúng là không dễ dàng. Chủ yếu nhất là Mông Kha nghĩ tới từ nội bộ bảo đảm tiền tuyến cần thiết, không còn là vũ lực đánh chiếm các nơi, đánh cướp sau đó lại bị nhanh chóng phản kích. Chu Tiêu nói những thứ này thì là mặt khác, đối với Mông Kha khẳng định. Những người khác gật đầu, Chu Tiêu nói đúng là có đạo lý. Tại trước Mông Kha, kỳ thực Đại Thảo Nguyên Quốc đánh xuống rất nhiều nơi, cho dù là thật sự đánh hạ, vậy là rất khó thật sự cố thủ. Chu Nguyên Chương nói với Chu Tiêu, mười phần thỏa mãn, Mông Kha bên này mạnh nhất, thực chất chính là nhường Đại Thảo Nguyên Quốc biến thành một chân chính thế lực bá chủ. Nguyên bản Đại Thảo Nguyên Quốc chỉ có thể nói là chiến lược rất mạnh, nhưng là rất khó thật sự duy trì quá lâu, tranh đấu giành thiên hạ khó, thủ Giang Sơn càng là hơn khó khăn. Mà trước đó Đại Thảo Nguyên Quốc rất khó thật sự bảo đảm nói là chính mình duy trì trường hiệu quả thống trị. Trong thời gian ngắn, đúng là có thể bảo đảm tự thân thống trị không có vấn đề. Nhưng thời gian dài ra, rất nhiều tướng soái xuất thân người, rất khó tiếp tục duy trì, chỉ có thể là rời khỏi, sau đó qua một đoạn thời gian đánh chiếm. Vừa mới biến thành Đại Hãn Mông Kha, thì đối với Đại Thảo Nguyên Quốc tiến hành quyết đoán cải cách, nhanh chóng quét sạch, trên thảo nguyên vô số năm lưu lại phe phái phân tranh, các phe phái lớn thảo nguyên vương tộc, mấy nhiều thế lực bị nhanh chóng giải quyết hết tại giải quyết rơi nội bộ lớn nhất mâu thuẫn sau đó, Mông Kha bắt đầu diệt tống, cùng với chinh phạt càng xa xôi cương vực hành động, phân ra đại bộ phận quân đội, lựa chọn lấy chiến dưỡng chiến, bảo đảm đại quân cường đại. Mượn nhờ kỵ binh cơ động tốc độ, hoàn thành quanh co bảo đảm thảo nguyên Hán quốc đại quân, thực lực càng phát ra cường đại, diệt tống, cùng với viễn chinh bộ đội, đều là lấy được thu hoạch khổng lồ hốt tất liệt tăng thêm một lương hợp thai, dẫn đầu thảo nguyên quân tiến đánh tiền lý đoàn ra mất đi đối với chính quyền khống chế. Tiền Lý bị rất mau đánh dưới, nột lương hợp thai sau đó lựa chọn tiến đánh An Nam, An Nam bị nhanh chóng, Tiền Vương Triệu nhanh đánh hạ, lựa chọn thần phục Thảo Nguyên Quốc. Những thứ này tự động chính là biểu lộ Mông Kha trong nội tâm thao lược, không vẹn vẹn là đánh hạ vài chỗ, mà là muốn có cái chỉnh thể vòng luận quần. Trước chậm rãi nhược hóa Nam Tống, lại dần dần lựa chọn thôn tính, mà ở thôn tính đồng thời lại là từng bước xâm chiếm xí. Chu Nguyên Chương căn cứ phân tích ra những thứ này, đương nhiên là nhìn ra Mông Kha trên quân sự hành động đúng là có hiệu quả rõ ràng. Chương 821, xong đời. Này sóng phải thua. Chương 821, xong đời. Này sóng phải thua. Mông Kha ở trên quân sự có thể là so ra kém Thành Cát Tư Hãn, nhanh chóng phóng đại lúc, đánh xuống cương vực diện tích. Nhưng chính như Chu Tiêu nói, Mông Kha có thể tranh đấu giành thiên hạ, hơn nữa là thật sự thủ vệ Giang Sơn. Với lại Chu Nguyên Trường, cùng với người nơi này đều biết, Mông Kha mặc dù qua đời, cuối cùng kế sách im bặt mà dừng, nhưng tối thiểu nhất kiểu này kế sách, nếu như trường kỳ duy trì, hay là có khả năng rất lớn tính thành công. Chu Nguyên Chương loại thái độ này là đối với Mông Kha tổng thể chiến lược khẳng định, đây coi như là một quân chủ, thật sự nên có cấp chiến lược biệt nhãn ánh sáng. Tượng là chân chính đích thân tới nhất tuyến, trực tiếp dẫn đầu binh sĩ, là tốt nhất tướng soái. Nhưng Chu Nguyên Chương trong lòng cảm thấy, chỉ có cùng loại với Mông Kha kiểu này, trên quân sự có chiến lược ánh mắt, có thể thật sự bảo đảm quốc gia trường trị tự an, đồng thời thế lực không ngừng mở rộng mới là lợi hại. Vậy hạ nói cực phải. 867 những người khác cùng nhau nói với Chu Nguyên Chương. Mông Kha rất nhiều cử động, bây giờ nghĩ đến đều cũng có nhìn rất nhiều tác dụng. Chu Nguyên Chương loại thái độ này cũng coi là đối với Mông Kha lớn nhất khẳng định. Mông Kha tại phủ kín ở Nam Tống tất cả đường lui sau đó lựa chọn trực tiếp tiến công Nam Tống, ba phương hướng tiến quân đối với Nam Tống tiến hành toàn diện chỉnh thể công kích trên tổng thể Mông Kha bố trí, không có gì sai lầm lớn, chỉ là bị Nam Tống địa hình ưu thế kéo dài, rất khó thật sự phát huy ra Thảo Nguyên Quốc thiết kỵ ưu thế dưới Điếu Ngư Thành. Mông Kha sai lầm phán đoán chiến tranh trạng thái, càng adep là đem tinh nhuệ tiêu hao dưới Điếu Ngư Thành mặt từ bỏ đối với quan trọng hơn một ít thành trì tiến công. Mông Kha tự mình xuất lĩnh đại quân bị ngăn cản, đồng thời cái khác hai đường đại quân cho dù đều là lấy được to lớn chiến quả, vậy là rất khó thật sự hoàn thành. Đối với Nam Tống giáp kích khí hậu nóng bức, cùng với không quen khí hậu, biến thành kéo sụp Mông Kha, cùng với Thảo Nguyên kỵ binh, cuối cùng một nhân tố, Mông Kha tại nóng bức Điếu Ngư Thành bên ngoài thốt nhiên qua đời. Về Mông Kha trên quân sự phân tích, đến cuối cùng lúc, kỳ thực chính là một câu khái quát, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Cấp chiến lược cái khác ánh mắt không sai, nhưng là chân chính chiến thuật bên trên năng lực, Mông Kha kỳ thực thì kém rất nhiều. Tại bên ngoài Điếu Ngư Thành, cùng với rất nhiều cấu trúc phòng ngự, đúng là nhường Thảo Nguyên quốc thứ bị thiệt hại không nhỏ, nhưng chủ yếu nhất là Mông Kha quên đi thân phận của mình. Chu Nguyên Chương nói như vậy, coi như là đánh trúng chỗ yếu hại. Mông Kha đúng là không tầm thường, tầm mắt, năng lực bao gồm chỉnh đốn nội vụ, cầm xuống càng nhiều cương thổ, duy trì tất cả chiến tranh vận chuyển, những thứ này cũng rất tốt. Nhưng có một chút là to lớn vấn đề, chính là Chu Nguyên Chương nói, Mông Kha là Thảo Nguyên quốc đại hãn, lại là không muốn thật sự tín nhiệm những người khác. Nếu như nói Mông Kha lựa chọn chính mình ở hậu phương nắm giữ tất cả, nhường đủ để đảm nhiệm tướng soái vị trí một ít tướng quân, đi phụ trách chỉ huy, có lẽ là một cái khác kết cục. Ở tại vị Mưu Hàm chính, này Mông Kha vẫn còn có chút sốt ruột, mặc kệ trước đó có cái gì thành tựu, hơi vô ý, chính là trong nháy mắt thiên địa đều biến. Mông Kha tại vị Mưu đồ rất nhiều kế hoạch, vậy không cách nào duy trì, thậm chí so với trước đó càng thêm hỗn loạn một ít. Lý Thiện Trường đối với Chu Nguyên Chương lời nói, tỏ vẻ 10 phần tán thành, Mông Kha sai lầm, đúng là Chu Nguyên Chương nói những thứ này. Nếu như Mông Kha thật sự làm được, tại diệt tống lúc không muốn tập trung vào một chỗ, như vậy có thể thì có thể hoàn thành tự thân kế hoạch. Nhưng chính Mông Kha quá gấp, dẫn đến chỉnh thể cục diện này triệt để thay đổi. Người chết đèn tắt, Mông Kha chết về sau, Thảo Nguyên quốc thực chất cũng không có thật sự an ổn xuống. Trước đây làm ra rất nhiều thành tích, cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói, rất khó tiếp tục duy trì. Chương 822, sắp thành lại bại kế hoạch. Chương 822, sắp thành lại bại kế hoạch. Mông Kha thất bại, nhưng ở đây những người này đều cũng có chút ít tổn thức. Rốt cuộc một rất hùng vĩ chiến lược, cuối cùng qua loa kết thúc, làm sao có khả năng để người hào không gợn sóng? Thành Cát Tư Hãn cũng tốt, Hoa Quan Đài, Quý Do cũng được, những người này mặc kệ làm tốt xấu, thực chất đều là người đặt nền móng. Nói cho cùng, cuối cùng đều là thu hoạch không ít, cho dù là Quý Do, cũng là tại bị lúc, coi như là thoải mái dễ chịu. Mông Kha dạng này, chính là thuộc về thời vận không đủ, mệnh đồ nhiều thăng trầm, cơ hội cứ tốt, triệt để lãng phí. Nếu quả như thật thành công, tuyệt đối là có thể sớm hơn ổn định. Chu Đệ trong lòng như thế ngẫm lại, làm lúc thiên hạ đại loạn, tống đã là không cách nào thay đổi đại cục. Một mực hỗn loạn, không bằng xuất hiện trật tự mới, nhưng Mông Kha cũng không có thật sự nắm giữ tốt, thuộc tại cơ hội của mình. Tại thời khắc này, cuối cùng đưa đến thứ bị thiệt hại, xác thực là để người cảm khái. Nếu như chân chính nắm lấy cơ hội, có lẽ là có thể bảo đảm tự thân thu hoạch. Mông Kha đi tới gậy dài trăm thước, lại là cũng không có thật sự tiến thêm một bước. Tương phản còn là bởi vì chính mình sơ sẩy, dẫn đến tất cả kế hoạch thất bại. Ở bên trong chính phương diện, Mông Kha tiền kỳ tích cực sử dụng các phe nội đấu, thành công giải quyết hết, không phục tùng chính mình phe phái bị nhanh chóng giải quyết, bảo đảm càng nhiều cử động áp dụng lung lạc trong bộ tộc, có thể gom lòng người, đồng thời tại cao tầng trong phạm vi nhỏ bài trừ đối lập, duy trì chính mình tuyệt đối khống chế, bảo đảm thống trị trong lúc đó, đại thảo nguyên quốc chỉnh thể độ cao ổn định ở một mức độ nào đó, Mông Kha ở bên trong chính phương diện, cải tiến, tiêu trừ đại thảo nguyên quốc các bộ lạc ngăn cách, bảo đảm các phe liên hợp, đồng thời đối với đầu hàng cao ly quốc, tiến hành trình độ nhất định ưu đãi, bảo đảm lòng người ổn định, tại vị trong lúc đó, thành công quản lý tiền lý, A Nam. Về Mông Kha nội chính bên trên phân tích cũng không phải rất nhiều, nhưng mỗi một cái kỳ thực đều là biểu lộ thủ giang sơn không dễ dàng. Nghĩ muốn tuyển chọn người thích hợp đánh hạ một chỗ chỉ là cần binh cường mã tráng, nhưng thật sự quản lý một chỗ liền cần cân nhắc thế lực khắp nơi, ổn định lòng người, lựa chọn một thích hợp nhất người mới là có khả năng thành công. Quân sự cùng nội chính bên trên Mông Kha đều là làm được, chân chính gậy dài trăm thước lại là cũng không có làm được, tiến thêm một bước trình độ. Chu Nguyên Chương hơi xúc động, Mông Kha không thể nói là hào không có năng lực. Mông Kha vấn đề là một thế hệ muốn đem mấy đời người sự việc toàn bộ cũng cho làm. Không cầu hoa tươi quân sư, nội chính phía trên, nhưng phạm là làm được một phương diện hoàn mỹ, kỳ thực đều đã không dễ dàng. Chớ nói chi là vào lúc này, các phương diện đều là muốn truy cầu hoàn mỹ. Mặc dù có Thành Cát Tư Hãn là nền móng người, lại có Hoa Khoát Đài hòa giải, Quý Do cũng không có thật sự cầm quyền quá lâu, cũng không có thật sự dẫn đến Đại Thảo Nguyên Quốc thứ bị thiệt hại quá nặng. Nhưng Đại Thảo Nguyên Quốc cơ sở cũng không có thật sự hoàn thiện đến, nhường Mông Kha muốn làm cái gì, đơn thuần có thể làm cái gì. Đúng là như thế, đem so sánh với tham lam hưởng thụ dẫn đến thất bại thứ bị thiệt hại, đáng tiếc nhất là có thể nhịn không thiết thực ý nghĩ. Cam tâm làm một người đặt nền móng, đem một cái tốt hơn Thảo Nguyên Quốc giao cho hậu nhân, Mông Kha chính là không có ý thức được chính mình nên làm cái gì. Tân Khả vì phấn lục thế sau khi liệt, chủ yếu là đã có vô cùng kiên cố cơ sở. Lý Thiện Trường nói như vậy, lời nói này mười phần đúng trọng tâm. Mông Kha ý nghĩ là tận lực nhường Đại Thảo Nguyên Quốc mạnh lên, càng là hơn duy trì Đại Thảo Nguyên Quốc ổn định. Nhưng mà Mông Kha tâm tư không là một người có thể làm được, thậm chí cần lại có 2-3 đời người lắng đọng. Chương 823, cái gì mới là năng lực lớn nhất? Chương 823, cái gì mới là năng lực lớn nhất? Thậm chí ngay lúc đó Đại Thảo Nguyên Quốc cần mấy cái Mông Kha mới có thể thật sự thành công. Đại Thảo Nguyên Quốc mặc dù rất lớn, nhưng lúc đó Đại Thảo Nguyên Quốc hoàn toàn là năm bẻ bảy mảng, Mông Kha nỗ lực bảo đảm Đại Thảo Nguyên Quốc ổn định chính là rất lợi hại. Chu Nguyên Chương, Lý Thiện Trường đối với phân tích đã hiểu, xác thực là rất không tệ. Đang lửa ca tâm lý hay là lo lắng lấy mình liệu có thể bảo đảm nhường Đại Thảo Nguyên Quốc một thẳng tiến thêm một bước. Bát 6-7 khai sáng thời đại mới Mông Kha, cho dù cũng là không có thoát khỏi thời đại trước cái bế hạn, mất đi một cơ hội nghìn năm, nhưng ở nội chính, trên quân sự biến cách cùng với cuối cùng hiệu quả đều là nhường Đại Thảo Nguyên Quốc đạt được toàn bộ sức sống mới có càng nhiều quân đội, càng mạnh dán lại lực Đại Thảo Nguyên Quốc, đang lửa ca thủ bên trong giao cho kẻ đến sau, cũng là nhường Đại Thảo Nguyên Quốc thật sự biến thành nguyên triều, hoàn toàn mới thuế biến, đem lại càng nói thêm hơn thăng. Dùng người phương diện, Mông Kha cố gắng tránh bộ tộc thành kiến, thậm chí lớn mật bắt đầu dùng người Trung Nguyên, nhưng cũng không có thật sự tiêu trừ sạch nội bộ, ngoại bộ bộ tộc thành kiến, dẫn đến tiếp sau thống trị cũng không có mặt ngoài như thế ổn định các phương diện thành tựu, cùng Mông Kha qua đời cùng nhau tạm thời dừng, Đại Thảo Nguyên Quốc cũng là lâm vào mới hãn vị tranh đoạt bên trong, thậm chí cả đến tiếp sau tứ phương phân liệt cũng là bởi vì Mông Kha dùng người phương diện lớn mật, dẫn đến bộ tộc nội bộ lục đục Mông Kha bao hàm toàn diện, tiêu trừ bộ tộc thành kiến quá mức chuyên quyền độc đoán, dẫn đến bị trọng dụng người mới, không cách nào tại Đại Thảo Nguyên Quốc đạt được càng quyền to hơn lực, chỉ có thể là lựa chọn tại lãnh địa của mình cướp lấy càng nhiều quyền lực, thất bại cùng thành công cùng tồn tại mặt khác, chưa xác lập chân chính người thừa kế, nhường Đại Thảo Nguyên Quốc hãn vị kế thừa trở nên càng thêm hỗn loạn vô tự. Tại tối, cần thiết phải chú ý vấn đề bên trên, Mông Kha không có cho đủ để nhốt rót tại Đại Thảo Nguyên quốc đến nguyên triều quá độ bên trong, Mông Kha cử động, cùng với thất bại kinh nghiệm, được mất lợi và hại, cũng có thể được xưng là trên thảo nguyên chân chính tiêu hùng. Mông Kha suy tính đồ vật vô cùng vượt mức quy định, điều này sẽ đưa đến mặt ngoài cái gì cũng không tệ, nhưng mà cụ thể cử động, cùng với đến tiếp sau hiệu quả, cũng không thể như ý với lại Mông Kha rất nhiều kế sách nói cho cùng, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Đại Thảo Nguyên quốc kỳ ngộ, đột nhiên hiện lên ở Mông Kha trước mặt, Mông Kha lựa chọn, ban đầu còn có thể duy trì ổn định, nhưng đi đến phía sau, thì cũng không phải là đơn giản như vậy. Chờ thật chính là muốn đình chỉ, có thể sẽ trễ. Chu Tiêu suy nghĩ một lúc, còn là nói như vậy đạo không. Đại Thảo Nguyên quốc trong thời gian ngắn, đi hết rất nhiều đường, Mông Kha cho dù là phát giác được, tựa hồ là đi quá nhanh, nhưng thật sự muốn bình tĩnh một hai, cũng là rất khó làm được. Đại Thảo Nguyên quốc vì quân võ lập quốc, Mông Kha có thể duy trì ổn định, hơn nữa là tận lực bảo đảm Đại Thảo Nguyên quốc cường thế, xê dịch né tránh những thứ này, Mông Kha làm không tệ. Chu Tiêu lời giải thích, nhờ người ở chỗ này gật đầu, thuyết pháp này cũng là chính xác. Hiện người ở chỗ này đều là đứng tại người hậu thế góc độ, đối với ngay lúc đó Đại Thảo Nguyên quốc tiến hành nhất định bình điểm. Có đạo lý. Lý Thiện Trường gật đầu, ngay cả Chu Nguyên Chương trong mắt đều là mang theo một chút tán thưởng. Bây giờ Chu Tiêu tầm mắt đã 1.9 là rất cao, có chút vấn đề chỉ sợ Chu Nguyên Chương nghĩ, đều là không có Chu Tiêu càng tốt hơn một chút. Mông Kha làm rất nhiều chuyện, đúng là có một vài vấn đề, nhưng nói cho cùng, thực chất cũng coi là làm không tệ. Chu Tiêu không phải lừa gạt ca giải bây, đây là sự thật thôi, Đại Thảo Nguyên quốc tại trong tay Mông Kha, nhưng thật ra là thừa thượng khải hạ một đời. Chương 824, nguyên triều người nào hoàng đế cống hiến lớn nhất? Chương 824, nguyên triều người nào hoàng đế cống hiến lớn nhất? Phân tích biến mất, không trung rất nhanh nổi lên thứ 17 đề. Vô tận vấn đáp thứ 17 đề, dưới đây vị kia một điểm là không như thành cát tư hãn đời sau, lại mở ra nguyên triều tốt nhất thời đại, 1. Nguyên thế tổ hốt tất liệt, 2. Nguyên thành tông thiết mục nhĩ, 3. Nguyên vũ tông hải sơn, 4. Nguyên nhân tông ái dục lê bạt lực bắt đạn. Cái này để hỏi hay là nguyên triều, chẳng qua cùng 16 đề không giống nhau là, cái này để hỏi, là nguyên hướng đằng sau vài vị người cầm quyền. Với lại vấn đề này, so với 15 đề, 16 đề mà nói, đúng là đơn giản một ít. Đầu tiên dùng rất không giống là thành cát tư hãn đời sau, có thể đoán ra được, hẳn là tại tộc đàn phương diện làm ra rất lớn sửa đổi hoàng đế. Như là nguyên triều kiểu này triều đại, không muốn nhưng phẩm là có thể tại tộc đàn phương diện làm ra nhất định sửa đổi, cũng có thể nói là cống hiến to lớn. Lý Thiện Trường như có điều suy nghĩ, lời này đem đạo đề này kỳ thực nói rất rõ ràng. Bây giờ đáp án này rất rõ ràng, rất không giống là đầu tiên là biến cách, mà ảnh hưởng to lớn, tuyệt đối là đối với mỗi cái tộc đàn, cân đối 10 phần không tệ. Căn cứ những thứ này tiến hành phán đoán, đương nhiên là đơn giản rất nhiều. Có đạo lý, đúng là nên như vậy phỏng đoán. Chu Tiêu gật đầu, đối với Lý Thiện Trường lời giải thích, tỏ vẻ 10 phần tán thành. Ở thời điểm này, Lý Thiện Trường phân tích, đúng là rất nhanh rất chính xác. Nguyên thế tổ thật sự sáng lập nguyên triều, nhưng là đối với các phương diện tộc đàn, cũng không có triệt để lung lạc. Về phần Nguyên Vũ Tông, Nguyên Nhân Tông, đều là đại thảo nguyên quốc nhất mạch tỏi xấu. Lựa chọn cái thứ hai, Nguyên Thành Tông thiết mục nhĩ. Chu Nguyên Chương suy nghĩ một lúc, như vậy sàng chọn sau đó, kỳ thực đáp án cũng không phải quá khó tìm. Lúc này đáp án rất rõ ràng, chính là Nguyên Thành Tông thiết mục nhĩ. Các phương diện đều cũng có nhất định thành tựu, rất nhiều chuyện đều là làm không tệ, tự nhiên là thiết mục nhĩ. Trả lời chính xác. Trước mắt trả lời tiến độ, 17 đề. Chủ đề phân tích, 1. Nguyên thế tổ hốt tất liệt, tại cung A Lý Bất Ca tranh đoạt hãn bị bên trong, hốt tất liệt thành công chiến thắng, sau đó thật sự sáng lập nguyên triều, đem nguyên triều, đại thảo nguyên quốc tách ra hoàng đế, khôi phục có từ lâu hành chính chế độ, dễ dàng cho tốt hơn quản lý sơ kỳ nguyên triều, ra sức phổ biến hán pháp, hết sức cùng Nho gia tạo mối quan hệ, đạt được Nho gia tán thành thành lập nguyên triều sau đó, sơ kỳ ở trên quân sự, hốt tất liệt cũng không có thật sự mở rộng quá nhiều bản đồ, nhưng là vững chắc, phía trước mấy vị khả hãn đánh xuống cương vực, đem tranh đấu giành thiên hạ trở thành thủ giang sơn, đồng thời thật sự đối với chỉ hạ cương vực tiến hành tốt nhất quản lý. Những thứ này đối với hốt tất liệt tổng kết, đầu tiên khẳng định hốt tất liệt công hiến, nhưng nói cho cùng, thực chất còn là vấn đề thân mình, một mấu chốt nhất điểm. Hốt tất liệt thật sự đưa đến công hiến, đúng là không nhỏ, nhưng mà lúc này đây, vấn đề chủ yếu nhất, chú trọng điểm là, rất không giống thành cát tư hãn tự tôn, sáng tạo công hiến. Vẹn vẹn 867 là điểm này, chính là thành công đem hốt tất liệt cho soát xuống dưới. Hốt tất liệt theo Mông Kha cầm trong tay đến Đại Thảo Nguyên quốc, đồng thời trực tiếp sửa đổi, làm đúng là rất nhanh chóng, với lại tác dụng rất lớn. Những thứ này cũng là đặc vững, nguyên triều chân chính thống trị cơ sở. Lý Thiện Trường đối với hốt tất liệt cách làm, đương nhiên là tương đối tán thưởng. So với nguyên triều một số người khác, tương đối khốc liệt động tác, không còn nghi ngờ gì nữa hốt tất liệt tại có chút trình độ, không phải đáng sợ như vậy. Nhưng cũng chỉ là khách quan mà nói, có thể tận lực ôn hòa thống trị, thực chất hốt tất liệt rất nhiều cử động, cũng chỉ là mặt ngoài công phu, vì duy trì thống trị mà thôi. Chương 825, nguyên thế tổ hốt tất liệt truyền kỳ một đời. Chương 825, nguyên thế tổ hốt tất liệt truyền kỳ một đời. Chu Minh Trương, Chu Tiêu những người này nghe đối với hốt tất liệt tổng kết, hiện tại những này tổng kết, nói đúng là rất đúng chỗ. Hốt tất liệt sở trường, điểm yếu, đều là phân tích hết sức chính xác. Chủ yếu nhất là hốt tất liệt ưu thế, khuyết điểm cũng là có chút hiểu rõ. Tổng thể phân tích hay là đối với hốt tất liệt tán dương càng nhiều, thực chất hốt tất liệt thống trị vấn đề mới là trọng yếu nhất. Lúc còn trẻ hốt tất liệt thì đối với hán học 10 phần tôn trọng, trọng dụng một ít phụ tá tại lãnh địa của mình đầu trước tiến hành biến cách, đạt được rất nhiều người trung nguyên ủng hộ, vì về sau hành chính biến cách thành lập nguyên triều đặt xuống cơ sở. Nhưng ở Mông Kha là khả hãn thời kỳ, bị người vây đỡ hốt tất liệt vẫn là bị Thảo Nguyên quyền quý bài xích, dẫn đến Mông Kha, Hốt Tất Liệt bộc phát mâu thuẫn, Mông Kha qua đời, Hốt Tất Liệt, A Lý Bất Ca hãn vị tranh đoạt địch. Liệt, rất lớn một bộ phận nhân tố, là Thảo Nguyên quyền quý đối với Hốt Tất Liệt bất mãn dẫn đến Hốt Tất Liệt coi trọng hắn hóa, dẫn đến Hốt Tất Liệt không cách nào đạt được Thảo Nguyên càng nhiều quyền quý, cùng với Thảo Nguyên quốc phụ thuộc Hán quốc ủng hộ Hốt Tất Liệt, cuối cùng lựa chọn tự lập nguyên triều, cùng uy tín lâu năm Thảo Nguyên quý tộc xung đột ngày càng kịch liệt. Tại thắng được cùng A Lý Bất Ca chiến đấu về sau, kiên quyết cải cách Hốt Tất Liệt, thành công bắt đầu chính mình biến cách, đối với mới phát nguyên triều, tiến hành trực tiếp sửa đổi. Những thứ này phân tích nói đã hiểu, Hốt Tất Liệt thật sự đi ra bước đầu tiên, nhường đại Thảo Nguyên quốc, theo Thảo Nguyên thật sự biến thành một lừng lẫy vô cùng, cực thịnh một thời triều đại, hoàng triều. Như thế giới thiệu, thêm cái trước nữa vấn đề phân tích, nhưng thật ra là tiếp cùng nhau, nhường đại Thảo Nguyên quốc đến nguyên triều, hoàn thành chân chính liên tục. Theo Thiết Mộc Chân đạt được Hốt Tất Liệt hành động, mỗi một cái làm lúc người đang nắm quyền, cũng là đang nghĩ biện pháp, tận lực bảo đảm tự mình làm đến tốt nhất. Hốt Tất Liệt đúng là làm được, mình có thể làm được tất cả, vẹn vẹn là đang lừa Ca cầm quyền là liền bắt đầu biến cách, tầm mắt đều là cao một bậc. Nếu như Hốt Tất Liệt giống như Mông Kha, lựa chọn tiếp tục công sát, có thể thực sự là không có đại Thảo Nguyên quốc. Chu Nguyên Chương lẩm bẩm một tiếng, Hốt Tất Liệt lợi hại nhất, phương diện, thực chất không phải nói, thật sự tại tranh quyền đoạt lợi phía trên, rất nhiều thu hoạch. Mà là nói ở những người khác không có có ý thức đến, đại Thảo Nguyên quốc cần biến cách, đến tránh không có chiến tranh mầm thai bạn. Đại Thảo Nguyên quốc vô cùng cường thế, dựa vào cướp đoạt tồn tại nhiều năm, nhưng không thể nào một thằng lướt đoạt lấy đi, Thảo Nguyên thiết kỵ vô địch, nhưng thật sự Lao sư Viễn Trinh cũng không phải đơn giản như vậy. Bệ hạ nói rất đúng, đại Thảo Nguyên quốc thiết kỵ, kéo dài tung hoành không thể nào thật sự vượt qua 60 năm, cũng là cần muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Với lại hàng năm nghỉ ngơi lấy lại sức, là du mục tộc đàn nhất định phải tiến hành, không ngừng bắt đầu chiến tranh, vẹn vẹn là cướp bóc thứ gì đó tuyệt đối chưa đủ. Lý Thiện Trường phụ họa Chu Nguyên Chương một câu, hiện tại Chu Nguyên Chương nói có đạo lý. Đại Thảo Nguyên quốc ưu thế, đồng thời cũng là lớn nhất tệ nạn. Hốt Tất Liệt sáng tạo nguyên triều, nhường Thảo Nguyên thiết kỵ dần dần khôi phục, coi như là đem đại Thảo Nguyên quốc tiếp tục kéo dài. Nếu như cùng phía trước mấy cái khả hãn một dạng, không, tiền 4 triệu, đoạn khởi xướng chiến tranh, như vậy đại Thảo Nguyên quốc, đoán chừng cũng không cách nào theo Hốt Tất Liệt trong tay, chuyển đến người kế tiếp trong tay. Chiến tranh to lớn tiêu hao, ngắn hạn chiến tranh, cướp đoạt lưu thất nhị bài 4, bắt, tất cả, đúng là không ít. Nhưng đại Thảo Nguyên quốc ngay lúc đó chiến tranh, đã đến căn bản là không có cách duy trì tình trạng, vẻn vẹn là thường ngày người ăn mã. Ngay, đều là một tiên văn sổ tự sĩ. Hốt Tất Liệt động tác, thật sự làm cho cả nguyên triều có cơ hội biến càng cường đại hơn. Chương 826, người trong Thảo Nguyên lại cũng có đầu óc. Chương 826, người trong Thảo Nguyên lại cũng có đầu óc. Bộ phận thứ nhất tổng thể phân tích kết thúc, tiếp xuống tới chính là đối với Hốt Tất Liệt các phương diện động tác phân tích. Hốt Tất Liệt trước kia thiết lập phủ nha, toàn quân trong quá trình, tại mặt nam, tây nam tích lũy đầy đủ nhân vọng, hơn nữa là đạt được rất nhiều người ủng hộ, có đầy đủ nội tình, là ngày sau tất cả tiến hành nền móng tiền kỳ tích lũy tài nguyên, mối quan hệ, nhường Hốt Tất Liệt tại cùng A Lý Bất Ca tranh đoạt hãn bị lúc, có thể thành thạo điêu luyện, dần dần khống chế nhiều hơn nữa khu vực, vào chỗ mới bắt đầu, vì duy trì ổn định, nghiêm lệnh thuộc hạ không được cướp bóc giết, đối với quan viên càng là hơn yêu cầu nghiêm khắc, nhưng theo diệt tống thành công, tại các phe cản trở dưới, Hốt Tất Liệt biến cách dần dần biến hòa hoãn, đối ngoại bắt đầu không tiết chế dụng binh đối phó Thảo Nguyên quý tộc, tiền kỳ Hốt Tất Liệt sử dụng trên quân sự ưu thế, có thể chấn nhiếp chư 867 nhiều Thảo Nguyên quý tộc, đang chèn ép sau đó, lại sẽ dành cho nhất định đền bù, thu được Thảo Nguyên quý tộc ủng hộ Hốt Tất Liệt thời kỳ, nguyên triều tiến công Cao Ly, nhường Cao Ly biến thành nước phụ thuộc, sau nguyên triều cùng Cao Ly hợp tác chinh phạt Hoa quốc thất bại, chinh phạt Xiêm La đạt được Xiêm La thần phục, chinh phạt Trảo Hoa quốc tiền kỳ thắng lợi, hậu kỳ thất bại đại quy mô tác chiến cũng nhiều, đại bộ phận hậu kỳ đại chiến cũng đều là vì mâu thuẫn nội bộ kích thích dẫn đến, cần rời đi ngoại bộ mâu thuẫn Hốt Tất Liệt, chỉ có thể là đem ánh mắt bỏ vào càng xa khu vực, nhằm vào các phe chiến đấu thất bại, cũng là khiến cho nguyên triều nội bộ tách ra. Hậu kỳ trong quân một số người, đối với Hốt Tất Liệt thái độ, cũng là do toàn lực ủng hộ, chuyển biến làm nghe điều động không nghe tuyên. Hốt Tất Liệt tác chiến phân tích, kỳ thực tương đối đơn giản một ít, không có phức tạp như vậy. Thắng lợi, thất bại kỳ thực cũng có, chẳng qua lý trí lúc, Hốt Tất Liệt đại bộ phận đều là thắng lợi, phía sau đã là vì duy trì triều chính, bị ép buộc chinh phạt. Hồi lâu không nói gì Trịnh Hòa, phát biểu ý kiến của mình. Hốt Tất Liệt cũng không phải là quân sự năng lực không được, chủ yếu nhất là rất nhiều chiến đấu không còn là Hốt Tất Liệt có thể thật sự chủ đạo. Đơn giản mà nói, chính là nguyên triều thiết kỵ cũng không có thật sự thích ứng, không có cầm đánh thời gian. Thảo Nguyên quý tộc cùng với một ít vương tộc cũng là được đến chỗ tốt, nhưng mà tối cơ sở bộ đội cần tấn thăng cơ hội. Đến phía sau chiến tranh, thực chất đã không chỉ AF, thuần nói là đơn giản chiến đấu, hoặc nói Hốt Tất Liệt tự nguyện xuất chiến, làm tốt tất cả chuẩn bị. Hoàn toàn là một ít tầng dưới chốt người, cưỡng ép khơi mào chiến sự, dẫn đến nguyên triều rất nhiều lúc không có chuẩn bị kỹ càng, liền đã kéo vào chiến tranh vũ bùn. Nói có lý, Hốt Tất Liệt ở phía sau đã cùng Hán Vũ Đế có chút cùng loại, vì chiến tranh mà hưng thịnh, cuối cùng cũng là lại bởi vì vô cùng chiến đấu, trực tiếp đi về phía suy sụp. Lý Thiện Trường nghe Trịnh Hòa nói như vậy, kỳ thực đối với điểm này hay là vô cùng công nhận. Tại nhiều khi có chút cầm không cần thiết đánh, nhưng là chân chính đánh sau khi thức dậy, Hốt Tất Liệt không điều động càng nhiều bộ đội đi chiến đấu, khẳng định là không được. Rốt cuộc cũng đánh nhau, hoặc nói là thế cuộc đội vã, Hốt Tất Liệt không tuyển chọn đối ngoại tác chiến, nội bộ chính là vô cùng hỗn loạn. Không có biện pháp Hốt Tất Liệt, chỉ có thể là lựa chọn ra tay, như vậy tiếp theo, Hốt Tất Liệt kết cục kỳ thực đã là nhất định. Hoặc nói bất kỳ một cái nào khai quốc hoàng đế đều sẽ gặp được như thế vấn đề. Thành Cát Tư Hãn chỉ nói là chân chính nền móng người, mà Hốt Tất Liệt mới là khai quốc, đứng trước càng nhiều vấn đề càng lớn hơn. Càng lớn cương thổ, càng nhiều nhân khẩu, muốn thăng thiên quan biên, muốn có được quân công tướng sĩ. Những thứ này chung vào một chỗ, hốt tất liệt đến cuối cùng, đúng là không có gì lựa chọn. Chương 827, thị phi đúng sai nên do hậu nhân để phán đoán. Chương 827, thị phi đúng sai nên do hậu nhân để phán đoán. Hốt tất liệt cử động, cùng với sai lầm đưa đến nguy cơ, đúng là khó mà tránh khỏi. Thảo nguyên quý tộc nếu như cùng bộ đội liên hệ tới, nội bộ đánh một trận, hốt tất liệt đúng là không cách nào chống lại, cô kia mênh mông quần quần dòng lũ. Chủ yếu nhất, hoặc có lẽ là nội chính phương diện. Chu Nguyên Chương từ tôi nói, rất nhiều người đều là cho rằng, hốt tất liệt trên quân sự mặt cực kỳ hiếu chiến. Nhưng nói đến trên căn bản, vẫn là bởi vì ngay lúc đó nguyên triều, có đủ để cùng binh hiếu chiến cơ sở. Nếu ngay cả loại này cơ sở, đều là nếu như không có, khẳng định là không cách nào mở ra đại chiến. Hốt tất liệt vì bảo đảm vị trí của mình không thể lay động, nhanh chóng cùng Nho gia liên hệ, đạt được văn thần ủng hộ, thành lập hàng loạt cúng tế đại thảo nguyên quốc tổ tiên kiến trúc, dựng nên chính mình tại thảo nguyên bộ lạc, trong vương tộc ưu thế tuyệt đối, đồng thời chủ động nam rời đô thành, đạt được càng nhiều người giúp đỡ theo khả hãn vị trí, thuận lợi quá độ đến hoàng đế vị trí Hốt tất liệt, đối với đại thảo nguyên quốc đất phong tự chủ quản lý chế độ triệt để biến cách, hoàn thành hạch tâm quyền lực thống nhất, hơn nữa là thiết lập mới bách quan chế độ, phụ trợ sự thống trị của mình Hốt tất liệt đề cao văn thần địa vị, bảo đảm văn võ cùng tồn tại, không còn là đại thảo nguyên quốc thiết kỵ, cùng với nắm giữ binh quyền nhân chủ đạo tất cả, phân hóa quyền lợi, bảo đảm điều động đại quân quyền lợi, nắm giữ tại chính Hốt tất liệt trong tay. Đối với nguyên bản đất phong lại lần nữa mệnh danh, thiết lập đến cái khu vực, triệt để làm rối loạn nguyên bản thảo nguyên quý tộc làm theo ý mình cục diện này, bảo đảm nguyên triều chính quyền vượt qua ban đầu giai đoạn Hốt tất liệt đối với thuộc hạ bách quan tiến hành nghiêm khắc giám sát, nghiêm khắc trừng trị tham ô, đồng thời hoàn thành đối với hán quan địa vị tăng lên, bảo đảm văn thần địa vị tại đầu nguyên triều kỳ, đạt được tương đối trình độ cường hóa tại vị trong lúc đó. Hốt tất liệt kéo dài coi trọng dân nuôi tạm, đem người trong thảo nguyên nguyên bản du mục, cướp bóc làm chủ tập tính dần dần thay đổi, là nguyên triều đến tiếp sau nông thương phát triển, đặt xuống cơ sở vững chắc, đồng thời nhường nguyên triều thiết kỵ, dần dần có cố định khu vực. Hốt tất liệt làm những phương diện này, mới thật sự là một đời hùng chủ, nên có được tố chất. Thật sự lợi hại người, không phải nói lợi dụng vô cùng cường đại quân đội, đi quét ngang các phương, đối phó tất cả địch nhân. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, có thể không chiếm lấy người chi minh, không đánh mà thắng, thì triệt để khống chế thảo nguyên, đồng thời chấn nhiếp mỗi cái bộ lạc, như thế. Không cầu hoa tươi Trịnh Hòa lẩm bẩm một tiếng, những người khác trong lòng cũng đều là loại ý nghĩ này. Rốt cuộc phân tích bên trong nói tới, mấu chốt nhất một chút là Hốt tất liệt nội chính cử động, cùng với đối với nguyên triều sơ kỳ quản lý. Cho dù là hậu kỳ, Hốt tất liệt không ngừng đối ngoại tác chiến, nhưng tối thiểu nhất tiền kỳ đặt xuống cơ sở, phía sau mới là có sức mạnh xuất chiến. Bằng không nhà kho cái gì cũng không có, không hề dự trữ tình huống dưới, cho dù là đại la thần tiên muốn chân chính giải đầu thành lính, cũng không có gì cơ hội. Dạng này đế vương mới thật sự là nên tính tác hợp ố quân chủ. Chu Nguyên Chương nói như vậy, đối với Hốt tất liệt những làm này vẫn tương đối tán thưởng. Vì Hốt tất liệt thân phận mà nói, có thể thật sự không tiêu không ngạo, hoàn thành nguyên triều hán hóa, theo trình độ nào đó mà nói, thậm chí Hốt tất liệt cống hiến so với Thành Cát Tư Hãn còn muốn lớn hơn một chút. Đương nhiên Thành Cát Tư Hãn cùng Hốt tất liệt không phải người cùng một thời đại, dạng này so sánh tổng thể mà nói kỳ thực không có tác dụng gì. Nhưng Hốt tất liệt tác dụng đúng là rất lớn, trực tiếp tránh khỏi nguyên triều có khả năng nguy hiểm, vẻn vẹn là điều này liền đã hết sức lợi hại. Chương 828, biến cách từ trước đến giờ đều là lợi và hại cũng có. Chương 828, biến cách từ trước đến giờ đều là lợi và hại cũng có. Hốt tất liệt ở bên trong chính phía trên cử động, đạt được ở đây những người này nhất trí tán thưởng. Mặc dù Hốt tất liệt hành động cũng không có thật sự giải quyết hết thảo nguyên cùng những tộc quần khác mâu thuẫn, nhưng cũng là ở mức độ rất lớn, bảo đảm sẽ không tăng lên mâu thuẫn. Có thể làm được điểm này đã là 10 phần không dễ dàng. Hốt tất liệt thành lập rất nhiều dịch trạm, trên phạm vi lớn xây dựng vận tải đường thủy công trình, bảo đảm thảo nguyên, trung nguyên cùng với càng nhiều nước phụ thuộc khe bát 6-7 thông, nhường nguyên triều tại kiến lập sơ kỳ có thể nhanh chóng tích lũy đến đầy đủ nội tình, xây dựng rất nhiều con đường, đồng thời nhường nông nghiệp phát triển nhanh chóng. Hốt tất liệt tại nguyên triều sáng lập sơ kỳ đối với thảo nguyên thiết kỵ quân công đạt được cách thức tiến hành sửa đổi, giảm bớt thảo nguyên thiết kỵ công phá thành trì cướp giật, đối với đến tiếp sau thống trị làm ra rất nhiều tác dụng, đồng thời tham khảo kinh nghiệm dĩ vãng, xây dựng rất nhiều kho lúa, gặp được thiên tai lúc dễ dàng cho đối với nhiều hơn nữa bách tính tiến hành cứu tế, ở một mức độ nào đó hóa giải trung nguyên thảo nguyên tầng dưới chót dân chúng mâu thuẫn. Tại quan viên khảo hạch phương diện cũng là lấy dân chúng sinh công việc làm quan trọng cầu một trong, bảo đảm quan viên quản lý. Hốt tất liệt tại đầu nguyên triều kỳ mỗi cái phương diện hành động đều là làm rất không tệ, tối thiểu nhất những thứ này nhường nguyên triều vượt qua gian nan nhất sơ kỳ. Rốt cuộc phương diện quân sự biến cách cùng với đối với thảo nguyên một ít quý tộc chèn ép đều là dẫn đến nguyên triều thân mình không có như vậy an ổn, mà Hốt tất liệt cử động bảo đảm các phương sẽ không sinh ra quá lớn mâu thuẫn, tối thiểu nhất bảo đảm chính mình thống trị khu vực không có cái gì đại quy mô nội loạn. Nếu như chỉ là những phương diện này biến cách, Hốt tất liệt có thể để cho nguyên triều hoàn thành nhanh chóng thay đổi. Chu Nguyên Chương nghe những thứ này phân tích, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực Hốt tất liệt làm không tệ, có thể làm được những thứ này, thực chất liền đã nhường nguyên triều trở nên 10 phần ổn định. Với lại mỗi cái phương diện hành chính, một sáng là tiến hành nhất định sửa đổi, rồi sẽ chấp hành xuống dưới, bắt lấy nông lưu nghệ thuật kỳ nhất nhưng nổ trôi qua. Tứ tám, thương, Hốt tất liệt thì có đầy đủ sức lực. Rốt cuộc thảo nguyên quý tộc cùng với một ít Hán quốc đại nhân vật đối với Hốt tất liệt cử động cũng không phải như vậy thỏa mãn, mà Hốt tất liệt những cử động này cũng là nhường Hốt tất liệt đạt được rất nhiều cơ hội. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hốt tất liệt đến tiếp sau chiến tranh không có đánh nhanh chóng như vậy, hoặc nói chính Hốt tất liệt không có như vậy cực kỳ hiếu chiến, có thể nguyên triều hội càng thêm ổn định một ít. Một sáng là đi nhầm một bước, thực chất ở phía sau cũng đã là thác thất lương cơ, với lại Hốt Tất Liệt làm như thế, cũng chỉ là thuộc về, đem trước mắt mâu thuẫn phóng tới phía sau, tận lực che lấp mà thôi không. Nếu như tận lực giải quyết nguy hiểm, có thể vẫn là có thể có chút cơ hội, nhưng trung kỳ thu hoạch vẫn là để Hốt Tất Liệt mất đi lý trí. Lý Thiện Trường nói như vậy, đánh giá 10 phần đúng trọng tâm, Hốt Tất Liệt tiền kỳ làm, đúng là không có vấn đề gì, đây là không thể nghi ngờ. Chẳng qua đến phía sau, theo nguyên chiều phát triển cùng tăng lên, thực chất hàm ý rất nhiều uy hiếp, cũng là bị dần dần xem nhẹ. Nếu không, dựa theo Hốt Tất Liệt kế hoạch làm tiếp, thực chất tất cả nguyên chiều có thể thật là có, tại giai đoạn trước thì điên cuồng phát triển cơ hội. Trước đó có rất nhiều cơ sở, ở phía sau 1.9 dần dần biến mất, đi nhầm một bước thì là rất khó vãn hồi. Trinh Hoa cùng Lý Thiện Trường ý nghĩ không sai biệt lắm, Hốt Tất Liệt tiền kỳ làm, đúng là không tệ, mà phía sau rất nhiều tai họa ngầm chung vào một chỗ. Nói cho cùng chính là một câu, Hốt Tất Liệt trên thực tế là công tội nửa nọ nửa kia, với lại về đến cái này đề, Hốt Tất Liệt không hề nhảy ra ngoài, thành cắt tư hãn cùng với Thảo Nguyên hành động cách thức. Chương 829, mỗi cái hoàng đế kết cục đều là khó dự đoán. Chương 829, mỗi cái hoàng đế kết cục đều là khó dự đoán. Hốt Tất Liệt thành công, thất bại, cùng với rất nhiều không có hoàn thành kế hoạch, đúng là để người thổn thức không thôi. Mà Hốt Tất Liệt kế hoạch, rất nhiều đều là cùng Mông Kha không sai biệt lắm, chấp hành đến một nửa, cũng là bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng không cách nào thật sự làm tiếp. Hốt Tất Liệt lúc khai quốc, thì mệnh lệnh triều thần sáng lập mới chữ viết, đem mới chữ viết trở thành tiếng thông dụng ngôn, từ đó có thể thống nhất tư tưởng của tất cả mọi người, đồng thời thật đang làm đến, bao dung các phương văn hóa. Hốt Tất Liệt đối đại Hán hóa lúc ra sức thúc đẩy, Thảo Nguyên quốc Hán hóa quá trình, đồng thời cùng Nho gia thành lập lương hào liên hệ, đồng thời sử dụng Trung Nguyên các phe tán thành, gìn giữ tự thân vị trí chính thống không bốn tính, đến đối tại cái khác. Thảo Nguyên quý tộc tiến hành càng lớn áp chế, nhưng vẫn là cùng mặt khác Hán quốc thỏa hiệp, cũng không có thật sự triệt để tiếp nhận Hán hóa. Hốt Tất Liệt đối ngoại sách lược tiền kỳ vì bao dung, ban thưởng, lôi kéo làm chủ, hậu kỳ nguyên triều cải cách lại nhất định hiệu quả. Sau đó, Hốt Tất Liệt bắt đầu sử dụng đại quân duy trì tự thân tuyệt đối thống trị, đối ngoại khởi xướng mấy lần đại chiến, can thiệp nước phụ thuộc hạch tâm nội chính, dẫn đến các phương bất mãn hết sức. Nhưng Hốt Tất Liệt tổng thể vì thông thương làm chủ, bảo đảm nguyên triều tại các phương nước phụ thuộc lớn nhất lợi ích. Hốt Tất Liệt đối với nói Phật Nho tam phương cũng không triệt để cấm chỉ mặc cho một phương, chỉ cần sẽ không làm nhiều đến thống trị, Hốt Tất Liệt hội tận lực cho hòa bình, đồng thời tại thuế má phương diện hội tiến hành trình độ nhất định ưu đãi, những thứ này cử động bảo đảm Hốt Tất Liệt tiền kỳ thống trị ổn định, cùng với Trung Nguyên các phe tán thành rất nhiều. Đối với giáo phái tộc quần chính sách, nhường nguyên triều sơ kỳ bày biện ra vô cùng cường đại một mặt, nhưng những thứ này chính sách chấp hành cũng không triệt để, đồng thời vì trước sau chênh lệch khá lớn, từ đó dẫn tới tầng dưới chót dân chúng cùng với giáo phái nội bộ hậu kỳ bất mãn, thêm nữa đối ngoại giao chiến thất bại, dẫn tới càng nhiều mâu thuẫn. Những phương diện này ra chỉ bảo đảm Hốt Tất Liệt thống trị căn cơ, nhưng cũng là bởi vì một ít phương diện không triệt để biến cách, đưa đến càng nhiều vấn đề. Một sáng bắt đầu biến cách, hơi do dự rồi sẽ dẫn đến to lớn phản vệ. Nguyên triều sơ kỳ quy hoạch tốt bao nhiêu, sinh ra tác dụng bao lớn, thực chất đến phía sau uy hiếp rồi sẽ lớn hơn. Chu Tiêu nói như vậy, nói đến Hốt Tất Liệt thống trị vấn đề mấu chốt, hoặc nói nhiều khi biến cách quan trọng nhất, biến cách chủ yếu nhất là đi ra bước đầu tiên, sau đó chính là phía sau kiên trì. Rất nhiều người đều là làm được mặt ngoài bước đầu tiên, nhưng về sau phát hiện lực cản quá lớn, không cách nào tiếp tục kéo dài biến cách, hoặc nói làm được bình thường lập tức sẽ có thêm cơ hội nữa, lại là bởi vì một ít tiểu nhân sai lầm dẫn đến cải cách thất bại, từ đó thứ bị thiệt hại khó mà đoán chừng. Chính là như thế này, như thế biến cách hơi có chút vấn đề rồi sẽ dẫn đến không cách nào kéo dài tiếp, thậm chí hội đem lại càng lớn tai họa ngầm. Từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó. Lý Thiện Trường đối với Hốt Tất Liệt biến cách cách nhìn kỳ thực cùng Chu Tiêu không sai biệt lắm, hoặc là này 867 chính là bất kỳ biến cách đều không thể sửa đổi vấn đề. Một sáng bắt đầu sửa đổi rồi sẽ dẫn đến một bộ phận người chịu tổn thất, với lại sẽ để cho cục diện không cách nào khống chế. Dù là vì Hốt Tất Liệt năng lực cũng chỉ có thể là mở ra biến cách, đồng thời duy trì một quãng thời gian, không cách nào làm được chân chính khống chế toàn cục, ngăn cơn sóng dữ. Hốt Tất Liệt các loại biến cách trên bản chất vẫn là không có đi ra nguyên bản rất nhiều hạn chế, chỉ nói là muốn các phương thỏa hiệp, nhưng theo cục diện dần dần biến hóa, rất nhiều người là không có khả năng làm lựa chọn thỏa hiệp. Cho dù là Hốt Tất Liệt lực đè xuống đi rất nhiều phản bất mãn, thực chất vậy là rất khó bảo đảm lâu dài an ổn. Chương 830, hoàng đế có thể không nhất định đều là người thông minh. Chương 830, hoàng đế có thể không nhất định đều là người thông minh. Mọi người hiện tại đối với Hốt Tất Liệt rất nhiều cử động hay là khen chê không đồng nhất. Có người cảm thấy Hốt Tất Liệt cách làm đúng là thất bại trong gang tấc. Có người thì là cho rằng Hốt Tất Liệt không thành công cũng không phải là kế hoạch thân mình vấn đề, mà là nói rất nhiều hạn chế nhường Hốt Tất Liệt rất khó thành công. Hốt Tất Liệt một đời tiền kỳ làm biến cách hiệu quả to lớn, nhưng Thảo Nguyên quý tộc cái bấy hạ cùng với quân sự thời gian ngắn không cách nào triệt để cải cách, đưa đến cuối cùng hàng loạt đối ngoại chiến tranh thất bại, lập tức mà đến là nội bộ đủ loại xung đột bộc phát đối ngoại chiến tranh rất nhiều thất bại, nhường thật sự ủng hộ Hốt Tất Liệt biến cách một bộ phận cao tầng tướng quân đều là dần dần thay đổi thái độ, mà Thảo Nguyên quý tộc thế lực dần dần khôi phục, càng làm cho nguyên triều cục diện như là lửa mạnh thêm dầu bình thường, rất khó khôi phục nhanh chóng. Hốt Tất Liệt bởi vì là hoàng hậu, thái tử qua đời, dần dần từ bỏ nắm giữ triều chính, uống rượu sống qua ngày, dẫn đến hậu cung Nam Tất hoàng hậu tham gia vào chính sự, chính lệnh trở nên dần dần hỗn loạn, tăng thêm hậu kỳ chiến tranh thất bại, mang tới tổn thất to lớn, nhường nguyên triều phát triển cũng là dần dần lâm vào đình trệ. Với Hốt Tất Liệt phân tích, đến một bước này đình chỉ, Hốt Tất Liệt thị phi thành bại cũng là đến nơi này. Hốt Tất Liệt biến cách cho nguyên triều đặt xuống cơ sở, càng làm cho nguyên triều tại đối mặt thời điểm nguy hiểm có thể trèo chống một quãng thời gian cơ hội. Hậu kỳ một vài vấn đề cũng không thể nói rõ tổng thể sai lầm. Chu Nguyên Chương đối với Hốt Tất Liệt vẫn tương đối công nhận, mặc dù Hốt Tất Liệt vấn đề không đến mức nhỏ đến thật sự khuyết điểm không che lấp được ưu điểm tình trạng, nhưng Hốt Tất Liệt có thể làm được nhường Nguyên Triều dẫn đầu biến cách, đồng thời nhường Đại Thảo Nguyên Quốc thật sự biến thành Nguyên Triều, là cái này rất lợi hại cử động. Tình hình chung dưới có thể làm được điểm này đã là có thể xưng chân chính một đời hùng chủ, với lại Hốt Tất Liệt nhường Nguyên Triều có đủ để ứng đối các loại uy hiếp cơ sở, điểm này hết sức trọng yếu. Ứng đối uy hiếp hàng đầu thì là có thể bảo đảm không đến mức thật sự có cái gì còn sóng thì dẫn đến tất cả triều cục dung chuyển. Nguyên Triều đương nhiên sẽ không nói là thật sự vô cùng ổn định không có gợn sóng, nhưng Hốt Tất Liệt đánh xuống cơ sở, mãi đến khi cuối cùng đại bộ phận hay là duy trì được. Chủ đề phân tích 2. Nguyên Thành Tông Thiết Mục Nhĩ thời kỳ thiếu niên, phụ thân chân kim thái tử, vì triều chính ảnh hưởng còn lại u buồn mà chết, nguyên thế tổ Hốt Tất Liệt hy vọng vào Thiết Mục Nhĩ biến thành thái tôn, đưa tới rất nhiều bất mãn Thiết Mục Nhĩ tại cùng huynh trưởng Cam Ma Lạt tranh đoạt đế vị bên trong, không có tốn quá lâu thu hoạch thắng lợi, duy trì Nguyên Triều lúc đầu, hoàng vị truyền thừa vững chắc, không để cho hoàng vị thay đổi, dẫn tới quá nhiều gợn sóng, dẫn đến triều đình chấn động hoàng vị kế thừa ổn định, chỉ là trình độ nhất định, bảo đảm Thiết Mục Nhĩ hoàng quyền ổn định. Nguyên thế tổ Hốt Tất Liệt thống trị thời kỳ cuối, còn sót lại quân sự biến cách vấn đề, nội bộ cải cách vấn đề, cùng với chiến bại sau đó thứ bị thiệt hại, thảo nguyên quý tộc bất mãn, hán thần nội bộ mâu thuẫn, cũng là trở thành Thiết Mục Nhĩ trên người gánh nặng đối mặt tài chính vấn đề, quan viên nội bộ tham nhũng, cùng với các phương diện mâu thuẫn, Thiết Mục Nhĩ lựa chọn tăng thu giảm chi, theo Thiền Vương Triệu chính mình trở xuống bắt đầu chỉnh đốn triều cục, lực bài chúng nghị, toàn diện bắt đầu tiếp nhận hán hóa, đồng thời trọng dụng những tộc quần khác nhân tài, không còn đem cao cấp quan viên tuyển chọn định tại người trong thảo nguyên bên trong, mà là chân chính làm được chọn lựa nhân tài phương diện quân sự, Thiết Mục Nhĩ tận lực giảm bớt đại quy mô chiến đấu, làm được nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó hậu tích bạc phát, đạt được càng nhiều người tán thành. Đối với Tây Nam, Hải cũng phương diện ma sát, tận lực vì không phải phương thức chiến đấu giải quyết, hòa hoãn các phương mâu thuẫn. Chương 831, Thiết Mục Nhĩ biến cách. Chương 831, Thiết Mục Nhĩ biến cách. Bảo đảm đại quân cường đại đồng thời, Thiết Mục Nhĩ đối ngoại dụng binh hết sức cẩn thận, đối với Hoa quốc không ra sức hơn nữa cưỡng chế nộp của phi pháp, cùng An Nam quốc mâu thuẫn, cũng là tại Thiết Mục Nhĩ trong tay, tận lực làm được hóa giải, mà không phải nói tiếp tục khai thác cao áp bỏ lỡ, áp chế An Nam phương diện đối với Hốt Tất Liệt cử động cùng kế hoạch, Thiết Mục Nhĩ làm được lấy hắn tinh hoa khí hắn cặn bã, tận lực thu hồi cho thảo nguyên quý tộc quyền lực, ngược lại tặng cho trình độ nhất định, tại kinh tế bên trên đặc quyền, tăng lớn tặng cho tài vật cường độ, bảo đảm thảo nguyên quý tộc không có co tổn thất, đồng thời thảo nguyên quý tộc dần dần từ bỏ đối với quân quyền khống chế. Thiết Mục Nhĩ tận lực làm được nhẹ giao mà vũ, thuế má phương diện tiến hành sửa đổi, đình chỉ tất cả lãng phí nhân lực, vật lực, lại không có quá nhiều tác dụng kết xù hoa 867 tiêu. Nhằm vào Phật, đạo, nho trong lúc đó, mơ hồ một ít mâu thuẫn, Thiết Mục Nhĩ lựa chọn tận lực khuynh hướng nho học duy trì thống trị, nhưng đối với hai phe còn lại, cũng không có tiến hành quá nhiều hạn chế, bảo đảm các phương vi diệu cân đối, càng làm cho Nguyên Triều tranh thủ đến, có chút nghỉ ngơi thời gian Thiết Mục Nhĩ thời kỳ, vì Thiết Mục Nhĩ cầm đầu, Nguyên Triều triều đình cung cấp rất nhiều chỗ tốt, Nguyên Triều trong thảo nguyên quý tộc tiến hành phụ trợ, giải quyết Hàn Quốc. Trong lúc đó khá lớn mâu thuẫn, nhường Hàn Quốc khả hãn công nhận Nguyên Triều, đồng thời tạo thành hình thức phía trên thống nhất, tránh khỏi Hàn Quốc ở giữa tiêu hao. Phân tích đối với AF, tại Thiết Mục Nhĩ đánh giá, nhưng thật ra là tương đối cao. Hốt Tất Liệt không có làm xong sự việc, Thiết Mục Nhĩ tận lực đi làm, hơn nữa là bảo đảm không lại bởi vì Hốt Tất Liệt như thế, cái ý cũng cần bị các phương diện phải nhiễu. Thiết Mục Nhĩ tương đương với đứng ở Hốt Tất Liệt trên cơ sở, càng thêm lớn lực tiến hành biến cách, với lại Thiết Mục Nhĩ bảo đảm, các phương chân chính cân đối. Hốt Tất Liệt rốt cuộc phần lớn thời gian đều là tại trên thảo nguyên vượt qua, cho dù là cùng thảo nguyên quý tộc có mâu thuẫn, nhưng rất khó lường cách, hay là thiên hướng về thảo nguyên dân chúng. Thiết Mục Nhĩ hấp thụ đến Hốt Tất Liệt giáo huấn, chân chính biến cách, thực chất muốn từ nội bộ bắt đầu, Thiết Mục Nhĩ đối với Hán thần sử dụng, chính là tương đối mấu chốt. Chu Nguyên Chương do dự sau một lát, nói như vậy một câu, ở thời điểm này, Hốt Tất Liệt, Thiết Mục Nhĩ chiến lệnh, thực chất chính là Hốt Tất Liệt thăm dò, cho Thiết Mục Nhĩ vạch ra một cái phương hướng. Hốt Tất Liệt hành động, chỉ là bảo đảm mặt ngoài cảnh thái bình giả tạo. Có thảo nguyên thiết kỵ nơi tay, ngay lúc đó đại thảo nguyên quốc vô cùng cường thế, Hốt Tất Liệt cách làm, đúng là có loại thịnh thế cảm giác. Nhưng trên căn bản vẫn là không cách nào xoay chuyển tình thế, nhường các tộc mâu thuẫn biến mất, các phương giáo phái lấy được chỗ tốt, cũng không phải nói thật sự thịnh thế phản hồi. Hốt Tất Liệt tiền kỳ ưu đãi, không cách nào làm được kéo dài tiến hành, và đến đại chiến không cách nào tiến hành, các phương diện khẩu vị biến lớn, Hốt Tất Liệt kế hoạch tệ nạn, tự nhiên là xuất hiện. Thiết Mục Nhĩ làm như vậy, tương đương với đem tất cả mọi người buộc chung một chỗ, có vinh cùng bình, có nhục cùng đục, mà không phải nói nguyên bản trên thảo nguyên người tiếp nhận những người khác các phe quà tặng, làm như thế nhường thảo nguyên cũng là muốn nỗ lực không ít thứ. Chu Đệ nói như vậy, đối với đây hết thảy, nhìn xem mười phân rõ ràng, phân tích nói rất rõ ràng, Thiết Mục Nhĩ biến cách nói cho cùng là thoát thai từ Hốt Tất Liệt rất nhiều kế hoạch. Nhưng Thiết Mục Nhĩ biến cách lại là về cơ bản nhường Nguyên Triều mạnh lên, đối với nông thương cùng với các phương diện đều là giúp cho phụ cấp, đem tất cả Nguyên Triều khu vực bên trong người cho điều động. Hốt Tất Liệt chỉ là bảo đảm chỉnh thể cục diện ổn định, lại là cũng không đủ thời gian đến bảo đảm kế hoạch xâm nhập áp dụng. Mặt ngoài đúng là sắc màu rực rỡ, thực chất lại là trong tối giữa. Chương 832, trong lịch sử mỗi một lần biến cách đều là hữu dụng. Chương 832, trong lịch sử mỗi một lần biến cách đều là hữu dụng. Thiết Mục Nhĩ rất nhiều biến cách, đúng là không quá giống là người trong thảo nguyên cách làm, Nguyên Triều đến phía sau cũng là Thiết Mục Nhĩ một người, không giống như là thành Cát Tư Hãn Tử Tôn. Chu Tiêu nói như vậy, coi như là đem đề mục thân mình hệ tâm nói ra. Hốt Tất Liệt cùng với các Nguyên Triều hoàng đế thủy chung là không cách nào giống như Thiết Mục Nhĩ, thật đang làm đến công bằng công chính cải cách. Tại trên thảo nguyên sinh tồn nhiều năm, tự nhiên là không thể nào làm được, trong thời gian ngắn, tiểu chân chính có thể tiếp nhận hắn hóa, tiếp nhận tất cả khác nhau tập tụ. Hốt Tất Liệt làm không được, phía sau rất nhiều quân chủ càng là hơn làm không được, Thiết Mục Nhĩ mưa dầm thấm đất lấy được tất cả giáo dục, vẫn là không cách nào phổ biến rộng khắp. Thiết Mục Nhĩ chủ yếu nhất, cống hiến, chính là hòa giải hàm nhân, người trong thảo nguyên, cùng với các phương Hán quốc quan hệ. Có thể làm được những thứ này, tất cả nguyên triều mới thật sự là có thể ổn định lại. Nếu Thiết Mục Nhĩ không có nhiều như vậy cử động, chỉ là mặt ngoài biến cách, đến lúc đó không chỉ có là không cách nào thay đổi lại cục, hay là đưa đến sau mặt hỗn loạn lớn hơn. Trịnh Hoa hiện tại cảm thấy Chu Tiêu nói rất có đạo lý. Thiết Mục Nhĩ làm biến cách là chân chính xâm nhập hạch tâm, làm cho cả nguyên triều do biểu và trong đã xảy ra sửa đổi. Vì Thiết Mục Nhĩ thân phận có thể làm được những thứ này đã là mười phần khó được. Không phải Thiết Mục Nhĩ, chỉ là những người khác lời nói rất khó thật sự bảo đảm loại sửa đổi này thật sự bắt đầu. Rốt cuộc Thiết Mục Nhĩ làm là siêu việt cố hữu tộc đàn giới hạn, phá vỡ rất nhiều quy củ mới hoàn thành biến cách. Có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, làm được điểm này trên bản chất liền đã rất lợi hại. Thiết Mục Nhĩ tại chính trị biến cách bên trong, đối với thừa tướng chế độ tiến hành duy trì, bảo đảm thảo nguyên quý tộc cùng với một ít hoạch tâm tâm phúc có thể tốt hơn đối với mới chính quyền tiến hành phụ tá, thừa tướng chế độ ổn định, bảo đảm tầng cao nhất ổn định. Theo Hốt Tất Liệt đến Thiết Mục Nhĩ hoàng quyền kế thừa mười phần suôn sẻ, tránh khỏi cao tầng chấn động, dẫn đến nguyên triều triệt để dung chuyển tại quan viên đãi ngộ phương diện. Thiết Mục Nhĩ thay đổi Hốt Tất Liệt cao áp chính sách, đối với tham nhũng trừng trị cùng điều tra, xử phạt làm ra nhất định làm dịu cùng sửa đổi, đối với quan viên đãi ngộ tiến hành gia tăng, bảo đảm theo chỗ đến đô thành cao tầng quan viên, đối với nguyên triều chính quyền độ trung thành, cũng đúng nguyên triều lần đầu tiên hoàn quyền biến cách ổn định, làm ra tác dụng cực lớn để cao quan viên đãi ngộ. Đồng thời Thiết Mục Nhĩ lại là đối với quan viên tố chất làm việc tốc độ đưa ra cao hơn yêu cầu, đồng thời sẽ nhằm vào không chịu trách nhiệm quan viên tiến hành trình độ lớn nhất xử phạt và chính quyền ổn định. Sau đó Thiết Mục Nhĩ khôi phục Hốt Tất Liệt chính sách, đồng thời gia tăng đối với tham nhũng trừng trị cùng điều tra không cầu hoa tươi. Thiết Mục Nhĩ tại xử lý thảo nguyên quý tộc cùng địa khu chấp chính quan viên quan hệ lúc, mệnh lệnh cấm chỉ triều đình hoàng tộc, thảo nguyên quý tộc và đặc quyền giai cấp tại khu vực bên trong hành xử vượt qua quy chế đặc quyền, hơn nữa là bảo đảm các phương quý tộc tuân thủ tại quan chế cùng với thường ngày hành chính biến cách bên trong. Thiết Mục Nhĩ thủ trọng ổn định, tại ổn định chỉnh thể đại cục, đồng thời dần dần giải quyết hết dĩ vãng không cách nào xử lý rất nhiều nguy cơ, bảo đảm không lại bởi vì cải cách đối với nguyên triều thân mình sinh ra lập tức uy hiếp. Thiết Mục Nhĩ chỉnh thể biến cách tại cái này phân tích bên trong kỳ thực nói hết sức rõ ràng, đó chính là mười phần ổn định, thủ trọng tuyệt đối thuộc về an ổn. Chu Nguyên Chương ngùi ngùi mãi thôi, này Thiết Mục Nhĩ biến cách đúng là không tệ, có thể nói là chỉnh hợp Mông Kha cùng Hốt Tất Liệt biến cách. Tại tiền nhân trên cơ sở, Thiết Mục Nhĩ tăng thêm chính mình đã hiểu, tránh khỏi không ít sai lầm. Chương 833, làm con rùa đen rút đầu hoàng đế. Chương 833, làm con rùa đen rút đầu hoàng đế. Thiết Mục Nhĩ vẹn vẹn là tại quan chế phía trên, tham nhũng cùng với các phương diện chỉnh đốn và cải cách, kỳ thực đều là từng chút đi làm. Làm như vậy kỳ thực mang đến chỗ tốt cực lớn. Chu Nguyên Chương đối với cái này rất tán thưởng thưởng thức, mà ở chàng những người khác hiện tại cũng đều là đối với kiểu này biến cách mười phần xem trọng. Nếu như nói toàn diện bắt đầu biến động, lại bởi vì bỗng chốc chạm đến quá nhiều người lợi ích, theo mà bị ngăn cản cáo căn bản là không có cách tiến hành. Bát sáu bảy Mông Kha, Thiết Mục Nhĩ một ít biến động, thực chất cũng là bởi vì ảnh hưởng người, bỗng chốc vô cùng toàn diện, dẫn đến rất khó triệt để biến cách. Trong thời gian ngắn, có thể khai thác cao áp hành động nhanh chóng giải quyết, nhưng mà tới được phía sau, muốn chân chính giải quyết, luôn luôn không có dễ dàng như vậy. Lý Thiện Trường đi theo Chu Nguyên Chương lời nói, hiện ở thời điểm này, Thiết Mục Nhĩ hành động, đúng là có rất nhiều biết tròn biết méo chỗ. Tối thiểu nhất tại những ngày phương diện, Thiết Mục Nhĩ làm đúng là rất tốt. Cái khác một ít tệ nạn tạm không nói đến, vẹn vẹn là kiểu này biến cách, mang tới hiệu dụng, đúng là nhường ngay lúc đó nguyên triều, không có càng lớn áp lực. Trước đây nguyên triều phiền phức rất lớn, mặc kệ là quan viên bất mãn, hay là nói quý tộc chống cự, bất luận là tầng dưới chót dân chúng bị trọng áp áp chế, hoặc là nói Phật, Nho Tam Vương mâu thuẫn, thực chất đều là nhường nguyên triều bấp bênh. Thiết Mục Nhĩ đi nhầm một bước, chỉ sợ nguyên triều ở phía sau, chính là muốn hai thế mà kết thúc. Chu Tiêu đối với Thiết Mục Nhĩ kỳ thực vậy rất xem trọng, với lại Thiết Mục Nhĩ làm biến cách, trực tiếp cứu vãn tất cả nguyên triều. Nếu như không có Thiết Mục Nhĩ động tác, nguyên triều sợ là căn bản là không có cách trèo chống quá lâu. Không chỉ có là khó mà chống đỡ được, với lại lại bởi vì thứ bị thiệt hại lập tức tan vỡ, Hốt Tất Liệt chấp chính thời kỳ cuối, có thể nói là các nơi dân đoán sôi sục. Thiết Mục Nhĩ ở trên quân sự, tận lực bảo đảm công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, có thể không động binh, giải quyết hết hai hoàng ẩm, rồi sẽ tận lực sử dụng cái khác con đường, sẽ không để cho đại quân có hành động, mà là nhường đại quân giảm bớt tiêu hao, bảo đảm biên cương an toàn, giữ vững tự thân có thể nắm giữ khu vực. Thành Thiết Mục Nhĩ quan trọng nhất vào chỗ mới bắt đầu, tây nam bất ổn, phiếu quốc nội loạn, dẫn đến nguyên triều biên cảnh thường xuyên sinh ra ma sát. Trong quân đội dung chuyển cũng là tiếp liền xuất hiện, Thiết Mục Nhĩ dẹp an phủ làm chủ, phái ra bộ đội tận lực bảo đảm các phe bình định, nhưng phiếu quốc nội bộ hỗn loạn không chịu nổi, nguyên triều rất nhiều chú quân cũng chưa thật sự giải quyết phiền phức, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Thiết Mục Nhĩ bề bộn nhiều việc xử lý nội chính, bị ép thừa nhận phiếu quốc mới chính quyền, đổi lấy nguyên triều tạm thời yên ổn, tận lực chấn an trong quân tâm tình bất mãn, bảo đảm đại quân tổng thể thực lực không bị ảnh hưởng, hơn nữa là khôi phục trước đó chiến tranh thất bại thứ bị thiệt hại tại phiếu quốc yên ổn. Sau đó hai đại Hán quốc hợp tác đối kháng nguyên triều, hai bên giao chiến, nhường nguyên triều ở vào mới nguy cơ, cũng không khôi phục toàn bộ thực lực, nội bộ cũng không an ổn, nguyên quân liên tiếp thất bại. Thiết Mục Nhĩ lựa chọn kéo dài chiến tranh thời gian, dùng khá lớn tiêu hao đổi lấy một quãng thời gian nguyên triều nội bộ phát triển thiết mục nhĩ nhằm vào. Hán quốc tiêu hao kế hoạch lấy được rất lớn hiệu quả, hai đại Hán quốc tại mấy năm trong chiến đấu dần dần bị kéo suy sụp, không cách nào 1.9 bằng được tất cả nguyên triều, chỉ có thể là lựa chọn thừa nhận thiết mục nhĩ vị trí chủ đạo tại thiết mục nhĩ tiên trì không ngừng nỗ lực, cùng với nguyên triều tặng cho Hán quốc rất nhiều chỗ tốt dưới, tứ đại Hán quốc đều là tại thiết mục nhĩ thống trị thời kỳ, thật sự hoàn thành, cùng nguyên triều dung hợp, thần phục, thiết mục nhĩ trưởng kỳ tiêu. Hao chiến lược, bảo đảm nguyên triều tích lũy, cùng với tự thân cơ sở vững chắc. Chương 834, thân làm hoàng đế lẽ nào không nên làm gương tốt sao? Chương 834, thân làm hoàng đế lẽ nào không nên làm gương tốt sao? Chu Nguyên Chương đám người lập tức có chút im lặng. Hiện tại nghe xong Thiết Mục Nhĩ tại quân đội, tác chiến phương diện biến cách sau đó, người nơi này coi như là đã hiểu, vì sao Thiết Mục Nhĩ được xưng là rất không giống là thành cắt tư Hán thảo nguyên hoàng đế. Nếu như là hắn hoàng đế của hắn, không cần nói, đối mặt biên cảnh những người khác khiêu khích là xuất thủ hay không, chỉ sợ hơi có chút dư lực, bất kỳ cái gì hoàng đế cũng chọn trực tiếp quét ngang mỗi cái phương hướng tiểu quốc. Chính Hoa tổng kết 10 phần đúng chỗ, mặc kệ là đại thảo nguyên quốc Khả Hãn, hay là nói tất cả nguyên triều hoàng đế, đúng là không có cùng Thiết Mục Nhĩ dạng này, lựa chọn tận không bốn lượng trì hoãn thời gian, đến tiêu hao đối phương hoàng đế. Loại biện pháp này, nhưng thật ra là tác dụng rất lớn, nhưng bình thường quân chủ, trên cơ bản sẽ không như thế lựa chọn. Rốt cuộc nguyên triều chính là vì quân đội lập quốc, nếu như nói là ngay cả quân đội cũng không thể sử dụng, không thể lập tức quét ngang thiên hạ lời nói, nguyên triều không phải liền là vứt bỏ, chủ cấp nhất, át chủ bài sao? Chẳng qua Thiết Mục Nhĩ chính là như được, những người khác căn bản là không có cách gần nhận nguy cơ, bảo đảm tất cả nguyên triều ổn định. Ngay lúc đó nguyên triều, một sáng thật sự động binh, cho dù là thắng chiến tranh, đều sẽ dẫn đến thứ bị thiệt hại không ít. Chớ nói chi là tiếp tục đại chiến, bản thân liền là không cách nào chiến thắng. Lý Thiện Trường trong mắt mang theo một chút suy tư, tại thời khắc này, những người này coi như là rõ ràng, Thiết Mục Nhĩ cùng những người khác không giống nhau chỗ. Mà Thiết Mục Nhĩ có thể làm được, nhịn xuống cực lớn sỉ nhục tận lực không điều động toàn bộ binh lực, giải quyết tất cả hai hoàng ẩm, là tốt nhất kế sách. Trong phạm vi nhỏ, nguyên triều quân đội không thể nào có tổn thất gì, chỉ cần Thiết Mục Nhĩ chuyên tâm phát triển, hoàn toàn là có thể tiêu hao chết đối thủ của mình. Mà nguyên triều hắn hoàng đế của hắn, cùng với đại thảo nguyên quốc rất nhiều Khả Hãn, thực chất lại là không hiểu rõ lắm điểm này. Tại tài chính phương diện, Thiết Mục Nhĩ sử dụng tăng thu giảm chi cách, đầu tiên làm được tiết lưu, làm cho cả nguyên triều cao tầng tiêu xài, tận lực trở nên ít một chút. Đối với thuế phu phương diện, Thiết Mục Nhĩ làm được trên phạm vi lớn giảm miễn, hơn nữa là bảo đảm tất cả không tất yếu chi tiêu tiêu xài, mà trên tổng thể cử động vẫn là giảm bất thuế má làm chủ, khởi xướng phát triển kinh tế làm chủ. Thiết Mục Nhĩ sắp đến vị mới bắt đầu, nhiều lần đối với các phương diện thuế vụ tiến hành tận lực giảm bớt Thiết Mục Nhĩ mặt khác cử động, là lựa chọn khai nguyên. Đối với trồng nghiệp, dệt nghiệp tiến hành ra sức nâng đỡ, bảo đảm chỉnh thể kinh tế nhanh chóng phát triển, bảo đảm chỉnh thể vật liệu lưu thông. Thiết Mục Nhĩ những thứ này cử động, nhường tại vị trong lúc đó kinh tế theo ban đầu hề bại suy sụp, đến dần dần khôi phục, hơn nữa là đặt vững nguyên chiều cơ sở kinh tế tăng thu giảm chi phương diện, Thiết Mục Nhĩ làm được ổn định đại cục, hơn nữa là khống chế được chỉnh thể tiêu xài tổn thất, bảo đảm nguyên chiều kinh tế bên trên ổn định, nhường tầng dưới chót dân chúng cùng quan viên mâu thuẫn làm dịu rất nhiều. Thiết Mục Nhĩ tại kinh tế bên trên biến cách, nói đến đây kỳ thực đã là hai mặt 867 đều đến, có thể làm được những thứ này đã là vô cùng không dễ dàng, giàu có thiên hạ nhưng lại là tính toán chi ly, chân chính có nhìn gìn giữ cái đã có cảm giác. Chu Nguyên Chương đối với Thiết Mục Nhĩ những thứ này cử động thưởng thức nhất trên thực tế là Thiết Mục Nhĩ làm được, theo tự thân trở xuống tất cả mọi người là tuân thủ biến cách. Thiết Mục Nhĩ là hoàng đế, nếu như chân chính có thể làm một làm gương mẫu, thực chất chính là có thể nhường biến cách, rất dễ dàng có thể phổ biến xuống dưới. Một vô cùng đạo lý đơn giản, hoàng đế đều là lựa chọn tiết kiệm, vì quốc gia không cầu xa hoa, những người khác ai dám thật sự ăn uống thả cửa tùy tiện lãng phí. Chương 835, Thiết Mục Nhĩ là hoàng đế có lợi có hại. Chương 835, Thiết Mục Nhĩ là hoàng đế có lợi có hại. Về Thiết Mục Nhĩ làm gương tốt, hơn nữa là tận lực vững chắc thế cục cách làm, hiện tại Chu Nguyên Chương quyết định rất không tồi. Thiết Mục Nhĩ nếu như không phải nói thành các tư Hãn tử tôn, vì hiếu chiến nổi tiếng nhất mạch, kỳ thực các triều các đại hoàng đế có kiểu này cử động nói cho cùng, nhưng thật ra là rất bình thường. Làm gương tốt nếu như cũng không cách nào làm được, như vậy một hoàng đế thực chất vậy cũng không cách nào duy trì tự thân lâu dài thống trị. Thiết Mục Nhĩ làm được điểm này đã là biểu lộ tự thân năng lực, khó có nhất là Thiết Mục Nhĩ chế trụ năng lượng, hiếu chiến tâm tư. Vì gìn giữ nguyên triều ổn định, Thiết Mục Nhĩ tận lực làm được, nghỉ ngơi lấy lại sức, giảm bớt tiêu hao cử động, đúng là làm rất tốt. Chu Đệ nhịn không được chen một câu miệng, Thiết Mục Nhĩ làm được những thứ này, đúng là vượt xa những người khác. Có thể không mộ binh hoa, chỉ là vì triều cục ổn định, Thiết Mục Nhĩ tâm tính đúng là không tệ. Mà Thiết Mục Nhĩ có thể nhịn, không điều động đại quân bốn phía sát phạt, chính là đã 10 phần không sai, chớ nói chi là Thiết Mục Nhĩ duy trì thống trị trong lúc đó, hay là bảo đảm chú trọng kinh tế điểm này. Nhưng Thiết Mục Nhĩ tại phương diện kinh tế biến cách, cũng là bạo lộ ra một loạt vấn đề. Thiết Mục Nhĩ ràng buộc tự thân, ràng buộc hoàng tộc tiết kiệm được rất nhiều vàng bạc châu báu, cùng với các phương diện lương thảo và chờ, đều là duy trì tự thân lôi kéo các phương Hán quốc lắng lại thảo nguyên quý tộc bất mãn công dụng bên trên. Động tác như vậy như là cắt thịt nuôi ưng, cũng không thể theo chân chính trên căn bản giải quyết hết vấn đề càng lớn hơn, chỉ có thể là nuôi hổ gây họa. Có rất nhiều không cách nào xử lý tai họa ngầm. Thiết Mục Nhĩ duy trì tự thân thống trị đại giới, chính là dẫn đến Thiết Mục Nhĩ chấp chính thời kỳ quốc khố 10 phần trống rỗng, rất nhiều cảnh tượng phồn hoa cũng đều là có nhất định trình độ Thiết Mục Nhĩ tiền kỳ ban thưởng, đưa đến hậu kỳ các phương diện nhu cầu bị lớn, thực chất cuối cùng cả đời vẫn là không có thật sự lưu lại càng nhiều tài vật mà Thiết Mục Nhĩ tùy ý quà tặng thói quen, bảo đảm các phương không lại bởi vì lợi Ích vấn đề ra tay đánh nhau, nhưng Thiết Mục Nhị gánh vác kéo dài tăng thêm, đến tiếp sau nông nghiệp, dệt nghiệp và phát triển tốc độ, rất khó đuổi theo Thiết Mục Nhị cần thiết, tại hậu kỳ chấp chính trong quá trình, hay là ở một mức độ nào đó, liên hồi tầng dưới chốt dân chúng đánh vác, nhường các phương mâu thuẫn kích thích làm duy trì ổn định tiêu xài dần dần bị lớn, Thiết Mục Nhị áp lực dần dần bị lớn, thảo nguyên quý tộc, trong quân huân quý, nhưng trước đó biến cách đánh xuống cơ. Sở, bảo đảm nguyên triều một quãng thời gian ổn định Thiết Mục Nhị hậu kỳ chấp chính, một mực tìm kiếm các phương lợi ích điểm thăng bằng, nhưng chính Thiết Mục Nhị sáng tạo hệ thống, tại đại cục đã định tình huống dưới, vậy là rất khó trực tiếp thay đổi, hậu kỳ nhiều hơn nữa thứ bị thiệt hại, cũng là tại Thiết Mục Nhị biến cách bắt đầu, chính là đã chú định biến cách sẽ khiến mâu thuẫn Thiết Mục Nhị biến cách tại cuối cùng, nhường chỉnh thể cục diện này dần dần chuyển biến xấu, trước đây dần dần vững chắc cơ sở, cũng là xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, nhưng tự thân chế định chế độ, bởi vì Thiết Mục Nhị kiên định duy trì, còn tiếp tục duy trì, chỉnh thể ổn định, tiểu bộ phận quý tộc bất mãn ý, cũng tiền vốn triệu, không có thật sự ảnh hưởng đến, cuối cùng cải cách thành quả. Thiết Mục Nhị tiến hành biến cách, có rất nhiều tác dụng, làm cho cả nguyên triều trở nên mạnh rất nhiều, nhưng cùng lúc đó, sinh ra nhất định nguy cơ, tự nhiên là hội bạo lộ ra. Mặc dù Thiết Mục Nhị sửa đổi rất lớn mật, phương diện kinh tế có không ít phát triển, nhưng mà nói cho cùng, Thiết Mục Nhị tính hạn chế, cùng cái khác nguyên triều quân chủ, cũng không có cái gì rõ rệt chênh lệch. Chương 836, uy hiếp cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chương 836, uy hiếp cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Thiết Mục Nhị kinh tế thượng đây so sánh mặt tốt, cùng với tự thân phát triển tệ nạn, thật sự bày ra sau đó, đây mới thật sự là một hồi biến cách. Bất kỳ thay đổi nào đều có thể nói một câu có lợi có hại, có chỗ tốt đồng thời, đương nhiên cũng là có chỗ xấu. Mặc dù tại phương diện kinh tế làm ra cải biến nhất định, nhưng chỉnh thể biến hóa không lớn, đối với thảo nguyên quý tộc cùng với rất nhiều hoàng tộc, hay là khai thác thỏa hiệp thái độ, đây là kế hoạch thân mình mang tới vấn đề. Chu Tiêu đối với kế hoạch này coi như là hiểu khá rõ, bây giờ nói ra những thứ này coi như là chính mình ý nghĩ trong lòng. 880 loại thuyết pháp này rất chính xác. Thiết Mục Nhị biến cách thân mình là không có vấn đề gì, lựa chọn ôn hòa xử sự, duy trì tổng thể đại cục căn ổn là Thiết Mục Nhị chấp chính phong cách. Mà Thiết Mục Nhị làm như vậy thì là có không ít thứ bị thiệt hại, đúng là có thể để cho nguyên triều ngang ngược một mặt, tận lực lắng động xuống đi, nhưng Thiết Mục Nhị làm như vậy luôn luôn sơ viễn quân đội, không cách nào thật sự khống chế quân quyền. Thiết Mục Nhị hạn chế thảo nguyên quý tộc, hoàng tộc cùng với một ít quyền quý thế lực, nhưng chính Thiết Mục Nhị cũng là bị hạn chế rất nghiêm trọng. Loại sửa đổi này đến cuối cùng thực chất chính là kiếm hai lưỡi. Thiết Mục Nhị không cách nào đối ngoại biểu hiện ra quân lực, đối nội tự nhiên cũng không có khả năng ra tay, một thẳng cho chỗ tốt thỏa hiệp, đương nhiên nhường các phe tham lam trình độ nghiêm trọng hơn, hốt tất liệt cầm quyền, còn là có đầy đủ sức lực chấn nhiếp tất cả mọi người. Lam Ngọc cách nhìn rất đơn giản, Thiết Mục Nhị vấn đề lớn nhất rất đơn giản. Thực chất Thiết Mục Nhị không có thật sự coi trọng quân đội, hoặc nói Thiết Mục Nhị sự vụ quá nhiều, Thiết Mục Nhị chú ý đến chỉ là nhìn chúng tầng dưới chốt dân chúng, cùng với quan viên vấn đề, cũng không dám triệt để vung đao nhằm vào quý tộc. Quân đội, phương diện kinh tế, Thiết Mục Nhị suy tính cùng ngăn được, chỉ là bảo đảm Thiết Mục Nhị ổn định đại cục cần. Thiết Mục Nhị rất nhiều cử động, cũng không có nghĩ càng xa tương lai, mục tiêu rõ ràng vô cùng, duy trì làm trận tiếp theo mặt, tìm thấy cẩn thận tỉ mỉ vấn đề tiến hành giải quyết, bảo đảm tiền kỳ biến cách, AM, đạt được các phương ủng hộ, đồng thời có thể tinh chuẩn hữu hiệu, hoàn thành đối tại hai hỏa ngầm ngăn chặn, chế trụ trong quân đội hiếu chiến trung cao tầng. Quan tướng, bảo đảm nguyên triều biên cương an ổn, Thiết Mục Nhị xử lý chính vụ, mục tiêu đều là vững chắc tự thân thế lực, nhưng Thiết Mục Nhị xử trí, cuối cùng sẽ bị các phương ảnh hưởng, rất khó thật sự nhảy ra thảo nguyên quý tộc, cùng với cao tầng quan viên hạn chế, Thiết Mục Nhị phát triển kinh tế nguyên nhân, đều chỉ là vì duy trì tự thân đối với chính quyền vững chắc, bởi vì mục tiêu sự không chắc chắn, Thiết Mục Nhị hậu kỳ chấp chính, thường xuyên hội dẫn đến chính vụ phức tạp. Không cách nào thật sự khống chế cục diện quốc cảnh, mà Thiết Mục Nhị biến cách, vì tiền kỳ đắc tội rất nhiều người, dẫn đến Thiết Mục Nhị cho rất nhiều chỗ tốt, cũng không đổi mương đến các phe trung thành, chỉ là bảo đảm chính quyền ổn định quan chế bên trên sửa đổi, cũng làm cho Thiết Mục Nhị mất đi, chiều chung một ít quyền thần bất mãn ý, Thiết Mục Nhị cách tân, cũng không có thật sự xuyên thấu qua tầng ngoài, xâm nhập đến nguyên triều vấn đề căn bản nhất, hậu kỳ chấp chính, phát hiện vấn đề Thiết Mục Nhị, vì các phương diện cản trở, vậy rất khó cùng tiền kỳ mở dạng, trực tiếp không sai chấp hành biến cách kế hoạch. Đối với Thiết Mục Nhị biến cách kết quả cuối cùng, cùng với rất nhiều ảnh hưởng, hiện đang giải thích 10 phần đơn giản, càng là hơn nói đến Thiết Mục Nhị hoạch tâm nhất một vài vấn đề. Thiết Mục Nhị ưu thế thực chất đã trở thành phía sau khuyết điểm căn nguyên, vốn là còn một ít cơ hội, cũng là bởi vì này không cách nào tiếp tục duy trì. Chương 837, biến cách từ trước đến giờ cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Chương 837, biến cách từ trước đến giờ cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Rất nhiều biến cách sinh ra kết cục, cùng với cuối cùng một ít ảnh hưởng, bây giờ nói 10 phần rõ ràng. Thiết Mục Nhị bản thân tự nhiên là hiểu rõ, nguyên triều sơ kỳ vấn đề lớn nhất là không bị khống chế quân đội, Thiết Mục Nhị lên này trực tiếp đối phó, thực chất cũng là quân đội. Thiết Mục Nhị nhận vì bách tính vô cùng mấu chốt, cái quan điểm này rất trọng yếu, nhưng Thiết Mục Nhị thủy chung là không để ý đến, trên căn bản hỏi đề không chỉ là bách tính, có lợi có hại, đây mới là bình thường, chỉ có thể sửa không thể nào bất cứ chuyện gì, cũng không có chút nào hao tổn. Chu Nguyên Chương vẫn cảm thấy Thiết Mục Nhị bên này việc làm cuối cùng vẫn là thuộc về lợi nhiều hơn hại. Thiết Mục Nhị biện pháp dù sao cũng là vì ổn định các phương làm chủ, đổi những người khác đối mặt Thiết Mục Nhị cục diện rồi dám, thực chất cũng là không có cách nào. Rốt cuộc làm lúc hốt tất liệt rất nhiều cử động, đã dẫn đến tất cả nguyên triều vô cùng cắt đứt, không có trước đây cái chủ loại kia khí phách. Thiết Mục Nhị tương đương với nhường đã tan vỡ nguyên triều, tối thiểu nhất có một chút sức sống, không đến mức nói nhanh chóng tan vỡ. Về phần thật sự nhường Thiết Mục Nhị ra tay, trong nháy mắt nhường nguyên triều khôi phục nguyên khí, tự nhiên là không có khả năng, đừng nói Thiết Mục Nhị, cho dù là Thành Cát Tư Hãn cũng không có cách nào. Thiết Mục Nhĩ biến cách lớn nhất phương diện là nhằm vào Hán Thần bắt đầu dùng, cùng với trọng điểm hóa giải Thảo Nguyên cùng các phương diện tộc quần mâu thuẫn, Thiết Mục Nhĩ cho Thảo Nguyên quý tộc đủ tốt chỗ, chế trụ Thảo Nguyên phương diện, nhằm vào triều đình cải chế bất mãn, tại Nho, Đạo, Phật tam phương bên trong, Thiết Mục Nhĩ lựa chọn đối với khống chế triều cục tác dụng lớn nhất Nho gia, nhằm vào Nho gia cung cấp càng lớn ủng hộ tại Thiết Mục Nhĩ ủng hộ Nho gia đồng thời, cũng là bảo đảm Đạo, Phật tại dân gian cơ sở ở một mức độ rất lớn, mượn nhờ tôn giáo phương diện biến cách, nhường các phương mâu thuẫn tại kinh tế tăng lên trong quá trình, trở nên dần dần nhược hóa. Thiết Mục Nhĩ bắt đầu dùng một nhóm lớn Nho thần, sau đó đặt ở mấu chốt vị trí bên trên, giúp đỡ văn thần tăng lên địa vị, đem triều chính nắm giữ tại vì Nho thần cầm đầu một nhóm quan viên trong tay. Những quan viên này đạt được Thiết Mục Nhĩ ủng hộ, cũng là thành Thiết Mục Nhĩ cải cách ủng hộ lớn nhất người. Hàng loạt biến cách tại Thiết Mục Nhĩ chấp chính hậu kỳ còn có thể gian nan phổ biến, chủ nếu là bởi vì Thiết Mục Nhĩ đạt được quần thần âm thầm giúp đỡ sử dụng tôn giáo làm dịu tộc đàn mâu thuẫn, tại mở rộng văn thần quyền lực đồng thời tuyển chọn lúc tận lực ưu tiên lựa chọn Nho thần, tiếp theo là Hán thần cầm đầu một nhóm văn thần, theo mà tạo dựng lên tất cả nguyên triều hậu kỳ có thể tiếp tục chấp hành Thiết Mục Nhĩ chế độ cơ sở không cầu hòa tươi tại tôn giáo phương diện. Thần tử tuyển chọn những mấu chốt này vấn đề bên trên, Thiết Mục Nhĩ có thể khai sáng khơi rộng tất cả nguyên triều đối với Hán thần Nho gia tốt nhất thời đại chính là Thiết Mục Nhĩ thời đại. Thiết Mục Nhĩ hậu kỳ đối với Hán thần Nho gia sử dụng coi trọng, cho dù là xuyên qua tất cả nguyên triều, nhưng không có hoàng đế cùng Thiết Mục Nhĩ như vậy thật sự có thể coi trọng Nho gia. Không, trừ ra Thiết Mục Nhĩ bên ngoài cũng không có kỳ đại hoàng đế từ nhỏ đến lớn thực sự tiếp xúc Nho gia văn hóa, hơn nữa là vui lòng sử dụng kiểu này văn hóa tiến hành phù hợp tự thân lợi ích biến cách. Thiết Mục Nhĩ dị thường, cùng với cùng cái khác hoàng đế khác nhau, chính là Thiết Mục Nhĩ thật sự không như thành các tư hãn nguyên nhân, Thiết Mục Nhĩ như là một dị loại. Phía sau rất nhiều biến cách, phần lớn là bị buộc bất đắc dĩ tiến hành cải cách, như là Thiết Mục Nhĩ dạng này hay là hiếm thấy. Cho dù Thiết Mục Nhĩ đồng dạng là vì không có cách nào, cho nên cưỡng ép sửa đổi, nhưng tối thiểu nhất làm được, chi nhân thiện nhậm điểm này. Lý Thiện Trường đối với Thiết Mục Nhĩ trọng dụng Nho gia điểm này, hay là vô cùng tán thành. Chương 838, biến cách trừ ra nguy hiểm, còn có thể đem lại kỳ ngộ. Chương 838, biến cách trừ ra nguy hiểm, còn có thể đem lại kỳ ngộ. Nhằm vào Thiết Mục Nhĩ phân tích, kỳ thực hết sức rõ ràng, Thiết Mục Nhĩ chủ yếu nhất thành tựu trên thực tế là bảo đảm các phương quan hệ ổn định. Đương nhiên dạng này an ổn, không chỉ là nói mặt ngoài ổn định, chủ yếu là Thiết Mục Nhĩ thành lập một bộ hoàn thiện chế độ, hơn nữa là tránh khỏi các phương mâu thuẫn. Liên xem như hậu kỳ cao cung cấp nuôi dưỡng chi phí, nhưng nguyên triều chiếm diện tích cực lớn, chậm rãi trấn an đồng thời giải trừ rơi quyền quý quyền lực, hay là làm bắt linh rất tốt. Chu Nguyên Chương đối với Thiết Mục Nhĩ đánh giá vẫn còn rất cao. Thiết Mục Nhĩ làm việc này, thực chất hay là công lớn hơn tội. Chu Nguyên Chương thái độ, kỳ thực đối với Thiết Mục Nhĩ công tích, khái quát tương đối rõ ràng. Mặc dù các loại sau khi phân tích, Thiết Mục Nhĩ các phương diện kỳ thực đều có chút vấn đề, nhưng mặc kệ là Chu Nguyên Chương hay là nói ở đây những người khác đều hiểu, Thiết Mục Nhĩ có lẽ là không có làm được tốt nhất, lại là làm tất cả nên làm sự tình. Điểm này, kỳ thực cũng đã là rất lợi hại. Vậy hạ nói có đạo lý, Thiết Mục Nhĩ những làm này, tối thiểu nhất nhường Nguyên Chương có, ngươi có thể giữ ổn định năng lực, nếu như không có Thiết Mục Nhĩ, chỉ sợ nguyên triều ngay cả cơ bản nhất ổn định cũng không cách nào bảo đảm. Lý Thiện Trường tán thành Chu Nguyên Chương lời giải thích, Thiết Mục Nhĩ cũng không phải nói một người thật đang làm đến giải quyết tất cả phiền phức. Thiết Mục Nhĩ lớn nhất công tích chính là làm chắc nguyên triều cơ sở, về phần cùng các phương lá mặt lá trái, thực chất vậy là bị ép vì đó, có thể làm cho nguyên triều ở ngoài mặt duy trì tối thiểu nhất ổn định, Thiết Mục Nhĩ đã rất lợi hại. Thậm chí có thể nói lần này lựa chọn bên trong cũng chỉ có Thiết Mục Nhĩ phù hợp nhất, không giống như là thành cắt tư hãn tử tôn điểm này. Chu Nguyên Chương ban đầu trả lời chính là đoán được Thiết Mục Nhĩ biến cách hết sức đặc thù, cái khác hoàng đế sửa đổi đều là sẽ không lựa chọn, dần dần suy yếu Thảo Nguyên quý tộc thế lực, đồng thời thật sự cho Hán thần, Hán quan xâm nhập để cao vị trí. Nhưng Thiết Mục Nhĩ làm được, cho dưới tay mình các phương quan biên cung cấp rất nhiều kỳ ngộ. Thiết Mục Nhĩ trên tổng thể cải cách hay là tương đối thành công. Tại Thiết Mục Nhĩ sau khi qua đời, văn quản hệ thống cũng không triệt để sụp đổ, cũng đúng thế thật Thiết Mục Nhĩ cho tất cả nguyên triều mang tới tốt đẹp nhất chỗ. Thiết Mục Nhĩ cải cách một thẳng duy trì, cho nguyên triều đem lại rất nhiều tài nguyên. Cho dù Thiết Mục Nhĩ cải cách đưa đến nguyên triều thân mình tài chính lỗ hổng bị lớn, nhưng nguyên triều từng bước phát triển kinh tế, nông nghiệp cũng là có thể đền bù. Thiết Mục Nhĩ cải cách lỗ hổng, Thiết Mục Nhĩ biến cách đã trở thành nguyên triều tốt nhất biến cách. Thiết Mục Nhĩ đem triều chính bên trên rất nhiều thai hoàng ẩm từng bước tiến hành giải quyết, đồng thời tại chấp chính thời kỳ cuối hoàn thành tước đoạt quý tộc đại bộ phận quyền lực biến cách, duy trì hoàng tộc hạch tâm tập quyền, bảo đảm đến tiếp sau nguyên triều hoàng đế có thể thật sự khống chế rất nhiều thảo nguyên quý tộc, cùng với đủ để nắm giữ rất nhiều quan viên nhận đuổi. Thiết Mục Nhĩ cải cách đến cuối cùng ở một mức độ nào đó thực hiện nguyên triều tộc đàn phương diện nhất thống, rất nhiều xuất từ Thiết Mục Nhĩ trong tay biến cách biện pháp đều là hiệu quả, hơn nữa là tận lực sửa đổi tệ nạn, bảo đảm cải cách có thể một thẳng duy trì. Cho dù tại Thiết Mục Nhĩ cầm quyền hậu kỳ, một bộ phận người dần dần mất đi khống chế, Thiết Mục Nhĩ cũng là có thể khai thác thỏa đáng biện pháp, tận lực giảm bớt càng nhiều tệ nạn tạo thành 1.9 tổn hại. Thiết Mục Nhĩ cho dù là không cách nào thật sự khống chế triều cục, cũng là tận lực duy trì tự thân biến cách ổn định không. Tại Thiết Mục Nhĩ kiên trì dưới, tất cả nguyên triều không còn nghi ngờ gì nữa đi qua nguy hiểm nhất lúc, mà nguyên triều có Thiết Mục Nhĩ từ đó tích lũy, giúp đỡ chế định trật tự, tiếp xuống nhiều hơn nữa phát triển, không còn nghi ngờ gì nữa có thể nói là chuyện đương nhiên sự việc. Chương 839, một vị hoàng đế biến hóa. Chương 839, một vị hoàng đế biến hóa. Thiết Mục Nhĩ cải cách từ đầu đến cuối đều là vì ổn định làm chủ, cho dù là phía sau cải cách chậm rãi tan vỡ, Thiết Mục Nhĩ hay là một mục tiêu. Từ đầu đến cuối, đều là quán triệt nhìn ổn định. Này có thể chính là Nguyên Thành Tông gìn giữ cái đã có chi chủ danh hào tồn tại. Trịnh Hòa không khỏi có chút buồn vô cớ, nói đến đây một lúc thời điểm, tự nhiên là để người bùi ngùi mãi thôi. Thiết Mục Nhĩ một thằng kiên trì biến cách, với lại đến cuối cùng vẫn là tận lực bài trừ lực cản. Dù là dạng này biến động, đến cuối cùng không cách nào trọn vẹn, nhưng phát ra tác dụng mới là to lớn. Bất kỳ cái gì biến cách, chủ yếu nhất đầu tiên là kiên trì. Về phần những yếu tố khác, không muốn kỳ thực nhiều khi đều là không cần thiết. Các phương diện duy trì tự thân hoạch tâm quyền lực, đồng thời thu về đặc quyền Thiết Mục Nhĩ, lại là bởi vì không có dòng dõi, dẫn đến người thừa kế truyền thừa xuất hiện vấn đề rất lớn, chấp chính hậu kỳ cải cách hỗn loạn, tương đối một bộ phận nguyên nhân là Thiết Mục Nhĩ không có hậu tự, dẫn đến triều chính hỗn loạn, các phương có thế lực quý tộc vì tranh đoạt hán vị, từ đó làm cho nguyên triều tầng cao nhất mâu thuẫn tăng lên, Thiết Mục Nhĩ đối mặt rất nhiều loạn tượng hay là bất lực. Lựa chọn kỹ càng người thừa kế, văn thần, võ tướng xem trọng hoàng quyền người thừa kế cũng không nhất trí, các phương xung đột lợi ích không ngừng mạnh lên, Thiết Mục Nhĩ đối với triều chính công chế cũng là dần dần suy yếu, các phương tranh đoạt sau đó a khó đạt, Hải Sơn hai huynh đệ phái chiếm cư ưu thế, Thiết Mục Nhĩ bất lực lựa chọn, chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặc, cuối cùng tốt nhiên mà đi, Thiết Mục Nhĩ cả đời biến cách hiệu quả to lớn, chỉnh thể biến cách sau đó càng làm cho tất cả nguyên triều nhất thời thoát khỏi giết, hiếu chiến bầu không khí, nguyên triều cũng là có vương triều khí phái, chấp chính hậu kỳ vì vững chắc thống trị, phát động thất bại chiến tranh, trên căn bản vậy không hề dao động, nguyên triều dần dần vững chắc kinh tế, mà là liên hồi tầng dưới chốt mâu thuẫn mà Thiết Mục Nhĩ hậu kỳ vì tập quyền, cho thảo nguyên quý tộc phương diện phong thưởng quá nhiều hư quan, đưa đến nguyên triều nhũng chính, quan lại vô dụng hiện tượng nghiêm trọng. Thiết Mục Nhĩ dần dần không cách nào cầm quyền lúc, quyền lực bị những thứ này quan lại vô dụng chia cắt, nguyên bản cơ sở kinh tế cũng là bởi vì này gặp ảnh hưởng, quốc khố chống rỗng vấn đề liên tiếp phát sinh, cho sau đó người thừa kế tạo thành khá lớn ảnh hưởng. Thiết Mục Nhĩ phân tích, đến một bước này triệt để hoàn thành, đối với Thiết Mục Nhĩ phân tích, trên thực tế là công lớn hơn tội. Thiết Mục Nhĩ vấn đề lớn nhất, nhưng thật ra là chấp chính hậu kỳ, cùng Hốt Tất Liệt không sai biệt lắm sai lầm. Người thừa kế không trôi chảy đưa đến nguy cơ, thủy chung là xuyên qua nguyên triều. Chu Nguyên Chương nói như vậy, đây là đại thảo nguyên quốc đến nguyên triều chấp chính giả cũng tồn tại vấn đề. Thảo Nguyên Khả Hãn, cùng với Nguyên Triều Hoàng đế hậu kỳ chấp chính nguy cơ, đại bộ phận cũng là bởi vì một chút, Khả Hãn, Hoàng đế Hoàng Hôn Tây Sơn, người phía dưới sốt ruột kiến công lập nghiệp. Vì bảo đảm tự thân tập quyền, Hoàng đế không có cách nào, chỉ có thể là bị ép phát động chiến tranh, mà bị ép đại chiến thường xuyên hội dẫn đến thất bại. Trên Thảo Nguyên người thượng võ, đều là ngưỡng mộ cường giả chân chính, trên cơ bản là 880 trên lưng ngựa trưởng thành, cũng không tiếp thụ qua hoàng quyền dạy bảo, cho nên sẽ dẫn đến hậu kỳ thường xuyên phạm thượng. Chu Tiêu đối với điểm này, nhìn xem 10 phần tấu triệt, Hốt Tất Liệt, Thiết Mục Nhĩ thất bại, thực chất cũng là bởi vì một việc, hậu kỳ không cách nào kết thúc yên lành. Những thứ này Thảo Nguyên thiết kỵ, cũng không phải cái gì dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, không thể nào thật sự ẩn nấp. Thiết Mục Nhĩ cử động, nói cho cùng thực chất hay là một chút, đó chính là giản xếp ổn thỏa, tận lực giảm bớt có khả năng phiền phức. Tại Thiết Mục Nhĩ có thể trấn nhiếp các phương, thật sự nắm giữ thực quyền lúc, tất cả tự nhiên là dễ nói, nhưng điểm phát xuống quyền lực, rất khó thật sự nhanh chóng thu hồi lại. Chương 840, Nguyên Vũ Tông Hải Sơn trải nghiệm. Chương 840, Nguyên Vũ Tông Hải Sơn trải nghiệm. Thiết Mục Nhĩ kế sách, tại xấu nhất tình cảnh, lựa chọn nhanh nhất biện pháp giải quyết vấn đề. Dạng này hành động, hay là đưa đến nhất định kết cục thảm hại, việc đến thời kỳ cuối, thực chất nguy hại càng lớn. Kỳ thực tại Thiết Mục Nhĩ chấp chính hậu kỳ, rất nhiều nơi loạn, chỉ là bị trấn áp xuống dưới. Chủ đề phân tích 3. Nguyên Vũ Tông Hải Sơn, Nguyên Vũ Tông Hải Sơn cùng đệ đệ Nguyên Nhân Tông hợp tác, đạt được nguyên triều hoàng đế vị trí, tại vị trong lúc đó rất ngắn, cũng không có quá nhiều thời gian xử lý Hốt Tất Liệt, Thiết Mục Nhĩ lưu lại vấn đề, chỉ là ổn định ba động kinh tế, duy trì nguyên triều thống trị địa vị Hải Sơn ở mọi phương diện cử động, đều là sửa đổi Thiết Mục Nhĩ kế hoạch quyết sách, lấy hắn tinh hoa khí hắn cặn bã, bảo đảm trên đại thể cải cách tiếp tục tiến hành, hơn nữa là nhường phát triển kinh tế, thật sự đi đến quỹ đạo, vãn hồi sắp tan vỡ nguyên triều thể chế, bảo đảm trong quốc khố có chỗ góp nhặt, cũng là duy trì được tổng thể cân đối, nhưng ở đối với quan lại vô dụng phương diện, Hải Sơn vì vững chắc thống trị, liên hồi phong thưởng quan viên tốc độ, cùng với phong thưởng vị trí lớn hơn Hải Sơn tại vị trong lúc đó, cũng không thật sự phát động quá đánh nữa tranh, thiếu có mấy lần đại chiến, cũng là văn thần vì cảnh thái bình giả tạo, cho Hải Sơn gia tăng chiến công. Hải Sơn chấp chính trong lúc đó, Dẹp An phủ quân đội làm chủ, phía đối diện cương chỉnh thể tiến hành giữ gìn, hơn nữa là bảo đảm quân đội bổng lộc nhất định tăng lên, Hải Sơn từ đó đạt được đầy đủ ủng hộ, không cần đối ngoại tác chiến, thu hoạch quân đội ủng hộ. Mặc dù Hải Sơn tại vị trong lúc đó vững chắc nguyên triều kinh tế, đồng thời bảo đảm thu về quyền lực, nhưng Hải Sơn cơ thể không cách nào trèo chống quá lâu. Tại chấp chính 4 năm sau đó, Hải Sơn cuối cùng mất sớm, cũng chưa hoàn thành căn bản nhất biến cách, cũng làm cho nguyên triều mất đi cuối cùng biến cách cơ hội. Sau đó người thừa kế phần lớn đều là vì công phạt làm chủ, không còn lựa chọn tiếp nhận hán thần, tiếp nhận hán hóa. Về Nguyên Vũ Tông Hải Sơn, tổng thể phân tích rất đơn giản, Hải Sơn biến cách thực chất chính là vì Thiết Mục Nhĩ biến đổi thành chủ, mà Hải Sơn tại Thiết Mục Nhĩ biến cách trong chọn lựa ra một ít mình có thể sử dụng biện pháp, bảo đảm nguyên triều không ngay lập tức sẽ sinh biến cố. Hải Sơn biến cách cùng Thiết Mục Nhĩ không sai biệt lắm, chủ yếu cũng là vì duy trì tự thân thống trị, chẳng qua Hải Sơn so với Thiết Mục Nhĩ càng thêm sốt ruột, tăng thêm thật sự việc làm cũng không phải là rất nhiều, cho nên vẫn là kém một chút. Chu Nguyên Chương đối với Hải Sơn vị hoàng đế này ngược lại là không có gì trực tiếp phán đoán. Tổng thể mà nói, Hải Sơn chấp chính thời gian quá ngắn, rất nhiều cử động còn không có thật sự áp dụng, cũng là bởi vì đổi hoàng đế phía sau thay đổi xoành xoạch. Chấp chính 4 năm, Hải Sơn liền chết, rất nhiều kế sách vừa mới thi triển còn không có thật khi thấy hiệu quả, Hải Sơn mãi mãi là không nhìn thấy hiệu quả. Thiết Mục Nhĩ tăng cường văn thần quyền lực, hơn nữa là tận lực hán hóa, nhưng cũng không có triệt để hàn hóa. Hải Sơn nghĩ muốn tiếp tục hàn hóa, hoặc là bỏ cuộc đều là không có dễ dàng như vậy. Hai con đường tại Hải Sơn trước mặt, không nhất định đi được thông. Chu Đệ đối với cái này, lại là có không đồng dạng giải thích. Hải Sơn đối với triều chính thay đổi, trên thực tế là đứng trước uy hiếp rất lớn. Hai con đường tại Hải Sơn mặt, tiền, chức, thì nhìn xem chính Hải Sơn làm sao tuyển chọn, bất kể như thế nào lựa chọn, tại cuối cùng thực chất đều là bị phản đối, có vô cùng tổn thất lớn mềm. Kiên trì hàn hóa, tăng lên hán thần vị trí, nắm giữ không ít quyền lực thảo nguyên quý tộc, chọn phản đối. Mà Hải Sơn không còn hán hóa, đã bị tăng lên tới vị trí then chốt hán thần, cùng với Nho ra là không có khả năng bỏ cuộc quyền lực. Cho nên Hải Sơn lựa chọn không nhiều, vì triều chính an ổn, chỉ có thể là lựa chọn tiếp tục hán hóa. Chương 841, trong lịch sử kỳ quái nhất hoàng đế. Chương 841, trong lịch sử kỳ quái nhất hoàng đế. Chu Đệ phân tích rất có đạo lý, vào lúc này coi như là vừa đúng. Hải Sơn nguy hiểm, thực chất cũng là Hải Sơn kỳ ngộ, rốt cuộc Hải Sơn không cần nghĩ, đống chốc trực tiếp đắc tội quá nhiều người, dẫn đến chính mình biến cách không cách nào bắt đầu. Có một cái khởi đầu tốt, ở giữa lúc áp lực lớn hơn, nguyên triều căn bản vấn đề là thân mình tập tính, ảnh hưởng tới mỗi một cái hoàng đế cuối cùng phán đoán. Những người này cũng chưa từng ý thức được, tương ứng cái kia bắt lấy là quân quyền, cùng với hán hóa cơ hội. Chu Tiêu thái độ rất đơn giản, nguyên triều hoàng đế là mở đầu khó, phần cuối vậy khó, chưa hề nói thật sự an ổn kế vị, chấp chính hậu kỳ cũng đều là bị kẹt lại. Những hoàng đế này thật sự dị thường chỗ, trên thực tế là không cách nào ý thức được, 880 lên toàn bộ hán hóa, đồng thời đem quân đội triệt để khống chế lại. Với lại nguyên triều hoàng đế đến cuối cùng, thực chất hay là vô cùng ỷ lại thảo nguyên quý tộc, cùng với Hán quốc giúp đỡ. Thực chất thật sự nhập chủ Trung Nguyên sau đó, những hoàng đế này nên dựa vào, trên thực tế là người Trung Nguyên, vì người Trung Nguyên làm chủ, mới là có thể bảo đảm tự thân ổn định. Hải Sơn vào chỗ mới bắt đầu, vì sửa đổi quan lại vô dụng hiện trạng, cùng với cách tân triều chính, lựa chọn gia tăng nhiều hơn nữa quan chức, đến quan thuốc, giám sát quan viên quyền lực, đồng thời bắt đầu dùng một nhóm người mới, phân hóa rơi có từ lâu quyền lực cơ cấu, bị bắt đầu dùng người chung với Hải Sơn, giúp đỡ Hải Sơn, tiến hành mới cách tân trình độ nhất định giải quyết quan lại vô dụng cái vấn đề về sau, Hải Sơn bắt đầu xóa một bộ phận có từ lâu quan viên, hơn nữa là đối với dư thừa chức vị tiến hành phân hóa, mà ở tầng cao nhất quan viên bên trong, gia tăng chức vị, phân hóa quan viên quan hệ trong đó, bảo đảm Hải Sơn tự thân quyền uy, không còn là dựa vào có từ lâu văn thần để bạt hệ thống. Hải Sơn đối với quan viên thể chế biến cách, ở mức độ rất lớn là bởi vì cùng đệ đệ ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt quyền lực tranh đấu, cũng không phải là thật sự sửa đổi quan chế. Hải Sơn quan chế biến cách, chỉ là sáng lập bước phát triển mới quyết sách đoàn thể, bảo đảm tự thân tuyệt đối địa vị, trình độ nhất định dự phòng quan lại vô dụng, nhưng là nhường chính vụ quyết sách dị thường phức tạp, ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt. Hải Sơn ở giữa quyết sách phần lớn là nhiều lần quyết định, dẫn đến rất nhiều chính sách rất khó nhanh chóng phổ biến xuống dưới, vì phòng ngừa ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt quyền lực lớn hơn. Hải Sơn đối với mới thượng thư tỉnh vô cùng ủng hộ, hơn nữa là bởi vậy dẫn đến huynh đệ quan hệ trong đó sinh ra cực lớn hiểm khích, hai bộ khác nhau hệ thống trong lúc đó cũng là bởi vì này có ma sát. Hải Sơn cầm quyền thời kỳ, nguyên triều đảng tranh trở nên càng thêm kịch liệt, vì Hải Sơn cùng ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt ở giữa hợp tác, dẫn đến xuất hiện hoàng đế Hải Sơn, hoàng thái tử ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt hai vị người quyết định, giữa song phương đối với cải cách khác nhau thái độ, cũng là dẫn đến quan hệ của song phương chuyển biến xấu. Nguyên Vũ Tông Hải Sơn cuối cùng vẫn là hoàn thành tự thân đối với quan chế sơ kỳ sửa đổi, nhưng bởi vậy dẫn đến cùng ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt trong lúc đó quyền lực tranh đấu đến cực hạn, tạm thời thất bại ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt, chỉ có thể là từ bỏ tranh đoạt. Quan chế biến cách cùng với ban đầu sửa đổi, ở thời điểm này nguyên nhân cụ thể kỳ thực rất rõ ràng, chủ yếu là quyền vị tranh đoạt. Nguyên Vũ Tông Hải Sơn, nguyên nhân Tông ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt hai huynh đệ trong lúc đó vốn là cùng nhau hợp tác tranh đoạt hoàng vị, tại Hải Sơn làm hoàng đế sau đó, dựa theo thân mình liên hợp điều kiện, nhường ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt làm hoàng thái tử, vô cùng ma quái chế độ, nhưng thật ra là đưa đến Nguyên Vũ Tông thời kỳ, rất khó lường cách, rất khó áp dụng. Rốt cuộc hoàng thái tử vị trí cùng với quyền uy không kém gì hoàng đế, là cái này to lớn uy hiếp, Hải Sơn thượng vị trước sau tâm tư khẳng định là biến đổi lớn. Chương 842, mỗi cái hoàng đế đều có khác nhau nhu đồ. Chương 842, mỗi cái hoàng đế đều có khác nhau nhu đồ. Hải Sơn tổng thể biến cách là vây quanh đảng tranh hai chữ tiến hành, huynh đệ ở giữa tranh quyền đoạt lợi, xung đột lợi ích rất lớn. Hải Sơn tâm tư tiếp tục tiền triều biến cách, bảo đảm nguyên triều đi đến quỹ đạo. Nhưng ái dục Lê Bạt Lực bắt đặt ý nghĩ lại là khôi phục lại nguyên bản nguyên triều quỹ đạo, không ngừng khởi xướng chiến tranh, bảo đảm nguyên triều tự thân quyền uy. Khác nhau ý nghĩ cùng với hai bên vị trí thay đổi, đưa đến tai họa ngầm xuất hiện. Tiểu này hợp tác cùng loại với Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa hứa hẹn, một sáng thật sự làm hoàng đế, ái dục Lê Bạt Lực bắt đặt tiểu này thái tử, tự nhiên là vô cùng lúng túng. Lý Thiện Trường đối với ái dục Lê Bạt Lực bắt đặt Hải Sơn hợp tác, đương nhiên là có thể lý giải. Nhưng như thế liên hợp nói xong lời cuối cùng, thực chất còn là có không ít vấn đề. Hải Sơn, ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt liên hợp mới bắt đầu, thực chất thì đặt vững, ngày sau bi kịch, tất càng như thế hứa hẹn bốn cũng không hợp lý. Đại thảo nguyên quốc trước đó đều là huynh cuối cùng đệ và, có mấy cái thật đang làm đến, huynh cuối cùng đệ và bốn chữ. Đại thảo nguyên quốc, nguyên triều người thừa kế hỗn loạn, thực chất cũng là bởi vì huynh cuối cùng đệ và, hay là cùng một mạch vấn đề. Làm quân chủ lúc còn trẻ, tự nhiên là có thể bảo đảm, những người khác không dám đối với cùng một mạch, phụ tử kéo dài kế thừa cách thức có ý kiến. Nhưng quân chủ già rồi, nếu như huynh đệ không có gì, thật sự người có năng lực, cùng một mạch đương nhiên là không sao hết. Nhưng mà trên thảo nguyên làm sao có khả năng nói là huynh đệ trong lúc đó không có ngoài ra cường giả nổi dậy, cùng một mạch đến cuối cùng thì lại biến thành huynh cuối cùng đệ và tranh đoạt chiến. Hải Sơn cùng ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt trong lúc đó càng là hơn đặc thù vô cùng, hai bên tại ban đầu chính là thương định tốt tất cả. Kế bị sau đó nguy cơ, tự nhiên là không cách nào sửa đổi. Chu Nguyên Chương lẩm bẩm một tiếng, Hải Sơn cùng Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt liên hợp lúc, có thật lòng không thực lòng hợp tác, điểm này không thể nào khảo chứng. Nhưng Hải Sơn kế vị sau đó, Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt vị trí, kỳ thực hết sức xấu hổ. Thân làm hoàng đế Hải Sơn, đối mặt với hoàng thái tử Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, có rất lớn áp lực. Còn gặp phải hoàng đế Hải Sơn, đệ đệ Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt là hoàng thái tử, thực chất càng là hơn áp lực to lớn. Hải Sơn kế vị sau đó, vì áp chế đệ đệ Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, tại quan viên nhận đổi phương diện, tiền kỳ biểu hiện ra vô cùng hào phóng, đối với các loại chức quan cùng với vàng bạc tài vật ban thưởng một lần siêu việt Thiết Mục Nhĩ, nhưng Hải Sơn, Thiết Mục Nhĩ mục tiêu khác nhau, Hải Sơn căn bản mục tiêu là bảo đảm Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt không cách nào chiếm cư ưu thế, Thiết Mục Nhĩ thì là vì tổng thể an ổn không cầu hoa tươi hoàng thái tử Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt địa vị, tại Hải Sơn gần như điên cuồng phong thưởng bên trong bị dần dần áp chế, bảo đảm tự thân địa vị sẽ không bị hoàng thái tử uy hiếp, Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt bị dần dần xa lánh, mất đi thân mình quyền uy, Hải Sơn cách làm ở một mức độ rất lớn đưa đến, nguyên triều quan lại chế độ càng phát ra hỗn loạn, vàng bạc tài vật tiêu hao lớn hơn, triều chính càng phát hỗn loạn. Nhưng ở ngăn được cái dục Lê Bạt Lực Bát Đạt sau đó, Hải Sơn lại là tận lực tuyển chọn một ít mới quan viên, trao tặng thật sự thực quyền vị trí, không kịp thời bảo đảm quan chế sửa đổi Hải Sơn, bảo đảm tự thân thống trị tính ổn định, đồng thời cũng làm cho quan lại vô dụng vấn đề tại chấp chính hậu kỳ dần dần giảm bớt, đồng thời gia tăng tài vật ban thưởng, dần dần thu về một bộ phận quyền lực. Cái dục Lê Bạt Lực Bát Đạt bị triệt để xa lánh sau đó, Hải Sơn lại là liên tiếp tăng lên văn thần quyền lực, đem triều chính nắm giữ trong tay của mình, đối với văn thần cũng là tương đối coi trọng. Chương 843, kế hoạch không đổi kịp biến hóa chính là như thế. Chương 843, kế hoạch không đổi kịp biến hóa chính là như thế. Hải Sơn chấp chính trong lúc đó, kỳ thực đại bộ phận việc làm cũng là vì đối phó Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt. Mà Hải Sơn thật sự hiệu quả biện pháp, vừa mới chuẩn bị từng bước thi triển lúc, Hải Sơn qua đời. Quan chế chân chính chỉnh đốn và cải cách đến thời điểm then chốt, chính Hải Sơn xảy ra vấn đề. Nếu như không có Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt lời nói, Hải Sơn cải cách có thể thật sự hữu hiệu quả. Chính Hoa có chút không hiểu mất mát, Bát Bát Linh rốt cuộc nếu như không có Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt tồn tại, Hải Sơn vừa lên đến quyết đoán biến cách, có lẽ là thay đổi đại cục. Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, Hải Sơn tranh đấu, dẫn đến nguyên triều quốc lực tổn thất trực tiếp quá nhiều, Hải Sơn mặc kệ thắng thua, kỳ thực đều là hao tổn nguyên triều quốc lực. Rốt cuộc ban thưởng đến thần tử vật trong tay, thực chất cũng không có khả năng về đến Hải Sơn trong tay, với lại phần lớn đồ vật đều là theo quốc khố tài sản chung trở thành tài sản riêng. Nếu là như vậy, không có Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt giúp đỡ, Hải Sơn vậy không nhất định có thể kế vị. Chu Tiêu đối với Trịnh Hòa giả thiết, có chút trêu chọc phản bác một câu. Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt giúp đỡ Hải Sơn, hai người hợp lực mới là bảo đảm Hải Sơn kế vị. Nếu như không có Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt lời nói, Hải Sơn muốn chân chính đi lên, kỳ thực là không thể nào làm được. Với lại căn cứ Hải Sơn tính cách, thực chất không có Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, cho dù Hải Sơn đã trở thành hoàng đế, thực chất cũng là chọn công sát các phương. Chu Đệ tán thành Chu Tiêu lời giải thích, Hải Sơn cùng Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt trong lúc đó, đại bộ phận đều là đàm tranh. Hải Sơn không phải nói tán thành Hán Thần, Hán Hóa, chỉ nói là phản đối Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt mà thôi, này chi ở giữa chênh lệch bao lớn, vẫn là rất rõ ràng. Nếu như Hải Sơn thật sự nghĩ cải cách, như vậy tự nhiên là Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt vấn đề, nhưng Hải Sơn là bởi vì không có lựa chọn khác, chỉ có thể là tiếp tục biến cách. Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt cùng đại quân rất nhiều người, thảo nguyên quý tộc quan hệ rất tốt, Hải Sơn chỉ có thể lựa chọn cải cách. Không có Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, như vậy Hải Sơn rất có thể sẽ nghĩ đến không nhằm vào các phương. Hải Sơn tại phương diện quân sự, đối với thảo nguyên quý tộc hỗn loạn, cùng với Hán Quốc, Phiên Vương Dung chuyển tiến hành nghiêm khắc xử trí, ngoài ra cũng không có quá nhiều kịch liệt hơn hành động, đại bộ phận lúc đều là vì nuôi quân, ban thưởng sĩ quan bảo đảm trung thành làm chủ. Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt cũng không có đạt được, giúp đỡ Hải Sơn chấn nhiếp các phe cơ hội, ngược lại vì Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, trong quân các phe quan hệ, Hải Sơn đối với đại quân một thẳng chẳng lập. Đề phòng, cũng chưa thật sự đối với đại quân có càng nhiều điều động ở phương diện này, Hải Sơn cẩn thận, nhường nguyên triều có nhiều hơn nữa thở dốc thời gian, không cần xa vào đến chiến tranh không ngừng bên trong, không có chiến tranh quá nhiễu, nguyên triều tài chính thượng căn bản nguy cơ đạt được làm dịu. Hải Sơn tại chiến tranh phương diện cũng không có cái gì lớn cử động, mà đây hết thảy nguyên nhân vẫn là bởi vì Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt không. Đảng tranh tạo thành hậu hoạn quá lớn, điểm này bằng chứng Chu Tiêu cách nhìn, Hải Sơn không phải nói không muốn đánh trận, không nghĩ mở rộng vào khoảng, Hải Sơn chỉ là không tin đại quân. Lẫn nhau tranh đoạt hay là mang đến chỗ tốt nhất định. Chu Nguyên Chương có chút kinh ngạc, ngược lại là không ngờ tới còn có điểm này. Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, Hải Sơn đảng một chấm chiến tranh, thế mà trời đất xui khiến, làm cho cả nguyên triều có thể tốt hơn tờ dốc. Hải Sơn trước đây cỡ nào tin nhâm đệ, phía sau chính là càng phát ra hoài nghi. Thân làm hoàng thái tử Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, rốt cuộc đến cuối cùng có thể thật sự lật đổ Hải Sơn, chỉ có vị này cái gọi là hoàng thái tử, kể từ đó hai bên tranh đấu đương nhiên là không thể tránh khỏi. Chương 844, cái dám dùng không có cải cách. Chương 844, cái dám dùng không có cải cách. Người nơi này cũng hơi xúc động và nói là Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt xúc tiến Hải Sơn biến cách, ngược lại không bằng nói là Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt Hải Sơn tranh đấu, ngược lại là nhường nguyên triều bảo vệ sức sống. Cắt thịt nuôi ứng cách, mặc dù 10 phần thảm thiết, nhưng như là nguyên triều kiểu này triều cục, thật chính là muốn biến cách lời nói, thực chất vẫn là phải trải nghiệm những thứ này. Có thể vui lòng dạng này ban thưởng, kỳ thực liền đã đại biểu Hải Sơn lòng dạng. Lý Thiện Trường tán thưởng Hải Sơn, về phần Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt cùng Hải Sơn tranh đoạt, chỉ có thể là nói nhân chi thường tình. Yêu Dục Lê nổ không bốn lực bắt đạt năng lực không yếu, cho nên nhường Hải Sơn có áp lực, chẳng qua Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt càng lợi hại, thực chất Hải Sơn áp lực càng lớn. Mà Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt thế lực từng bước mở rộng, Hải Sơn bị ảnh hưởng càng nhiều, Nguyên Triều cũng là nhờ vào đó có tạm thời ổn định. Nguyên Triều quá lớn, chỉ cần an ổn phát triển kinh tế, cho dù là như vậy cho ra rất nhiều ban thưởng, thực chất hoàng đế cũng là có thể duy trì thống trị. Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt chèn ép, kỳ thực cũng chỉ là một mặt, Hải Sơn kế vị, Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt là hoàng thái tử, kỳ thực thân mình cũng không cần thái tranh đoạt. Chu Nguyên Chương nói như vậy, thực chất một câu vạch trần bản chất, Hải Sơn, Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt trong lúc đó, thực chất hứa lâu dài, là Hải Sơn cố ý áp chế Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt. Hoặc nói là Hải Sơn người này, đã sớm là có chút nhu đồ, thượng vị sau đó cùng một mạch, làm vô cùng rõ ràng. Tại loại vấn đề này bên trên, không cần tranh luận Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt làm rất đúng, hay là Hải Sơn làm rất đúng. Quyền lực tranh đoạt bên trong, không có gì chân chính thị phi đúng sai, kẻ thắng làm đua mà thôi. Bệ hạ nói có lý. Người ở chỗ này cũng là nói như vậy, Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt là hoàng thái tử, đúng là chỉ cần an ổn kế vị. Hải Sơn nghĩ sẽ bỏ hợp đồng, trên thực tế là nhân chi thường tình, Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt phản kháng, cũng là rất chính xác, tìm không ra vấn đề quá lớn. Vấn đề duy nhất, có thể chính là Hải Sơn, Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt đều là người có bản lãnh, Hải Sơn có thể ngăn được Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt. Mà Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt tại là hoàng thái tử lúc, lại là có thể nhắm vào Hải Sơn. Hải Sơn đang phát triển sản xuất, ngăn chặn lạm phát phương diện, lựa chọn mở ra lối riêng, không tái sử dụng nguyên bản chỉ sao, mà là lựa chọn sử dụng đồng tệ, nhường hỗn loạn không chịu nổi chỉ sao sử dụng, dần dần khôi phục bình thường, đồng tệ sử dụng, áp chế dần dần tan vỡ các phương diện ngành nghề, nhường Nguyên Triều có một quãng thời gian ổn định để bảo đảm bách tính bình thường sinh tồn, hòa giải tầng dưới chốt mâu thuẫn. Hải Sơn lựa chọn đối với vận tải đường thủy phương diện tiến hành sửa đổi, xây dựng, tu sửa một bộ phận kênh đào, bảo đảm các nơi cơ sở vật tư đầy đủ, đồng thời bảo đảm cơ sở lương thực, vải vóc, muối sắt sẽ không bị một bộ phận thương nhân khống chế 880, bảo đảm tầng dưới chốt dân chúng sinh tồn, nhường nguyên bản mâu thuẫn dần dần hóa giải. Cho dù những thứ này cử động vẫn là Hải Sơn vì nhằm vào Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt, bất đắc dĩ sử dụng văn chính cử động, nhưng Hải Sơn hành động hay là tại vị trong lúc đó kiên trì nổi, hơn nữa là bảo đảm chỉ sao càng trượt có thể trở thành đồng tệ sau đó mang tới gọn sóng. Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt tại trong lúc này cản trở cũng không thật sự ảnh hưởng đến Hải Sơn tại leo lên đế vị sơ kỳ. Hải Sơn chỉnh đốn quan trường hành động bắt đầu, rất lớn một bộ phận nhân tố là vì bảo đảm quốc khố thu nhập, thiết mục nhị thời kỳ, tăng thêm Hải Sơn tự thân lạm phát tài vận, dẫn đến quốc khố chống rỗng tiếp tục cao gấp, bị buộc bất đắc dĩ Hải Sơn chỉ có thể là nhanh chóng tiến hành biến cách. Chương 845, Nguyên Triều cũng có cắt thịt nuôi ưng. Chương 845, Nguyên Triều cũng có cắt thịt nuôi ưng. Hải Sơn biến cách, mỗi một điểm, mỗi một bước thực chất cũng là bị người bức bách. Mà bức bách Hải Sơn cũng không chỉ là Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt, Thảo Nguyên quý tộc cùng với quân đội, văn thần, các phương diện thực chất đều là chằm chằm vào Hải Sơn. Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt chỉ là trực tiếp uy hiếp đến Hải Sơn thống trị, mà Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt, Hải Sơn lý niệm khác nhau, cũng làm cho Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt, Hải Sơn mâu thuẫn tăng lên. Vận chuyển thông suốt vô cùng, kích thích Nguyên Triều các phương diện hàng hóa lui tới, bảo đảm thương nhân lợi ích, bảo đảm cơ sở dân chúng, thương hộ sẽ không phản đối biến cách. Cùng lúc đó, Hải Sơn tăng lên đối với phú nhân thu thuế, bảo đảm quốc khố nội bộ không lại bởi vì hàng loạt ban thưởng sinh ra nguy cơ, vốn phải là quý tộc, quan viên cướp đoạt thương nhân tài vận, chuyển mà trở thành Hải Sơn ban thưởng, mà Hải Sơn lại là bảo đảm thương nhân tương hành an toàn tại Hải Sơn trước. Chính trong lúc đó, điều này quỷ dị biến cách dần dần duy trì Hải Sơn tại ổn định dân gian mâu thuẫn sau đó, lựa chọn tiếp tục đối với phú thương gia tăng thuế phú, từ đó bảo đảm tất cả Nguyên Triều ổn định. Đối mặt Thảo Nguyên quý tộc, rất nhiều quan viên chi tiêu, Hải Sơn không có lựa chọn bóc lột cơ sở, mà là đối với thương nhân tiến hành chèn ép. Cái này cử động bảo đảm Hải Sơn quốc khố không có vấn đề, nhưng trình độ nhất định, kế hoạch Thảo Nguyên quý tộc, một bộ phận quan viên bất mãn Hải Sơn theo phú thương tay ở bên trong lấy được thuế má, đại bộ phận cũng là dùng để kiến tạo kênh đào, cùng với một ít con đường, cần tốn phí rất nhìn lâu đến ích lợi công trình bên trên, bởi vậy tiêu hao rất lớn, đồng thời ảnh hưởng đến quý tộc, quan viên vừa được lợi ích Hải Sơn chấp chính tiền kỳ, vì nhằm vào Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt, từ đó ưng thuận rất nhiều lợi ích, cũng là bởi vì hậu kỳ không cách nào nhanh chóng thực hiện, dẫn đến Hải Sơn cải cách chính lệnh, hậu kỳ rất khó thật sự rơi vào thực chỗ, phiền nhiệt là nhường Hải Sơn biến cách, trở nên không hề hy vọng, thêm nữa Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt cùng với Thảo Nguyên quý tộc, quân đội dần dần đối với Hải Sơn bất mãn, biến cách mang tới kỳ ngộ, vậy là nhanh chóng trừ khử. Mà Hải Sơn đắc tội các phương quan viên, quý tộc, đưa đến người chết đèn tắt, tại Hải Sơn sau khi qua đời, rất nhiều chính sách đều là bị trực tiếp hủy bỏ, các loại biến cách đại bộ phận cũng đều là không hề có tác dụng, tất cả Nguyên Triều cũng là đi lên, vốn nên là đi đến con đường. Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt bức bách, dẫn đến Hải Sơn những thứ này không thể không biến cách, mà chính Hải Sơn bị buộc rơi vào đường cùng, làm ra rất nhiều lựa chọn, cũng coi là tương đối thông minh. Nhưng nguyên nhân căn bản hay là Nguyên Triều cơ sở cường đại, chỉ cần là không cho thế cuộc thật sự chuyển biến xấu, Nguyên Triều vẫn là có thể khôi phục. Lý Thiện Trường đối với Hải Sơn đánh giá cũng coi là rất cao. Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt, Hải Sơn tranh đoạt, xúc tiến Nguyên Triều quỷ dị phát triển, đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Nhưng Hải Sơn làm lúc không có đường khác mà đi, chỉ có thể là lựa chọn cải cách, như vậy biến cách sinh ra hiệu quả, cũng không chỉ là Hải Sơn cùng Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt tranh quyền đoạt lợi sinh ra. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là Nguyên Triều quá lớn, cương vực vô cùng rộng lớn, sông núi biển hồ càng là hơn rất nhiều. Nói câu dễ nghe, là Hải Sơn cùng Ái Dục Lê bạt lực bắt đạt lẫn nhau chống lại, dẫn đến Nguyên Triều biến cách, chỉ có thể là nhanh chóng tiến hành. Nói câu không dễ nghe, tùy tiện một người ngồi ở phía trên, chỉ phải bảo đảm thế cuộc không chuyển biến xấu, chính Nguyên Triều cũng sẽ từ từ khôi phục, từ từ cường đại. Đương nhiên Lý Thiện Trường không phải nói Hải Sơn không có bản lĩnh, cũng không phải nói Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt không được, chỉ là Hải Sơn hơi vi điều chỉnh phương hướng, cũng không phải đặc biệt lợi hại. Chương 846, biến cách ngược lại cũng không phải một điểm thu hoạch không có. Chương 846, biến cách ngược lại cũng không phải một điểm thu hoạch không có. Hải Sơn kết cục, cùng với Hải Sơn biến cách cuối cùng bị Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt triệt để ngăn chặn, nhiều người nơi này đều có chút im lặng. Lý Thiện Trường lời giải thích là nói rõ Nguyên Triều cường đại, cho nên có thể chịu đựng các loại biến cách, nhưng thật sự chấp hành biến cách là người. Nguyên Triều càng lớn, dung sai sát suất càng cao, thực chất chính là càng phát ra khó mà biến cách, vẫn là có nhiều chỗ, không phải Hải Sơn có thể khống chế. Có đạo lý, kỳ thực tới một mức độ nào đó, Hốt Tất Liệt, Thiết Mục Nhĩ nếu như không biến cách, chỉ là ra sức gáp chế thảo nguyên quý tộc, lựa chọn sửa đổi quân chế, Nguyên Triều sơ kỳ cũng sẽ không có nhiều như vậy nguy hiểm. Sai lầm biến 880 cách đến thử, đưa đến tất cả Nguyên Triều sơ kỳ, có rất lớn nguy hiểm. Lý Thiện Trường lời nói, khiến cho Chu Đệ đồng ý, không chỉ là Hải Sơn, Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạn huynh đệ, trước đó Hốt Tất Liệt, Thiết Mục Nhĩ, cũng là cải cách đi làm đường. Riêng phần mình biến cách cũng có tác dụng nhất định, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào chính Nguyên Triều khôi phục. Thậm chí nói chính là bởi vì như vậy lung tung biến cách mới là dẫn đến cục diện chuyển biến xấu. Không phải nói Hải Sơn có vấn đề, có thể dưới loại tình huống này, một thẳng kiên trì biến cách, tìm thấy thích hợp thảo nguyên quý tộc, cùng với các phương cùng tồn tại con đường, mới càng thêm mấu chốt. Lý Thiện Trường, Chu Đệ ý nghĩa, trên thực tế là đối với Hải Sơn vô cùng tán thành, dù là Hải Sơn biến cách, tất cả đều là vì muốn thu thập cục diện rối rắm. Nhưng vì Hải Sơn chấp chính thời gian, cùng với Hải Sơn cơ thể mà nói, kỳ thực Hải Sơn không hề làm gì, nhường Nguyên Triều tiếp tục lãng phí cũng là có thể. Nhưng mà Hải Sơn hay là lựa chọn biến cách, về phần Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đặt cùng với phía sau quân chủ, cụ thể lựa chọn như thế nào, thực chất thực sự không phải Hải Sơn có thể làm chủ. Đang giao phái vấn đề bên trên, Hải Sơn lựa chọn coi trọng Nho Thần, dùng để duy trì tự thân thống trị, đồng thời bảo đảm Nho Thần vị trí không ngừng tăng lên, đối với Hán Thần càng là hơn tiến hành giúp đỡ, cho dù là chấp chính hậu kỳ, vẫn là có Nho ra người, tình cảm chân thực đi theo Hải Sơn tiến hành biến cách, nhưng đang giáo phái phương diện, Hải Sơn đối với Phật gia càng làm đầu hơn nặng, vì bảo đảm đoàn kết các phương quý, AF, tộc, cùng với quan lại, Hải Sơn cho Phật gia ủng hộ. Nhiều nhất, càng là hơn nhiều lần lựa chọn đối với Phật gia tiến hành quá mức ca ngợi, bảo đảm chính mình thống trị đồng thời, lại là sử dụng giáo phái, trong lúc vô hình lung lạc rất nhiều người mà Hải Sơn nhằm vào đạo gia, không có quá mức một ít giúp đỡ, cũng không có tiến hành chèn ép, chỉ là cho phép bình thường phát triển, Hải Sơn trọng điểm hấp thu đạo gia bên trong, có thể duy trì tự thân thống trị một bộ phận người, dùng để đoàn kết các phương Hải Sơn biến cách, nguyên nhân căn bản là vì tự thân thống trị, cũng là bảo đảm hoàng quyền vững chắc, chỉ cần là có lợi cho hoàng vị, Hải Sơn có thể cho bất luận kẻ nào đủ tốt chỗ, hơn nữa là có thể ra sức khen thưởng. Đang giáo phái vấn đề bên trên, Hải Sơn đạt được các phương ủng hộ, hơn nữa là đối với các phương diện tiến hành triệt để khống chế, sử dụng giáo phái có thể tốt hơn ảnh hưởng một cái địa khu ổn định, hơn nữa là lợi cho đoàn kết dân chúng Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt tại Hải Sơn chấp chính trung kỳ, đã không cách nào chống lại Hải Sơn, mà Hải Sơn đối với giáo phái liên hợp cũng không có bởi vì Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt không còn chút sức lực nào, từ đó có chỗ cắt giảm. Tương phản, Hải Sơn vì phòng ngừa Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt thế lực phản công, Hải Sơn tiếp tục cho càng nhiều ủng hộ, nhưng Hải Sơn vì duy trì tự thân vị trí, nhường giáo phái trắng trợn phát triển, dẫn đến rất nhiều bách tính bị giáo phái thu hút, gia nhập đạo trong Phật môn, do dự Hải Sơn chấp chính hậu kỳ đối với đạo Phật ưu đãi. Dân chúng phần lớn cũng không chuyện dân nuôi tạm, vì bước vào giáo phái làm đinh, trình độ nhất định nhường Hải Sơn biến cách, xa vào đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hai, rượu thất lưu dịch đi lưu. Chương 847, Nguyên Triều nguy cơ sinh ra. Chương 847, Nguyên Triều nguy cơ sinh ra. Nhằm vào Hải Sơn đang giáo phái phía trên sửa đổi, kỳ thực không có gì quá nhiều đánh giá. Hải Sơn bản thể bên trên biến cách đều chỉ là một chuyện tình, tập quyền bảo đảm ổn định, hơn nữa là tận lực áp chế các phương diện phản kháng áp lực. Một chiêu này Hải Sơn làm không tệ, chỉ cần là ngăn chặn dân chúng bất mãn, như vậy mặc kệ là thảo nguyên quý tộc hay là nói quan viên nộ khí, cũng không cách nào thật chính uy hiếp được chính mình. Chu Nguyên Chương thấy rõ, Hải Sơn một chiêu này đúng là có chút ít chơi xấu cảm giác. Hải Sơn cùng Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạn hiệp ước, dẫn đến Hải Sơn không cách nào trực tiếp đối phó vị này cái gọi là cùng thái tử. Nhưng mà Hải Sơn ở mọi phương diện liên lạc càng nhiều người, hoàn thành đối tại Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt khống chế, điểm này hết sức lợi hại. Hải Sơn rất rõ ràng, thật sự có thể dẫn đến cục diện bị biến, thủy chung là tầng dưới chốt dân chúng bất mãn ý, cho nên Hải Sơn đối với Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt ra tay, vậy là đối với càng nhiều quyền quý ra tay, dạng này cử động đến cuối cùng, đúng là hiệu quả. Các phương diện biến cách, Hải Sơn nắm trong tay, càng là hơn sử dụng tiểu này biến cách, xác định thế lực của mình. Như thế tính toán, đúng là không tầm thường. Lý Thiện Trường cũng không thể không tán thành, Hải Sơn chiêu này chơi đến không sai, Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt liên hệ các phe người, muốn phản đối Hải Sơn, nhưng dân gian gợn sóng không kinh. Thân làm thái tử Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt, liền xem như cùng Hải Sơn có mâu thuẫn, cũng không thể thật sự lựa chọn lập tức nhằm vào Hải Sơn. Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt, Hải Sơn tranh đoạt, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chính là Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt bị Hải Sơn ngăn được. Một mặt là quân chủ đối với thần tử chèn ép, Hải Sơn cùng Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt cho dù là có hợp tác, Hải Sơn cũng là hoàng đế. Mặt khác, chính là Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt vẫn luôn không cách nào khống chế toàn cục, Hải Sơn lại là nắm lấy cơ hội, liên lạc đến rất nhiều người. Hải Sơn vì duy trì thống trị, trọng dụng Nho Thần đồng thời, vậy là bởi vì chính mình một bộ phận khác cử động, đưa đến rất nhiều thần tử đối với Hải Sơn bất mãn ý, quan lại vô dụng vấn đề tiến một bước tăng lên, đưa đến Hải Sơn cùng rất nhiều thực quyền quan viên ẩn tàng mâu thuẫn, mà Hải Sơn cho hư quan ban thưởng quá nhiều, đưa đến thật sự làm việc quan viên, trong lòng oán hận mọc thành bụi giữa quan viên mâu thuẫn, không chỉ là ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt, Hải Sơn hai phái mâu thuẫn. Tại Hải Sơn hàng loạt ban thưởng phía dưới, một ít trước đây trung thành Hải Sơn người, hay là lựa chọn ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt, hoặc là riêng phần mình báo đoàn sưởi ấm, Hải Sơn biến cách, thủy chung là không có hoàn toàn thay đổi quan lại vô dụng vấn đề không cầu hoa tươi quan lại vô dụng đưa đến nguy cơ. Ở phía sau liên quan đến các mặt, ảnh hưởng lớn nhất chính là bị Hải Sơn coi trọng, lại không cách nào đạt được triệt để trung thành nho thần. Nho thần đại bộ phận từ nhỏ tiếp nhận nho ra dạy bảo, đối với Hải Sơn dùng vàng bạc lung lạc quá nhiều người động tác càng thêm bất mãn, tăng thêm triều chính bên trong, trừ ra ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt hoàng bệ phái thái tử bên ngoài, còn có nho thần, thảo nguyên quý tộc cùng với thế gia nổi dậy, dẫn đến quan lại vô dụng vấn đề tiến một bước tăng lên. Hải Sơn phân hóa quyền lực, bảo đảm chính mình tập quyền, tại sơ kỳ tác dụng rất lớn, nhưng tại hậu kỳ vậy là trở thành kiếm hai lưỡi. Không Hải Sơn cùng ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt xung đột, tại sau này dần dần biến mất, Hải Sơn cần muốn đương đối là các phương diện núi tiêu biển gầm bình thường áp lực, vì tập trung vào một ít trước mắt vấn đề, coi nhẹ toàn cục Hải Sơn, rất khó dùng đầy đủ lợi ích để duy trì tất cả mọi người trung thành. Nho thần cần muốn công bằng, đại đạo là công, mà thảo nguyên quý tộc cần cực hạn lợi ích, thế gia cần quyền lực duy trì tự thân địa vị, các phe mâu thuẫn tiến một bước kích thích. Chương 848, đặc thù kế hoạch. Chương 848, đặc thù kế hoạch. Tại Hải Sơn thời kỳ, biến cách lớn nhất tệ nạn đã hết sức rõ ràng, mà Hải Sơn quyết đoán sửa đổi cũng không có thật sự sửa đổi quá nhiều đồ vật nguyên nhân, cũng là hết sức rõ ràng. Hải Sơn muốn quá nhiều, nhưng mà thật sự có thể làm được sự việc quá ít. Thiết Mục Nhĩ là đứng ở toàn cục thượng giải quyết phiền phức, mà Hải Sơn sửa đổi lại là gặp được vấn đề giải quyết vấn đề, cũng không nghĩ tới trước sau liên hệ tới. Bát Bát Linh Tỷ như quản lý chặt biến cách, Hải Sơn tìm thích hợp biến cách người, chính mình lại là tại quan lại vô dụng phương diện, cũng không có hạ quyết tâm biến cách, ngược lại là tràn ngập thỏa hiệp, tối cũ đánh thuộc hạ cùng Hải Sơn, đều không có thật sự liên hợp. Chu Tiêu khái quát rất toàn diện, Hải Sơn vấn đề, thực chất chính là điều này. Vì duy trì sơ kỳ ổn định, chính Hải Sơn thành lập được mới chấp chính bộ môn, vì cái này chấp chính bộ môn, Hải Sơn nghiêm tận tâm huyết. Hải Sơn tuyển chọn người, đều là vô cùng ngay thẳng công chính người, nói trắng ra kỳ thực thì là một đám người quật cường, hội một con đường đi đến đen. Những người này kiên quyết ủng hộ Hải Sơn biến cách, bảo đảm biến cách sơ kỳ hiệu quả. Mà gặp phải các phương diện bắn ngược sau đó, Hải Sơn ra sức ban thưởng, nhường mỗi cái tộc đàn an ổn, cũng đúng thế thật một không tệ cử động. Nhưng mà cách làm như vậy, đưa đến to lớn vấn đề. Không nói những người khác có phải trông mà thèm, vẹn vẹn là chính Hải Sơn xây dựng người mới, cũng là đối với này cử động không hài lòng. Chính là như thế này, Thiết Mục Nhĩ là vì nhường nguyên triều mạnh lên, mà Hải Sơn lại là vì vững chắc quyền uy. Chu Nguyên Chương đối với Chu Tiêu cách nhìn mười phần tán thành, Chu Tiêu nói có đạo lý. Giờ phút này Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu hai người đều cho rằng Hải Sơn cũng không có thật sự tìm thấy thích hợp người làm việc. Hải Sơn cử động, nhường nguyên triều chế độ, hoàn thiện đại bộ phận, cũng là vì đến tiếp sau hoàng đế thống trị đem lại chỗ tốt, mà Hải Sơn tại vị trong lúc đó cho ra kết sủ chỗ tốt, nhường nguyên triều cùng Hán Quốc quan hệ trong đó từng bước ổn định, mỗi cái Hán Quốc đối với nguyên triều đều là vô cùng thần phục, đầu lấy được trước oa khoát đài Hán Quốc ủng hộ Hải Sơn, tiếp lấy đối với sát hợp đài Hán Quốc tiến hành áp chế, đến tiếp sau còn lại Hán Quốc bức bách tại áp lực, cùng với Hải Sơn làm ra nhất định tiến bước, lượng lớn ban thưởng, cho nên lựa chọn thật sự gia nhập nguyên triều, Hải Sơn liên hợp Hán Quốc, bảo đảm chính mình tuyệt đối thống trị, hơn nữa là từng bước khống chế tất cả hoạch tâm quyền lực Hải Sơn đối với Cao Ly áp chế, cũng là nguyên triều bên trong hơi tốt hoàng đế một trong, Hải Sơn biến cách đạt được Cao Ly vương ủng hộ, mà ở Hải Sơn chấp chính trong lúc đó, Cao Ly, nguyên triều quan hệ cũng là bởi vì này tiến một bước phát triển, Hải Sơn bị lôi kéo Cao Ly, lựa chọn cho Cao Ly nhất định tự trị quyền lực, Cao Ly vương tộc đối với Hải Sơn ban ân, cũng là giữ vững tuyệt đối trung thành, cùng Hải Sơn hợp tác càng là hơn 10 phần chặt chẽ, tại trong lúc này, hai bên liên hệ càng phát ra xâm nhập, Hải Sơn cũng là mượn cơ hội phát triển, tự thân thế lực phóng xạ phạm vi mà Hải Sơn cùng mặt khác nước phụ thuộc quan hệ, cũng phần lớn là vì ban thưởng làm chủ, ra sức lôi kéo các phương vương tộc, dùng để đạt được đối phương đối với biến cách ủng hộ, biến cách lấy được nhất định hiệu quả sau đó, Hải Sơn có thể mượn nhờ biến cách ưu thế hoàn thành đối tại nước phụ thuộc càng sâu thống trị. 1.9 Hải Sơn biến cách đến một bước này, tiền kỳ tác dụng to lớn, nhưng hậu kỳ biến cách dần dần mất đi hiệu lực, người chết đèn tắt bốn chữ, dùng tại trên người Hải Sơn rất thích hợp không? Mặc kệ Hải Sơn tiền kỳ làm được tốt bao nhiêu, nguyên bản chôn xuống thai hoàng ẩm, thủy chung là hội nhanh chóng bộc phát. Hải Sơn trên tổng thể phân tích đã là hoàn tất, người nơi này cũng là xem hiểu Hải Sơn sửa đổi. Chương 849, tiếp nối biến cách. Chương 849, tiếp nối biến cách. Kỳ thực Hải Sơn biến cách là căn cứ vào Thiết Mục Nhị biến đổi thành cơ sở. Sau đó Hải Sơn có cải biến nhất định, tổng thể mà nói đã làm được rất không tồi. Nếu như nói biến cách không có một chút vấn đề, đương nhiên là không có khả năng, nhưng Hải Sơn tối thiểu nhất là làm được, nhường vấn đề tận lực giảm bớt, này đã đáng quý. Nhưng vô cùng đáng tiếc là, Hải Sơn sửa đổi đến phía sau, cho dù là có hiệu quả, nhưng mà chính mình qua đời, tất cả tự nhiên là kết thúc. Như thế biến cách thốt nhiên kết thúc, vô cùng đáng tiếc a. Chu Nguyên Chương có chút buồn vô cớ, sửa đổi lớn nhất, đúng là Thiết Mục Nhĩ. Nhưng Thiết Mục Nhĩ thỏa hiệp, kỳ thực cũng không thích hợp biến cách không muốn, Hải Sơn như vậy có một rõ ràng mục tiêu mới tốt. Hải Sơn đi đến một bước này, phía sau loại tổn thất này, đúng là không nhỏ. Hải Sơn chấp chính hậu kỳ, vì cải cách bước đầu có hiệu quả, ái dục Lê Bạt Lực bắt đạt không có càng nhiều kỳ ngộ, từ đó Hải Sơn trầm mê uống rượu, đối với triều chính dần dần buông thả, cho dù nguyên triều phát triển, đã đi lên quỹ đạo, nhưng một ít tệ nạn hay là rõ ràng, Hải Sơn lại đã không có tâm tư gì, đến bảo đảm sự thống trị của mình Hải Sơn biến hóa nguyên nhân chủ yếu là cùng hoàng thái tử Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt trong lúc đó quyết định hợp đồng. Hải Sơn sau khi qua đời, hoàng vị truyền cho Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, mà Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt hoàng vị đến tiếp sau cần truyền lại cho Hải Sơn nhi tử mới hợp tác đạt thành. Hải Sơn không có gì áp lực, cũng chỉ có thể là đang nghĩ càng nhiều cách. Đối với Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt mà nói, Hải Sơn cách làm vậy khơi dậy càng lớn mâu thuẫn, người thừa kế vấn đề đã trở thành Nguyên Vũ Tông Hải Sơn để lại cự mầm hóa lớn. Như thế cải biến xác thực là rất không tệ, nhưng Hải Sơn tại trong vòng mấy năm hay là quá gấp, tăng thêm Hải Sơn uống rượu quá độ, dẫn đến cơ thể sụp đổ mất, kỳ thực cũng coi là tất nhiên. Chính Hoa nói như vậy, kỳ thực cũng coi là nhường Chu Nguyên Chương tâm tình hơi khôi phục một ít. Hải Sơn trở thành bộ dạng này, nói cho cùng thực chất vẫn là bởi vì biến cách độ khó quá lớn. Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt tăng thêm Thảo Nguyên quý tộc, tiền kỳ không ngừng cản trở Hải Sơn, mà hậu kỳ Hải Sơn rất khó thật sự duy trì trên phạm vi lớn chi tiêu, đưa đến vấn đề rất lớn. Trước đây ủng hộ Hải Sơn người cũng là bởi vì Hải Sơn chạm tới lợi ích, mà không ủng hộ Hải Sơn. Một hai người không ủng hộ còn tốt, nhưng rất lớn quần thể không ủng hộ Hải Sơn, coi như thật là khá là phiền toái. Nói cho cùng, nguyên triều vấn đề lớn nhất đều là người thừa kế không có lựa chọn kỹ càng, mặc kệ là huynh cuối cùng đệ bà, hay là nói cùng một mạch, cũng là rất khó vững chắc. Chính Hoa nói đến đây một chút, đúng là tương đối chỗ mấu chốt. Y y thất bốn lục ý áo nhị dây dứt nhân người quân Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, Hải Sơn ở giữa mâu thuẫn có một kết thúc, nhưng Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt tự bị cùng Hải Sơn hợp tác, sẽ hay không thật đang làm đến, đương nhiên là không có khả năng dụng tâm đi làm. Chủ đề phân tích 4. Nguyên nhân Tông Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, nguyên nhân Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt kế vị quá trình bình thản, không có nguyên triều cái khác người thừa kế trong lúc đó, ánh máu chém giết thảm kịch, nhưng trên miệng huynh cuối cùng đệ bà, chú cháu tương truyền, chỉ là bảo đảm huynh cuối cùng đệ bà, về phần đến tiếp sau chú cháu tương truyền, cũng không có thật sự ổn định. Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt kế vị sau đó, nhường con của mình biến thành hoàng thái tử, xa lánh Hải Sơn dòng dõi, dẫn đến nguyên triều truyền thừa lại lần nữa bao phủ vẻ lo lắng vì tiền kỳ Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, Hải Sơn chính quyền thay đổi, vì bảo đảm tự thân quyền lực, Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt lựa chọn phế truất Hải Sơn đại bộ phận chính sách, bảo đảm nhanh chóng thu nạp chính quyền, đưa đến nguyên triều biến cách dần dần kết thúc, không cách nào tiếp tục duy trì. Chương 850, nguyên triều cũng có tài đức sáng suốt hoàng đế. Chương 850, nguyên triều cũng có tài đức sáng suốt hoàng đế. Về cái này nguyên nhân Tông Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt phân tích không hề dài, cho nên mọi người ngược lại cũng không có đánh giá cái gì, chỉ là đem ánh mắt của mình phóng ở trước mắt đề mục bên trên, chờ mong mới đề mục. Nguyên triều trung kỳ tối tài đức sáng suốt hoàng đế, thậm chí có cơ hội thực hiện phục hưng, nhưng lại chịu thảm bởi sát hại, xin hỏi đây là đâu một hoàng đế? Một Thạc Đức Bát Lạc, 2. Giá Tôn Thiết Mục Nhi, 3. A Nhanh Các Bát, 4. Đồ Thiết Mục Nhĩ. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, không chút nghĩ ngợi mở miệng nói: "Thiên nhân, đề thi này đáp án nên là cái thứ nhất tuyển hạng." Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện đề thi này nhắc nhở. Trả lời chính xác. Chủ đề phân tích, 1. Thạc Đức Bát Lạc, nguyên triều, Thanh triều đều là do Bắc Phương Thảo Nguyên người thành lập chính quyền, nhưng mà hai cái vương triều vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Thanh triều cùng Đường, Minh một dạng, kéo dài hơn 200 năm thống trị, thế nhưng nguyên triều lại tại trong thời gian rất ngắn thì diệt vong. Nay chủ nếu là bởi vì Thanh triều tiền kỳ kẻ thống trị nhanh chóng hán hóa, tiếp tục sử dụng Minh triều chế độ, mà nguyên triều kẻ thống trị thì một mực không có hán hóa, càng chưa nói tới chế độ kiến thiết. Chẳng qua nguyên triều vẫn còn có cơ hội, nhưng này vị trung hậu kỳ tối tài đức sáng suốt hoàng đế lại bị sát hại. Người này chính là nguyên triều vị thứ 5 hoàng đế Nguyên Anh Tông Thạc Đức Bát Lạc, là nguyên nhân Tông Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt con trai trưởng. Cùng nguyên triều cái khác hoàng đế khác nhau, Nguyên Anh Tông thở nhỏ thì tiếp nhận rồi tư tưởng nho gia giáo dục. Khi biết được phụ hoàng chuẩn bị lập hắn làm thái tử lúc, tuổi còn quá nhỏ Nguyên Anh Tông thế mà hướng thái hậu nói: "Ấu bất lực, còn có huynh tại, nghi lập huynh, vì thần phụ chi." Thạc Đức Bát Lạc được lập làm hoàng thái tử, Nguyên Nhân Tông còn cố ý chọn lựa hắn nhân quan viên làm là sư phó của thái tử. Nguyên Nhân Tông chết bệnh, 17 tuổi Thạc Đức Bát Lạc kế thừa hoàng vị, đồng thời cải nguyên đến trị. Bất quá, lúc này triều đình đại quyền rơi xuống thái hoàng thái hậu Đáp Kỷ trong tay, nàng ra phong Thiết Mục Điệt Nhi là hữu thừa tướng, hai người nội ứng ngoại hợp, khống chế nguyên triều triều chính. Vì ngăn chặn thái hoàng thái hậu, Thiết Mục Điệt Nhi thế lực, Nguyên Anh Tông bổ nhiệm Mục Hoa Lê sau đó bái trụ là tả thừa tướng, đồng thời trọng dụng vợ của mình huynh Thiết Thất, nhường hắn đảm nhiệm trung dực thị vệ thân quân đô chỉ huy sứ. Thiết Mục Điệt Nhi, thái hoàng thái hậu lần lượt chết bệnh, Nguyên Anh Tông cuối cùng có thể cản cương độc đoán, thế là hắn bổ nhiệm bái trụ là bên trong thư hữu thừa tướng, bắt đầu đối với triều chính tiến hành cải cách, sử xưng chí trị tân chính. Nguyên Anh Tông tại vì nho trị quốc lý niệm dưới, đẩy ra một loạt biện pháp. Đầu tiên, hàng loạt bắt đầu dùng dân tộc Hán quan lại cùng kẻ sĩ. Trương Khuê, Vương Kết, Vương Ước hai yêu thủy tre năm lâu sáu sơn dê nhi, nô hiểm đám người đạt được đề bạt, sĩ phu bị tóe khí người, mặn vì sở trưởng thu tự. Mềm tiếp theo, cải cách thuế khóa lao dịch chế độ, thực hành tân trợ thuế khóa lao dịch pháp giảm bớt nông dân gánh vác. Tiên tiền, lần nữa, ban bố đại nguyên thông chế đến thống nhất nguyên triều các hạng pháp quy chế độ. Ngoài ra, Nguyên Anh Tông còn giảm thôi uy chính viện đoạn sự quan, ra ngoài tài phú chi thuộc hơn 60 tự tiêu trừ quan lại vô dụng hiện tượng, đồng thời đối với thái tập đoàn hoàng thái hậu tiến hành đả kích, làm sáng tỏ nguyên triều lại trị. Mặc dù nói trải qua Nguyên Anh Tông một phen cải cách sau đó, nguyên triều sơ bộ đi lên hàn hóa con đường, nhưng mà lúc này lại xảy ra chuyện. Chương 851, lão bách tính chưa bao giờ quan tâm ai làm hoàng đế. Chương 851, lão bách tính chưa bao giờ quan tâm ai làm hoàng đế. Nhưng mà, Nguyên Anh Tông tân chính chạm đến Mông Cổ giữ gìn quý tộc lợi ích, bọn hắn đối với cái này cảm thấy bất mãn. Cùng lúc đó, Nguyên Anh Tông đả kích thái tập đoàn hoàng thái hậu hành vi, liên lụy một người, hắn chính là Nguyên Anh Tông anh vợ Thiết Thất. Nguyên lai, Thiết Thất hay là nguyên nhiệm Hữu Thừa tướng Thiết Mộc Điệt Nhi con trai nuôi, hắn cùng Thiết Mộc Điệt Nhi nhi tử Tỏa Nam Thông đồng đến cùng một chỗ, dự định phát động một hồi đảo chính, xử lý Hữu Thừa tướng bái chủ cùng với Nguyên Anh Tông. Nguyên Anh Tông do trên đều trở về Đại Đô, dừng chân tại Nam Sơn núi. Cùng ngày ban đêm, Thiết Thất cùng với vây cánh nội ứng ngoại hợp, trước giết chết Hữu Thừa tướng bái chủ, tiếp lấy lại sống qua Nguyên Anh Tông liều lớn, đem nó giết chết. Nguyên Anh Tông bị giết lúc năm gần 21 tuổi, 880 theo Nguyên Anh Tông chết, Nguyên Triều trận này cải cách tuyên bố kết thúc. Sau đó, Nguyên Triều hoàng vị rơi xuống gia tôn Thiết Mộc Nhi trong tay, tức thái định đế. Tại hắn sau đó, Nguyên Triều cục diện chính trị càng thêm rung chuyển. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, chậm rãi lâm vào trầm tư. Nhìn như vậy đến, Nguyên Triều ngược lại không phải là không có một ít tài đức sáng suốt hoàng đế. Chẳng qua, những thứ này tài đức sáng suốt hoàng đế còn không có phát huy ra tác dụng của mình, liền chết. Mọi người nghe nói như thế đều là tán đồng gật đầu một cái. Đúng là như vậy. Những hoàng đế này từng cái kỳ thực cũng là nghĩ đến biến pháp. Rốt cuộc, chỉ có biến pháp mới có thể để vương triều giàu có phú cường. Bất quá, mỗi khi bọn hắn muốn làm ra chuyện như vậy lúc, cũng sẽ gặp phải ám sát hay là lọt vào phản bội. Dù sao, bất luận là thế nào làm việc, cuối cùng trận này biến pháp đều sẽ cuối cùng đều là thất bại, mặc dù không biết là vì sao, nhưng sự việc đúng là như vậy. Có thể là vì biến pháp cùng nguyên triều bát tự không hợp đi. Bất quá, bọn hắn cũng biết, nếu như làm lúc nguyên triều không có tình huống như vậy, nếu như bọn hắn biến pháp thành công lời nói, dường như cũng không có đại minh chuyện gì. Rốt cuộc, nếu như bọn hắn thật sự có thể biến pháp thành công, kia Nguyên Triều cũng không trở thành sẽ trở nên như vậy mục nát không chịu nổi. Hai giá tôn Thiết Mộc Nhi, đây là một phổ phổ thông thông hắc dạng, Nguyên Triều hiện tại hoàng đế là Nguyên Anh Tông Bột Nhi chỉ cân thạc đức bắt lạc, hắn là Nguyên Triều đời thứ 5 hoàng đế. Tại cái này trong đêm tối, Nguyên Anh Tông trong một cái lều vải cùng Nguyên Triều thừa tướng tràn đầy phấn khởi địa trao đổi, mặc dù bên ngoài một mảnh đen kịt, nhưng mà trong lều vải đèn đuốc sáng trưng, bọn hắn chính trao đổi nhìn này to lớn một Nguyên Triều tương lai. Năm nay đã qua hơn nửa năm, tuy nói có mấy cái địa phương nhỏ khởi nghĩa lung dần, nhưng mà tại diện tích lãnh thổ bát ngát như thế Nguyên Triều thực sự không coi là đại quy mô, lại thêm rất nhanh liền bị trấn áp, cho nên cũng không nhắc lên cái gì gọn sóng, tổng thể đến xem hơn nửa năm trôi qua coi như không tệ, không có gì đáng giá chú ý sự việc. Nhưng mà lúc này phía ngoài lều thế nhưng giấu giếm sắc cơ, một đội binh sĩ lặng lẽ đem lều vải vây lại, theo đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, những binh lính này xông vào lều vải, nương theo lấy một ít cũng không thế nào kịch liệt dãy rủa, Nguyên Anh Tông cùng thừa tướng bị các binh sĩ loạn đao chém chết tại trong lều vải bên cạnh. Theo đạo lý tới nói, một nước thiên tử băng hà, như vậy cả nước trên dưới chí ít cũng lại bởi vì cái tin tức này mà có phản ứng, nhưng mà lúc này Nguyên Anh Tông qua đời hình như đã chìm đáy biển mở dạng, nhìn không thấy một chút phản ứng. Nói sớm lao bách tính môn không thế nào quan tâm ai làm hoàng thượng còn có thể lý giải, rốt cuộc Nguyên Triều các hoàng đế đối đãi bách tính cũng không hề tốt đẹp gì, kia dân chúng tự nhiên vậy không quan tâm ai làm hoàng đế. Chương 852, ta và các ngươi cùng một bọn, độc đâm các ngươi rất bình thường. Chương 852, ta và các ngươi cùng một bọn, độc đâm các ngươi rất bình thường. Đám đại thần không thế nào có phản ứng vậy miễn cưỡng có thể tiếp nhận, vì hoàng đế đổi một, cũng là người lãnh đạo trực tiếp đổi mà thôi, cùng trước đó cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà những thứ này hoàng thân quốc thích, Nguyên Anh Tông các thân thích lại đối với Nguyên Anh Tông tin chết vậy mười phần bình thản, này cũng làm người ta không thể tiếp nhận rồi. Tương phản, những quý tộc này tại Nguyên Anh Tông qua đời sau này mấy ngày lại còn cái kia chơi chơi, một chút không bị ảnh hưởng. Dạng này xem ra đáp án cũng liền vô cùng sống động, phái các binh sĩ đi ám sát hoàng thượng chính là những quý tộc này. Vì Nguyên Anh Tông thượng vị về sau ban bố rất nhiều đối với bách tính cùng quốc gia đều có lợi chính sách, cụ thể cũng có cái gì chính sách chúng ta không cần thiết mở, nhưng mà Nguyên Anh Tông ban bố những thứ này chính sách chỉ đang chèn ép quý tộc. Vì Nguyên Triều quý tộc phần lớn là dẫn tiền lương không kiếm sống sâu mọn, cho nên Nguyên Anh Tông quyết định gõ một cái bọn hắn. Lần này cho những quý tộc này cả sốt ruột, thế là mấy cái này các quý tộc vừa thương lượng, quyết định và trôi qua không thoải mái, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát giết Nguyên Anh Tông, thay cái nghe lời hoàng đế. Thế là, thì có Nguyên Anh Tông bị ám sát sự việc. Mặc dù ám sát Nguyên Anh Tông hoàn thành mục tiêu, nhưng mà này to lớn một Nguyên Triều cũng không thể quá dài lúc ở giữa không có hoàng đế a. Không góp trùng hợp là Nguyên Anh Tông không có nhi tử, đồng thời những quý tộc này vậy không kềm chế được tiền nhiệm, vì chân trước Nguyên Anh Tông vừa mới qua đời, chân sau thì có không phải người của hoàng thất cầm cố hoàng đế, kia Nguyên Anh Tông chết như thế nào được không phải tương đương với nói với tố tất cả mọi người nha. Cho nên bọn hắn cần theo trong hoàng thất chọn một người đến làm hoàng đế, nay chọn tới chọn lui thì chọn đến Giá Tôn Thiết Mộc Nhi trên người, Giá Tôn Thiết Mộc Nhi lý lịch không cạn, hay là Hốt Tất Liệt chắc trai, làm hoàng đế vừa vặn phù hợp. Thế là không hiểu ra sao tại Thảo Nguyên chỗ sâu ở phải hảo hảo Giá Tôn Thiết Mộc Nhi liền lên làm Nguyên Triều hoàng đế. Theo lẽ thường tới nói, tân hoàng đăng cơ đều muốn phát một chiếu thư đến chiêu cáo thiên hạ, trước đó các hoàng đế bất luận công tích làm được thế nào, chiếu thư cũng viết mười phần đại khí bằng bạc, để người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà này Giá Tôn Thiết Mộc Nhi chiếu thư viết thì tương đối địa tùy ý, thông thiên dùng bạch thoại văn viết thành, chủ quan chính là ta hiện tại là Nguyên Triều hoàng đế, các ngươi cũng muốn tiếp tục cố lên a. Không cầu hoa tươi, nhưng mà Giá Tôn Thiết Mộc Nhi hoàng đế này vậy không an lòng, vì Nguyên Anh Tông là thế nào chết mất hắn nhưng là nhìn xem đấu đấu. Nguyên Anh Tông cũng là bởi vì tổn hại các quý tộc lợi ích mới tạ thế, cho nên Giá Tôn Thiết Mộc Nhi vừa lên vị thì biểu lộ chính mình đối đãi các quý tộc thái độ, ta và các ngươi là một đám, không có các ngươi ta chỗ nào năng lực làm hoàng đế a, ta mới sẽ không chống lại các ngươi đấy. Không lần này các quý tộc xem như yên tâm, thầm nghĩ này tân hoàng đế chắc chắn hiểu chuyện, thế là buông lòng thần kinh, bắt đầu cái kia ăn một chút cái kia chơi chơi. Nhưng mà Giá Tôn Thiết Mộc Nhi nội tâm có thể không là nghĩ như vậy, tại các quý tộc thả lỏng cảnh giác về sau, hắn âm thầm nhu đồ, tìm thấy cơ hội vì Lôi Đình thủ đoạn đem trước đây tham dự sát hại Nguyên Anh tông đại thần cùng các quý tộc cho một tổ bưng, còn xử tử không ít người. Lần này nhân dân cả nước mới nhìn rõ ràng này tân nhiệm hoàng đế thủ đoạn, nguyên lai đây mới là một kẻ hung ác, mặt ngoài cùng các quý tộc bị cùng hư rắn, vụ trộm lại dự định này lật đổ bọn hắn tất cả mọi người. Phân tích vẫn như cũ rất ngắn, chẳng qua mọi người thấy này cũng sợ ngây người. Chương 853, Nguyên Triều mặt thay mặt hoàng đế. Chương 853, Nguyên Triều mặt thay mặt hoàng đế. Hoàng đế này, ngược lại là hảo thủ đoạn a. Chu Nguyên Chương nhịn không được cảm khái nhị y, nam, tám kỳ. Diệu Liêu Thủy một câu. Mặc dù Dã Tôn Thiết Mộc Nhi giải quyết không ít các quý tộc, nhưng mà Nguyên Triều cục diện rối rắm thật sự là quá kém, lại thêm tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt lướt qua việc khổ, thậm chí cũng sinh sống không nổi. Cho dù như vậy còn phải bị quý tộc bóc lột, thế là cả nước các nơi cũng liên tiếp buộc phát khởi nghĩa. Cho nên tức 89 thất sứ Dã Tôn Thiết Mộc Nhi có năng lực cũng có dạ tâm, lại bất lực sửa đổi kiểu này hiện trạng. Mọi người nghe nói như thế sau đó đều là 10 phần đồng ý rốt cuộc, cục diện rối rắm lớn, dù là hoàng đế có thông thiên khả năng, chỉ sợ cũng bất lực. Dường như là cây cối, căn cũng nát, lại thế nào tưới nước bón phân trừ sâu cũng không có cơ hội có thể lại lần nữa sinh trưởng. Biện pháp duy nhất chính là lại lần nữa gieo xuống một cái cây. Ba a nhanh các bác, a nhanh các bác, cũng là bột nhì chỉ cần thỏa hoàn tiếp mục nhĩ. Nguyên Triều Quốc Phúc năm 98, truyền năm thế 11 đế, tại vị thời gian dài nhất là mặt thay mặt hoàng đế Nguyên Thuận đế bột nhì chỉ cần thỏa hoàn tiếp mục nhĩ, tại vị 36 năm. Thân làm mặt thay mặt hoàng đế, Nguyên Thuận đế thường bị hậu thế cho rằng là một kẻ thất bại, một hôn quân. Có thể theo góc độ nào đó mà nói, dùng hôn quân đến đánh giá Nguyên Thuận đế người này cũng không công bằng. Theo đăng cơ vào cái ngày đó lên, hắn có thể dựa vào người chỉ có chính mình. Thế đơn lực bạc lại có thể tại hỗn độn quyền bị chi tranh bên trong, chú đóng ở đế vị 36 năm không nhúc đích tí nào, này dường như không phải một hôn quân có thể làm được, thậm chí đánh giá thấp năng lực của hắn. Tại Nguyên Thuận đế đế vương kiếp sống bên trong, đông đảo thế có thể ngập trời quyền thần, hậu đảng cũng lặng yên không một tiếng động chết tại trong tay hắn, có thể thấy được hắn là người thông minh. Mà Yến Thiết Mục Nhi, Bá Nhan, Búc Đắp Thất Lý Thái Hậu, những thứ này am hiểu sâu quyền yêu, không đem hắn nhìn ở trong mắt người, chỉ sợ cho đến chết đều cho rằng Nguyên Thuận đế là trong sạch vô tri. Nguyên Thuận đế nắm giữ cung trong, triều trung đại quyền, biến thành tất cả đế quốc thật sự kẻ thống trị sau đó, đã từng cũng muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Mở mã, cấm, giảm mối ngạch, khôi phục khoa cử quy chế, đủ loại cử động đều lợi nước lợi dân, rất có phục hưng chi vọng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần trở thành một cả ngày say mê thanh sắc chi ngu, vô tâm lý chính đế vương. Cuối cùng lầm mất Trung Nguyên. Nói tóm lại, nếu như không phải thiên hạ hưng vong là chiều hướng phát triển, đế vương cũng khó có thể thay đổi, có thể Nguyên Thuận đế có thể trở thành đế vương trong lịch sử một dị số không. Đây hết thảy còn muốn theo một hồi kịch liệt hoàng vị tranh đoạt chiến nói lên. Nguyên Thuận đế thỏa hoan tiếp mục nhĩ xuất sinh cùng trưởng thành, một thằng nương theo lấy quyền vị chi tranh gió tanh mưa máu. Tại Nguyên Thuận đế còn chưa xuất sinh trước đó, bởi vì Nguyên Thành Tông Thiết Mục Nhĩ đến chết cũng không có xác lập hoàng vị người thừa kế, Nguyên Đình nội bộ liền đã triển khai một hồi tranh đoạt kịch liệt chiến, cuối cùng quyền thần cấp lạc cấp tôn phát động đảo chính, đánh bại hoàng hậu Bước Lô Hi Hữu cùng với đồng đảng, đem hoàng vị cướp được Hải Sơn, Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt hai huynh đệ trong tay. Ái Dục Lê Bạt Lực bắt đạt trước một bước về đến 1.9 đại đô, nhưng hắn đem hoàng vị tặng cho các ca. Hải Sơn chính thức đăng cơ, là vì Nguyên Vũ Tông. Trước đây, hai anh em giao ước, Hải Sơn sau khi chết, hoàng vị do đệ đệ kế thừa, đệ đệ sau khi chết, hoàng vị lại từ Hải Sơn chi tử tiếp nhận. Ai có thể nghĩ tới, cái này giao ước đem trong tương lai dẫn phát cực lớn sóng gió. Chương 854, có đôi khi, thông minh chưa chắc là tốt. Chương 854, có đôi khi, thông minh chưa chắc là tốt. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, chậm rãi lâm vào trầm tư. Cố sự này trong miêu tả thứ gì đó cùng trong đầu của hắn ký ức khác biệt cực lớn, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy rất vừa khít. Cái này hẳn là nguyên mông chân thực lịch sử. Nguyên Thuận đế sau khi chết, cháu gái của hắn Nguyên Thị đăng cơ làm đế, nàng tại Nguyên Mông quyền lợi muốn tương đối mãnh liệt, vậy thích đùa bỡn âm mưu quỷ kế, với lại vô cùng tàn bạo khát máu, nàng vài vị thúc phụ cũng chết oan chết uổng, cuối cùng Nguyên Thị bị ép ở ẩn giang hồ, mang theo nhi tử rời đi phương Nam. Tại Nguyên Thị ảnh hưởng phía dưới, đại đường đế quốc tại Nguyên Thị sau khi chết không bốn không bao lâu liền sụp đổ. Nhưng tại cái kia loạn tượng xuất hiện thời kỳ, còn có một nhóm trung dũng thiện chiến quân đội tại biên cương chống cự người thắt đắt quá nhiều, nhưng mà bọn hắn lại bị Bắc Lỗ chế trụ, cuối cùng không chịu nổi chèn ép, đành phải đầu hàng Nguyên Triều. Nguyên Thuận đế tại Lâm Trung thời khắc, triệu tập quân đội, muốn thành lập nên thành viên tổ chức của mình, nhưng lại phát hiện trong quân đội đã là thủng trăm ngàn lỗ. Tại sau khi hắn chết không bao lâu, Bắc Lỗ liền tiến công Nguyên Triều, Nguyên Thuận đế sau khi chết, Nguyên Thị hoàng đế bị giết, Nguyên Thị dòng chính tất cả đều bị Chu Cựu tộc, Nguyên Thị gia quyến càng là hơn lưu lạc làm nô bộc, vô cùng thê thảm. Nhưng mà, là Nguyên Thuận đế thân vệ Bột Nhi chỉ cần Dã Tôn Thiết Mộc Nhi lại trốn khỏi một kiếp. Nguyên Thị diệt vong về sau, Bột Nhi chỉ cần Dã Tôn Thiết Mộc Nhi liền bị điều động đi Liêu Tây trấn đóng giữ, biến thành một phương đại tướng, cả đời chinh chiến vô số. Tối cuối cùng thành công dẫn binh phản công Nguyên Triều, thành lập được Tân Nguyên Vương Triều, đồng thời tại Nguyên Triều bị diệt về sau, dẫn đầu Tân Nguyên Vương Triều thành công thu phục Liêu Tây trấn, thành lập mới đô thành, Kinh Triệu phủ. Bốn Đồ Thiết Mục Nhĩ, Đồ Thiết Mục Nhĩ là một rất có giá tâm nam nhân, hắn một thẳng hy vọng thành lập thuộc về chính hắn quốc gia, nhưng mà hắn lại bởi vì chính mình mẫu thân quan hệ đối với Nguyên Thị rất cựu thị. Nhưng mà Nguyên Thuận Đế tồn tại, ngăn trở giá tâm của hắn, vì hắn biết rõ, Nguyên Thuận Đế là một hùng tài vĩ lực đế vương, hắn tuyệt sẽ không khoan dung một đối với mình có uy hiếp người tồn tại, đặc biệt người này hay là đệ đệ của mình. Thế là Nguyên Thuận Đế chết kích thích Đồ Thiết Mục Nhĩ, nhường hắn ý thức được không thể lưu lại Nguyên Thuận Đế tính mệnh, bằng không đợi bọn hắn Đồ Thiết gia tộc kết cục chính là diệt vong. Thế là, Nguyên Thuận Đế sau khi chết không bao lâu, Đồ Thiếp Mục Nhị thì phái người bí mật ám sát Nguyên Thuận Đế, nhưng mà Nguyên Thuận Đế sớm có phòng bị, đồng thời đề cao cảnh giới, bởi vậy Đồ Thiếp Mục Nhị hành động cũng chưa hoàn thành. Thế là Đồ Thiếp Mục Nhị bắt đầu bày ra lần thứ hai ám sát. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng Nguyên Thuận Đế trong năm ấy, thế mà ngã bệnh, đồng thời bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Đồ Thiếp Mục Nhị cũng là một rất hiếu thuận người, bởi vậy hắn bắt đầu là Nguyên Thuận Đế tìm ý hỏi dược, nghĩ phải cứu sống Nguyên Thuận Đế. Mà ở hắn nỗ lực lúc, đột nhiên có một chi tinh nhuệ kỵ binh đánh lén Đồ Thiếp gia tộc. Đồ Thiếp Mục Nhị thân muội muội cũng là bị chi này thần bí kỵ binh giết chết, mà hắn làm lúc tình cờ ra ngoài tuần tra, bởi vậy may mắn nhặt về một cái mạng. Đồ Thiếp Mục Nhị tránh né truy kích trốn hướng tây bắc, hắn một đường lang thang, mãi đến khi gặp được Nguyên Thuận Đế đệ đệ Hải Sơn, bọn hắn kết bái làm huynh đệ khác họ, cộng đồng chống lại ngoại địch. Đồ Thiếp Mục Nhị giống như Hải Sơn đều là Nguyên Thuận Đế đệ đệ, nhưng hai huynh đệ tính cách khác biệt quá nhiều. Hải Sơn tính tình cực đoan, xúc động, không để ý khuyên cáo tự tiện lãnh binh ninh địch, dẫn đến Nguyên quân thảm bại. Cuối cùng Hải Sơn cùng quân đội của hắn cơ hồ bị tiêu diệt, chỉ còn lại chút ít sĩ tốt trốn về Liêu Dương. Chương 855, tạo phản. Buồn cười ngu xuẩn. Chương 855, tạo phản. Buồn cười ngu xuẩn. Đồ Thiếp Mục Nhị mặc dù không có chiến tử xa trường, nhưng cũng bị thương rất nặng, hắn ở đây Liêu Dương nuôi 3 năm tổn thương mới chậm rãi khôi phục. Khôi phục về sau, Đồ Thiếp Mục Nhị quyết định báo thù rửa hận. Đồ Thiếp Mục Nhị âm thầm liên lạc trước đây cùng Nguyên Thuận Đế trở mặt chư hầu, đồng thời mượn nhờ thế lực của bọn hắn giúp đỡ chính mình bình định, cũng nhân cơ hội này, Đồ Thiếp Mục Nhị thay thế Nguyên Thuận Đế, đã trở thành Đại Minh Đế quốc vị thứ 5 hoàng đế. Nhưng mà Đồ Thiếp Mục Nhị như cũng không cam tâm, hắn một mực tích lũy sức mạnh, ý đồ triệt để tiêu diệt hết Nguyên Thuận Đế lưu lại thế lực còn sót lại. Mà Nguyên Thuận Đế nhi tử Hải Sơn lại ở thời điểm này lựa chọn bỏ cuộc, hắn chủ động mời cầu quy thuận Nguyên Triều, vui lòng biến thành Nguyên Triều phiên vương, là Nguyên Triều cống hiến sức lực, như vậy hắn là có thể vĩnh viễn hưởng thụ vinh hoa phú quý, không cần tiếp tục lo lắng hãi hùng, vậy không cần phải lo lắng Nguyên Triều sẽ đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà Đồ Thiếp Mục Nhị sao cho phép Hải Sơn thoát ly Nguyên Triều, hắn không chỉ từ chối Hải Sơn quy thuận đề xuất, ngược lại đem Hải Sơn giam lỏng, nhốt trọn vẹn 6 tháng, bức bách Hải Sơn làm ra một kiện làm cho người không thể tưởng tượng sự việc. Sự kiện kia chính là Hải Sơn lại âm thầm thông đồng Nguyên Triều gian tế, cố gắng mưu phản. Hải Sơn cùng Nguyên Thuận Đế là huynh đệ ruột thịt, thân mình ủng hộ Nguyên Thuận Đế, nhưng là bởi vì Đồ Thiếp Mục Nhị tồn tại, dẫn đến Hải Sơn đối với Nguyên Triều cảm quan phá hỏng, tăng thêm hắn cho rằng là Nguyên Thuận Đế hại chết chính mình mẫu phi, bởi vậy Hải Sơn lòng mang oán hận. Đồ Thiếp Mục Nhị phát hiện chuyện này, đồng thời đem Hải Sơn bắt cầm lên, chuẩn bị xử thiêu chết. Nhưng mà ngay lúc này, Nguyên Thuận Đế đột nhiên xuất hiện, hắn hiểu rõ Hải Sơn sắp gặp thiêu chết, liền liều mạng tia khí lực cuối cùng chặn lại Đồ Thiếp Mục Nhị, sau đó tự sát mà chết. Đồ Thiếp Mục Nhị không có cách nào, đành phải tạm thời ngưng tiêu chết, nhưng mà hắn cũng không cam lòng dễ dàng như vậy tha thứ Hải Sơn, thế là hắn phái ra đệ đệ của mình Đồ Thiếp Tùng Lâm đi Liêu Đông quận ám sát Hải Sơn. Hải Sơn tại Liêu Đông quận khổ tâm kinh doanh nhiều năm, tự nhiên có các mối quan hệ của mình cùng thế lực. Phân tích vẫn còn tiếp tục, nhưng mà nghe đến đó Chu Nguyên Chương lại là tâm lý bị chịu rung động. Nguyên lai Nguyên Thuận Đế chết còn dính dấp những chuyện khác. Chẳng trách Hải Sơn tại gần đây mấy ngày này luôn luôn tấp nập điều binh khiển tướng, tựa hồ tại chuẩn bị cái gì, nguyên đến việc này đều là Nguyên Thuận Đế sắp đặt cho hắn. Nguyên Thuận Đế sau khi chết, Hải Sơn vì sao không có dựa theo hắn dự thiết tốt kịch bản diễn tiếp? Chu Nguyên Chương có chút hoài nghi, nhưng hắn nghĩ lại thì bình thường trở lại. Tất nhiên Hải Sơn đã phản bội Nguyên Thuận Đế, như vậy hắn khẳng định sẽ vì Nguyên Thuận Đế báo thù, hắn khẳng định là phát giác được chính mình chính thức bậc khởi, nếu như mình còn tượng lấy trước như vậy bất tức hèn yếu lời nói, chỉ sợ Hải Sơn cũng không cần lại kiêng kỵ chính mình. Cho nên nói, hiện tại Hải Sơn căn bản không cần dựa vào Nguyên Thuận Đế lưu cho thế lực của hắn đến đánh thiên hạ, bởi vì hắn có thực lực, hắn có binh mã, có thủ hạ. Nhưng mà Hải Sơn vẫn còn muốn giả trang ra một bộ đối với Nguyên Thuận Đế trung thành vô cùng bộ dáng. Nhìn tới Hải Sơn thật là người thông minh đâu, hiểu được mượn đao giết người, sử dụng những người khác để đạt tới mục tiêu của mình. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên Chương không khỏi nở nụ cười, thế giới này có quá nhiều người thông minh, bọn hắn luôn luôn quen thuộc chơi trò quyền thuật, sử dụng các loại thủ đoạn đạt tới mục đích của mình. Nhưng mà thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Có đôi khi, thông minh chưa chắc là chuyện tốt á quốc. Đồ Thiếp Mục Nhị kế hoạch thất bại, Hải Sơn không chỉ không chết, hắn còn trở giáo một tiêu diệt Đồ Thiếp Mục Nhị. Đây là Nguyên Triều thành lập sau năm thứ 8 mùa xuân, Đồ Thiếp Mục Nhị bị giết chết, Nguyên Triều nội bộ lâm vào trong hỗn loạn. Tiên Nam Triệu, Hải Sơn bằng vào trong tay nắm giữ quân đội, khống chế tất cả Nguyên Triều chính quyền, nhưng mà Đồ Thiếp Mục Nhị nhưng vẫn là lưu lại một ít dư nghiệt, những người này đối với Hải Sơn nhìn chằm chằm, bọn hắn không phục Hải Sơn thống trị, bọn hắn thậm chí dự định liên hợp Đồ Thiếp Mục Nhị qua phụ, lật đổ Đồ Thiếp Mục Nhị. Những người này âm mưu bị Đồ Thiếp Mục Nhị thê thiếp cùng trưởng tử và trưởng nữ biết được, bọn hắn một thằng lén gạt đi việc này, đồng thời vụng trộm nâng đỡ Hải Sơn thế lực. Hải Sơn khi lấy được Nguyên Thuận Đế di chiếu về sau, bắt đầu điên cuồng chiêu mộ quân đội, luyện tập binh mã, chuẩn bị đoạt quyền. Chương 856, chân chính lãnh tụ. Chương 856, chân chính lãnh tụ. Xem hoàn toàn bộ phân tích, Chu Nguyên Chương trong lòng đã hiểu. Hải Sơn sở dĩ có thể thành công đoạt quyền, là bởi vì hắn bậc cha chú đã từng tham dự qua Nguyên Thuận Đế cùng Đồ Thiếp Mục Nhị tranh đấu, Hải Sơn cũng từng tham dự qua. Hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết đạo đối phó thế nào loại chuyện này. Nhưng mà Nguyên Thuận Đế nhi tử cùng vợ nhóm nhưng không có tham dự qua loại chuyện này, bởi vậy bọn hắn cũng không biết phải làm gì, bọn hắn biện pháp duy nhất thì là bảo vệ tốt chính mình cùng con của mình. Bởi vậy đám người này mới biết tại Hải Sơn đoạt quyền thất bại về sau, giả chứa cái gì cũng không biết, tiếp tục để bảo toàn Hải Sơn thống trị, nhường Hải Sơn tiếp tục làm trong mắt bọn họ đại anh hùng. Rốt cuộc ai cũng không hy vọng con của mình gặp nguy hiểm. Hành động như vậy thật vĩ đại, nhưng duyệt gọn chín cầu lục ti kỳ hoa sẹo là Chu Nguyên Chương 897 không thích. Điều này ngu muội hành vi quả thực là ngu đấu. Mặc kệ Nguyên Triều phải chăng còn tồn tại, Nguyên Thuận Đế nhi tử cùng con dâu cũng phải đứng lên phản kháng Đồ Thiếp Mục Nhĩ. Con của bọn hắn cùng tôn tử cũng nên thành là nam nhân chân chính, vì gia tộc của mình mà anh dũng chinh chiến, mà không phải bất ức bất lực chờ đợi tổ tiên cùng thúc bá phù hộ, thành vì người khác trong miệng khôi lỗi. Đây là không công bằng. Chẳng qua Chu Nguyên Chương cũng không muốn nhúng tay những việc này, hắn không quan tâm chết sống của người khác, vậy không thèm để ý bất luận người nào sinh tử, hắn chỉ quan tâm chính mình thân bằng hảo hữu, quan tâm chính mình để ý độ vận. Chỉ cần người mình quan tâm cùng bật năng lực hạnh phúc vui vẻ, kia là đủ rồi. Nhưng mà hiện tại xem ra, có ít người dã tâm viễn siêu mình tưởng tượng, bọn hắn không chỉ muốn chính mình để ý đồ vật cùng nhân vật, càng muốn hơn hủy đi Chu Nguyên Chương chính mình vất vả sáng tạo cơ nghiệp, phá hủy Chu Nguyên Chương tất cả nỗ lực. Khẩu vị của bọn hắn thực sự quá lớn. Ta nhất định phải diệt trừ cô này đủ ác tính. Chu Nguyên Chương hai mắt khép hở, giọng nói lạnh băng kiên định nói. Khuôn mặt của hắn dần dần vặn vẹo dữ tợn. Vậy hạ. Một bên thái giám thấy thế giật mình. Chẳng không sao. Trong chốc lát, Chu Nguyên Chương nét mặt khôi phục bình tĩnh, lại biến trở về vừa mới tao nhã nho nhã hoàng đế. Thiên nhân, mời ra tiếp theo để đi. Vô Tận trả lời thứ 18 đề, Nguyên Triều Trung Kỳ đến Nguyên Triều Mạn, Adep, Kỳ, có nào trọng thần cùng quốc gia lãnh tụ? Vấn đề này vô cùng xảo trá, Chu Nguyên Chương một lát cũng không nghĩ ra đáp án. Hắn suy tư một hồi, sau đó chậm rãi nói ra, cái này. Chấm ký ức có hạn, chấm chỉ biết là Nguyên Thuận Đế, Nguyên Phối Vương Thị cùng với vài vị trọng thần, nhưng cụ thể là ai chấm ngược lại là không rõ ràng. Chu Nguyên Chương trong đầu hiện ra mấy cái tên quen thuộc, đáng tiếc hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra mấy cái này tên chủ nhân đến tột cùng là ai. Chu Nguyên Chương là một người thông minh, hắn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Mặc dù thật sự là hắn quên đi một số người hoặc là sự vật thông tin, nhưng mà hắn cũng không có nói ra một không có chút giá trị thông tin. Vậy hạ, cái này khảo đề là do ngài bỏ ra, ngươi hẳn phải biết đáp án. Chu Nguyên Chương nghe vậy nhíu mày, do dự sau một hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nói ra, người kia là ai? Thần Quang Tĩnh. Chu Nguyên Chương lạnh lùng nói, đây là hắn trong lịch sử nhìn thấy xuất sắc nhất một người, hắn là Nguyên Triều thủ phụ, học thức của hắn uyên bác, hắn thủ đoạn chính trị cao siêu, là một đời minh quân. Chu Nguyên Chương sở dĩ nhớ kỹ Tần Quang Tĩnh, đó là bởi vì cái này Tần Quang Tĩnh đã từng giúp đỡ Nguyên Thuận Đế đăng cơ xưng đế, hắn ở đây Nguyên Thuận Đế dưới trướng hiệu mệnh 25 năm, là Nguyên Thuận Đế khí trọng nhất phụ tá một trong, cũng là thân mật nhất đồng bạn. Chương 857, phân tích cùng mấu chốt, cường hãn nhu sĩ. Chương 857, phân tích cùng mấu chốt, cường hãn nhu sĩ. Tần Quang Tĩnh là ai? Cái kia thái giám có chút mê man mà hỏi. Tần Quang Tĩnh là Nguyên Thuận Đế phụ tá đắc lực, Nguyên Thuận Đế đăng cơ về sau, Tần Quang Tĩnh liền theo Nguyên Thuận Đế nam chinh bắc thảo, lập xuống công lao hắn mã. Chu Nguyên Chương nói ra, Tần Quang Tĩnh là một cực kỳ ưu tú nhu sĩ, có thể nói là một kỳ nhân, không chỉ trí tuệ kinh người, với lại rất được Nguyên Thuận Đế coi trọng, thậm chí Nguyên Thuận Đế đem đại quyền giao cho Tần Quang Tĩnh xử lý, ngay cả Đồ Thiếp Mục Nhị cũng đúng Tần Quang Tĩnh tôn kính muôn phần, không dám nghịch lại Tần Quang Tĩnh mệnh lệnh. Đây là Chu Nguyên Chương tại Tư Trị Thông Giám thượng nhìn thấy. Tư Trị Thông Giám tác giả gọi là Ngụy Tấn Nam Tông, hắn đối với lịch sử nhận biết cùng đánh giá tương đối khách quan, nhưng cùng lúc vậy có chút cực đoan, mặc kệ Nguyên Thuận Đế có phải hay không ngu ngốc bất lực, hắn cũng đối với vị hoàng đế này rất không hài lòng, thậm chí còn viết qua một câu thơ, gọi là ta không muốn sứ dân phú quốc cường, chỉ nguyện ta chi xã tắc vĩnh cố. Ý tứ của những lời này tức là bây giờ Nguyên Thuận Đế căn bản không thích hợp quản lý quốc gia. Hắn đối với Nguyên Thuận Đế tràn đầy oán hận, bởi vì này viết ra những lời này. Chẳng qua tại Chu Nguyên Chương trong ấn tượng, Tần Quang Tĩnh đích thật là cái rất có bản lĩnh người, bằng không Nguyên Thuận Đế cũng sẽ không đem chính mình bí mật lớn nhất giao cho Tần Quang Tĩnh đi phụ trách. Tần Quang Tĩnh là một vô cùng không tầm thường nữ sĩ. Chu Nguyên Chương cảm khái nói, hắn đối với Nguyên Thuận Đế trung thành sáng, bất luận Nguyên Thuận Đế làm sao nghi kỵ cùng đề phòng, hắn vẫn như cũ đối với Nguyên Thuận Đế trung tâm không thôi. Tần Quang Tĩnh tại Nguyên Thuận Đế bên cạnh đảm nhiệm mưu sĩ công tác, thay hắn bảy mưu tinh kế. Nguyên Thuận Đế mỗi lần gặp được nan đề, cũng biết hỏi thăm Tần Quang Tĩnh. Tần Quang Tĩnh luôn luôn có thể cấp cho Nguyên Thuận Đế cực kỳ tốt đề nghị, với lại thường thường có thể trợ giúp Nguyên Thuận Đế hóa mục nát thành thần kỳ, đem bối rối Nguyên Thuận Đế nhiều ngày phiền phức giải quyết dễ dàng. Giọng Chu Nguyên Chương ngày càng vang dội, mang theo nồng hậu dày đặc tán thưởng cùng sùng bái. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với Tần Quang Tĩnh người này, Chu Nguyên Chương tràn đầy bội phục, hắn đối với Tần Quang Tĩnh đánh giá rất cao. Thiên nhân, ta nghĩ là Tần Quang Tĩnh. Trả lời chính xác. Xin hỏi có phải xem xét phân tích? Chu Nguyên Chương không có do dự, lập tức nói, xem xét phân tích. Tần Quang Tĩnh, nguyên đại nổi tiếng lưu sĩ, cha hắn Tần Không Khí thân mật là Hán Vũ Đế Lưu Triệt chi sư, mẹ Trần Lâm là Hán Cảnh Đế chi phi. Ký Minh Lý Tĩnh là Hán Chiêu Liệt Hoàng Đế chi sư, em trai Lý Điện là Hán Tuyên Liệt Hoàng Đế chi sư, Hán cháu Lý Mục là Hán Vũ Đế chi sư. Ký Minh Lý Thế Dân tại Hán Đại được phong làm Tề Vương. Tần Quang Tĩnh từng tại Tùy Dạng Đế Dương Quảng đương nhiệm thượng thư phải phó sạng, thừa tướng, tại Dương Quảng sau khi chết, được phong làm tư đồ, sau đó lại bị Dương Quảng bổ nhiệm làm thái phó, là thiên hạ đỉnh tiêm lưu sĩ. Không cầu hoa tươi ngoài ra Tần Quang Tĩnh từng đem người tiến về Giang Lăng thành, tiến đánh Trường Sa quận. Làm lúc Trương Tu Đà là Giang Lăng thủ tướng, binh lực của hắn là Tần Quang Tĩnh gấp 2, nhưng mà Tần Quang Tĩnh dụng kế nhường Trương Tu Đà quân đội lâm vào tuyệt cảnh. Trương Tu Đà lui vào Giang Lăng, cầu viện tại Tần Quang Tĩnh, Tần Quang Tĩnh phái ra sứ giả hướng Tùy Đình truyền lại thư tín, đề xuất ủng hộ. Tùy Đình biết được Tần Quang Tĩnh gặp nạn, liền điều khiển binh lực gấp rút tiếp viện, đánh tan Trương Tu Đà bộ, cứu ra Tần Quang Tĩnh. Tần Quang Tĩnh liền từ quan trở về Giang Lăng, nhận Tùy Đế lại lần nữa phong thưởng. Tần Quang Tĩnh đã từng tham gia qua khởi nghĩa Hoàng Sào, sau đó lại đầu hàng qua Mông Cổ đại Hãn Thác Bạt Khuê, tại Thác Bạt Khuê sau khi chết, hắn lại lần nữa đầu phục Mông Cổ Hàn Quốc. Làm lúc Tần Quang Tĩnh là một ưa khoe khoang tài hoa người, hắn thường xuyên hội tại tiểu lâu bên trong nói khoác chính mình tài cán, từ đó trêu chọc rất nhiều kẻ thù. Có mấy lần hắn uống say sau đó, bị kẻ thù chặt tổn thương. Sau đó hắn mai danh nhận tích, đổi dung mạo cùng tên thoát đi cựu địch truy sát, sau đó lại bị Mông Cổ kỵ binh đuổi theo, vô ý ngã xuống sườn núi bỏ mình, chết bởi loạn quân đao hạ. Chẳng qua hắn trước khi chết, đem suốt đời sở học cũng lưu tại nguyên triều trong bảo khố. Cái này bảo khố là của hắn tàng thư chỗ, trong đó góp nhặt hắn cả đời sở học. Trong này bao gồm chư tử bách gia, âm dương thuật số, ý dược chi học và chờ, toàn bộ cũng ở bên trong, có thể nói là bao hàm vàng diện, rất chân quý.